Chương 83, thợ săn cùng con mồi bên trên đi vào hiện trường về sau, Diệp Trạch Minh đổi thành công việc hình thức, rất nhanh liền tìm được kia ba chiếc xe, sau đó túi người quan sát chung quanh vết tích tới. Level 4 chui vào thành tựu phần thưởng hắn tình cảnh lại xuất hiện năng lực đặc thù, thông qua quan sát hiện trường lưu lại mỗi một xóa vết tích, hắn có thể đem cảnh tượng lúc đó tại trong đầu lần nữa tạo dựng ra tới. Cẩn thận quan sát qua chung quanh mỗi một cái dấu chân, khói bụi hoặc là bất luận cái gì một điểm chi tiết nhỏ, Diệp Trạch Minh nhắm mắt lại, đem cảnh tượng lúc đó tại trong đầu cấu tạo ra, vừa đi theo trong đầu tình cảnh di chuyển về phía trước. Ba chiếc xe, tổng cộng 12 người, trong đó 7 người cầm nặng hơn vũ khí dương, bởi vậy lưu lại bước chân sâu hơn, còn thừa 4 cái vây quanh ở người cuối cùng bên người, tựa hồ là làm bảo tiêu, ở giữa người cầm chứa bệnh nhiệt thán vi rút cái dương. Trang cảnh tiếp tục tại Diệp Trạch Minh trong đầu cấu tạo, hắn thuận dấu chân, tiếp tục hướng phía trước. Đám người này cầm trong tay điện thoại ném xuống, sau đó đổi lại mấy cái tại vốn là mua điện thoại mới, hiển nhiên bọn hắn nhận qua huấn luyện đặc thủ, vì để tránh cho bị truy tung đến, đem trước đó dùng để cùng độc lòng toàn liên hệ điện thoại toàn bộ đổi đi. Đến nơi này, Diệp Trạch Minh đi vào trên đường, nhìn chung quanh một lần, âm thầm nghĩ tới, đoạt một cái khác chiếc xe. Không giống, cầm bệnh nhiệt thán loại vật này, chắc hẳn bọn hắn không dám đến chỗ chạy loạn. Từ hiện hữu lựa chọn bên trên, đám người này hoặc là chính là nghĩ biện pháp lập tức mang theo thứ này xuất cảnh, hoặc là liền là mau chóng đem nó vũ khí hóa sau triển khai kinh khủng hành động. Nhưng là nhóm người này tại khối này thành thị nội bộ khu vực lựa chọn bỏ xe, nhìn cũng không giống như là muốn dẫn lấy nhóm này bệnh nhiệt thán virus xuất cảnh dáng vẻ, cho nên chỉ có thể là cái sau. Bọn hắn hẳn là sẽ không đi quá xa, ngay tại kề bên này. Phiền phải a, đã bắt đầu vũ khí hóa sao? Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, đánh giá chung quanh một chút, phát hiện phụ cận trong tiệm có camera sau liền để lão Mạc giật mình nhập đối phương hệ thống xem xét thu hình lại, dạng này mới xác nhận nhóm người này hướng đi, thuận tìm xuống dưới, hắn đi tới tây bộ thành khu cũ thành khu. Mảnh này cư dân lâu vẫn là thập niên 60 tiểu cũ cư dân lâu, lộ ra rất cũ nát, đại bộ phận cư dân đều đã dọn ra ngoài, chỉ có chút ít hộ không chịu di rời còn vì phá dỡ khoản giá cả tiếp tục ngưng lại ở chỗ này, các điện cùng hết nước cũng không ngăn cản được bọn hắn, cái này cũng cho nhóm này phần tử khủng bố cung cấp cơ hội, hiện tại bọn hắn liền giấu ở kề bên này. Mục tiêu cũng không nhiều, phía khu vực này cũng liền 4-5 gian phòng vẫn sáng đèn, nhưng được chia tương đối tán. Diệp Trạch Minh từng cái tìm qua khứ, tại nơi thứ 3 phế tích bên cạnh, hắn tại một khối đá vụn phát xuống hiện một người vươn ra cánh tay. Đây là Diệp Trạch Minh lay mở hòn đá, một bộ thi thể vết đục mơ hồ xuất hiện tại dưới hòn đá phương, nhưng hắn là bị súng giết mà không phải bị nện chết, phế tích phía dưới còn có mặt khác 2 cỗ thi thể, hẳn là nguyên hộ không chịu di rời. Diệp Trạch Minh tâm biết mình đã tới gần mục tiêu, từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha, thận trọng hướng về phía trước vẫn sáng ánh sáng phòng ở đi đến, lưu tâm phụ cận mỗi một tia động tĩnh. Tới gần về sau, trong phòng truyền đến mấy người nói chuyện thanh âm. Mặc dù đám người này đều nói là Anh ngữ, nhưng Diệp Trạch Minh có thể xác định trong này chí ít có người Ý, người Ấn Độ cùng người Anh. Diệp Trạch Minh mở ra hồng ngoại năng lực nhìn xuyên tường, xác nhận một chút trong phòng người vị trí, nhưng cũng phát hiện có điểm gì là lạ, bọn gia hỏa này hẳn là có 12 người, nhưng là căn phòng này bên trong cũng chỉ có 5 người. Còn lại kia 7 cái. A. Diệp Trạch Minh đang ngữ, đột nhiên phát hiện bộ ngực mình nổi lên hiện ra một nhỏ xóa điểm đỏ, lập tức trong lòng giật mình, vội vàng hướng bên hông lăn đi, một tiếng rất nhỏ súng vang lên truyền đến. Diệp Trạch Minh vừa rồi vị trí liền đã nổi lên một vòng bụi mù, tiếng súng tiếp tục, đạn theo Diệp Trạch Minh di động đuổi theo, đánh sau lưng hắn, kích thích một mảnh nhỏ đá vụn. Diệp Trạch Minh không ngừng nghỉ chút nào hướng về phía trước chạy tới, đụng nát một cái đã mục nát cửa sổ đi vào trong phòng, lan khỏi chỗ đứng dậy, mở ra hồng ngoại thấu thị quét một vòng xác định mặt khác 7 người vị trí. Những người này hiển nhiên đã tương thông báo Diệp Trạch Minh xuất hiện, lúc này bắt đầu di động, điều chỉnh tốt góc độ, chuẩn bị chờ Diệp Trạch Minh vừa xuất hiện liền đem hắn bắn giết. Diệp Trạch Minh nhìn chung quanh một vòng, đem 7 người này trước mắt vị trí cùng di động quỹ tích ghi tạc trong đầu. Sau đó lựa chọn một đầu ở vào 7 người này tầm mắt điểm mù bóng ma tiểu đạo, thừa dịp 7 người không chú ý, như thiểm điện liền xông ra ngoài. Lúc này hắn nghe được những người kia nói một câu, hờ ổn ở tờ kim mèn kỳ hiệu kim. Ngươi cho rằng các ngươi là thợ săn. Diệp Trạch Minh nét miệng cười, hai tay nắm ở đen nhánh chi nhà, tại trong bóng tối di động, cười lạnh nói, vậy liền để các ngươi nhìn xem, ai là thợ săn ai là con mồi. 7 người kia tại nóc phòng điều chỉnh tốt góc độ ngồi xuống đến, tính toán đợi Diệp Trạch Minh xuất hiện liền đập chết hắn, toàn vẹn không có phát hiện Diệp Trạch Minh đã len lén chạy ra ngoài. Diệp Trạch Minh chỉ mở ra mắt trái hồng ngoại năng lực nhìn xuyên tường, cấp tốc hướng một người trong đó di động, đi vào hắn chính phía dưới về sau, giơ súng không chút do dự bóp lấy cò súng. Nơi này kiến trúc bởi vì lâu năm thiếu tu sửa vốn là đã nhanh mục nát, thêm nữa đen nhánh chi nhà xuyên qua lực lại cao, đạn nhao nhao xuyên tấu trần nhà đánh vào trên lầu người kia trên thân. Tên này phần tử khủng bố hét thảm lên, trần nhà lập tức sụp đổ, người này cũng từ nóc phòng rớt xuống. Diệp Trạch Minh lui lại một bước né mở, tiếp lấy giẫm lên lồng ngực của hắn bạo điệu đầu của hắn. Tại kia, bên trên, nhanh lên. Những người kia dùng anh ngữ hô. Diệp Trạch Minh nhắm lại mắt phải, từ mắt trái hồng ngoại thành giống trông được đến 6 người khác bắt đầu di động, trong đó 3 người từ nóc phòng nhảy xuống tới, đi vào trên đường phố đối với hắn triển khai chặn đường, còn lại 3 người tiếp tục lưu lại nóc phòng, chuẩn bị cư cao lâm hạ phối hợp xuống phương đồng đội đánh lên hắn. Diệp Trạch Minh tâm biết cũng không thể đem những này phần tử khủng bố cùng đêm qua đám kia lưu manh so, trực tiếp bại lộ tại họng súng của bọn hắn hạ không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm, ván nhau độ nguy hiểm so vật lộn cao hơn nhiều, coi như hắn có chống đạn đồng phục của đội cũng giống vậy. Công sự che chắn di động, hồng ngoại thấu thị dự báo cùng đen nhánh chi nha tính ổn định cùng lực xuyên đấu. Cái này 3 điểm chính là ưu thế của hắn, chỉ cần có thể phát huy tốt cái này 3 cái ưu thế, liền xem như đồ tể lính đánh thuê cũng không đủ e ngại. Diệp Trạch Minh giơ súng lên, tựa ở cổng chờ đợi, 3 người kia tới gần về sau, hắn đem ba người vị trí ghi tạc trong đầu, như thiểm điện lăn khỏi chỗ, từ sau cửa dần hiện ra, hướng phía trước nhất người kia liền nổ bốn phát súng, lập tức hướng bên cạnh chạy ra. Đệ nhất nhân chúng đạn ngã xuống đất, nhưng hai người khác cùng trên nóc nhà ba người lập tức nhắm ngay hắn xạ kích, đạn không ngừng sát Diệp Trạch Minh sau lưng lướt qua, thẳng đến hắn nhào vào một tòa phòng cũ bên trong. Mà Diệp Trạch Minh không ngừng nghỉ chút nào, lần nữa xác nhận một chút đỉnh đầu ba tên tay bắn tỉa vị trí, liền từ gian phòng có bóng ma hiểm hộ cửa sổ lộn ra ngoài, trong bóng đêm cấp tốc tới gần trong đó một tên tay bắn tỉa. Những tay súng bắn tỉa này rất cảnh giác, đang không ngừng bảo trì di động, nhưng Diệp Trạch Minh tựa như là trong đêm tối báo săn, y mắng lại theo thật sát bọn hắn phía sau. Hắn đi tới tên này tay bắn tỉa dưới thân, nhắm ngay đỉnh đầu bóp lấy cò súng. Chương 84, thợ săn cùng con mồi hạ một tiếng xẹt qua chân trời kêu thảm vang lên, đỉnh đầu tay bắn tỉa té ngã trên đất, co quắp một hồi liền không động đậy nữa. Diệp Trạch Minh tâm biết mình bây giờ vị trí đã bại lộ, đẩy ra cửa sổ nhảy ra ngoài, lăn khỏi chỗ đứng dậy, trên đường phố nhanh chân lại y mắng đi thẳng về phía trước, mở ra hồng ngoại thấu thị xác nhận một chút bốn người khác vị trí. Nóc nhà hai tên tay bắn tỉa lúc này cũng hấp thụ giáo huấn, không dám tiếp tục ở tại nóc nhà, đi tới trên đường phố. Diệp Trạch Minh thân hình tựa như ưu linh ẩn vào trong bóng tối, hiện tại hắn rất rõ ràng vị trí của địch nhân, mà địch nhân lại hoàn toàn không biết vị trí của hắn, chỉ cần nhờ vào đó phối hợp chui vào năng lực, liền có thể nhẹ nhõm đem mấy người kia toàn bộ xử lý. Nhưng là, gian phòng bên trong còn có 5 người, dạng này từng cái giải quyết, bọn hắn sớm muộn sẽ cầu viện. Nhất định phải đuổi tại bọn hắn cầu viện trước đó cùng bọn hắn triển khai chính diện giao phòng, sau đó một mạch đem bọn hắn đều giải quyết hết. Bởi vậy, hắn lợi dụng chui vào năng lực lặng lẽ mò tới 4 người phía sau. Đối phương cũng rất cảnh giác, cũng nhận qua chuyên môn huấn luyện, 4 người 2-2 thành đôi, một trước một sau di động, muốn đánh lén bọn hắn không dễ dàng như vậy, nhiều lắm là chỉ có thể thừa dịp bọn hắn không kịp phản ứng xử lý một người trong đó. Nhưng xử lý một người như vậy đủ rồi. Diệp Trạch Minh cũng là từ đặc công hệ thống bồi dưỡng ra tới tinh anh, năng lực cá nhân cũng tốt, đặc công thiết bị cũng tốt, đều vượt xa quá những người này, chính diện giao phong xử lý 3 người, với hắn mà nói dư xài. Dựa lưng vào tường, 4 tên phần tử khủng bố ngay tại bên cạnh hắn trong đường phố. Diệp Trạch Minh đem công sự che chắn cùng 4 cái phần tử khủng bố vị trí ghi tạc trong đầu về sau, hít sâu một hơi, như thiểm điện từ sau tường dần hiện ra, giơ súng đem tối hậu phương một phần tử khủng bố đổ nhào, còn lại 3 người lập tức trở về quát thần, quay người nhắm ngay hắn điên cuồng bắn phá. Diệp Trạch Minh thân hình lóe lên, đụng nát một bên cửa sổ rơi xuống trong phòng, trốn ở sau tường tạm thời tránh mũi nhọn. Đợi hỏa lực hơi chậm, Diệp Trạch Minh từ cái này chắn đoạn tường bên cạnh lợi dụng công sự che chắn di động chuyển rời đến một cái khác công sự che chắn hậu phương, trên đường giơ súng đem một phần tử khủng bố đổ nhào trên mặt đất, đè xuống hộp đạn chụp thối lui băng đạn giống. Cánh tay vung vẩy đem báng súng đặt tại phía sau đạn dược mang lên. Dạng này liền chỉ còn lại cuối cùng 2 người. Diệp Trạch Minh tại trong đấy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng này 2 người cũng càng thêm cẩn thận, thay xong hộp đạn nhắm ngay Diệp Trạch Minh bên này, cũng không tùy tiện nổ súng. Nhưng trong đó một người đè lên tai nghe, tựa hồ dự định thông chi trong phòng 5 người kia, Diệp Trạch Minh xét chạm đội vàng từ đoạn tường sau thò đầu ra, nhắm ngay 2 người ngay cả mở mấy phát, làm cho 2 người trốn đến công sự che chắn sau. Diệp Trạch Minh cũng không lùi bước, tay phải tiếp tục xạ kích, tay trái từ trong ngực móc ra 3 cái nguyệt nha tiêu, hướng 2 người ẩn nút vị trí tới gần tới. Bước đối phương cùng hắn nhất quyết thắng bại. Còn lại 2 người kia đoán chừng Diệp Trạch Minh cũng không cách nào dựa vào một người một khẩu súng liền ngăn chặn 2 người, bởi vậy một người trong đó thừa dịp Diệp Trạch Minh giơ súng hướng một người khác lúc công kích ngẩng đầu lên, chuẩn bị giơ súng xử lý Diệp Trạch Minh. Nhưng Diệp Trạch Minh các loại chính là cái này thời điểm, người kia vừa ló đầu, hắn liền lập tức đem sớm đã giữ tại trong tay trái 3 cái nguyệt nha tiêu ném tới. 3 cái nguyệt nha tiêu phân biệt đính tại hắn ngực, cổ cùng cái trán, cái này phần tử khủng bố kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau ngã xuống. Diệp Trạch Minh thừa cơ đi tới người cuối cùng trước mặt, người này mắt thấy Diệp Trạch Minh càng đến gần càng gần, tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng, từ công sự che chắn sau đứng người lên, giơ súng liền chuẩn bị liều mạng một lần. Diệp Trạch Minh bắt hắn lại họng súng đẩy lên một bên, tiếp lấy đụng đầu vào cuối cùng người này trên trán, nhấc chân bị đá hắn lui về sau 2 bước, lúc này mới giơ súng đem hắn đầu bạo điệu. Phía ngoài 7 người đều được giải quyết, Diệp Trạch Minh hô hấp cũng bắt đầu có chút dồn dập lên, nhưng hắn còn không thể nghỉ ngơi, trong phòng 5 người chẳng mấy chốc sẽ ý thức được không thích hợp. Cũng may phía ngoài 7 người giải quyết về sau, bên trong 5 người thì tương đương với đã mất đi con mắt, tiên cơ nắm giữ trên tay hắn. Dùng hồng ngoại thấu thị nhìn một chút 5 người vị trí, 2 người tại lầu 2 trên ban công tuần tra, còn lại 2 người ngồi trong phòng ngủ, người cuối cùng ngồi tại bên cạnh bọn hắn, tựa hồ trong tay loay hoay cái gì. Đây là một tòa tầng 2 tiểu dương lâu, Diệp Trạch Minh thuận bệ cửa sổ leo đến mái nhà, sau đó trở lại kia 2 cái tại trên ban công tuần tra đỉnh đầu của người, hướng về bên cạnh 2 người trên lan can ném ra một viên nguyệt nhạc tiêu, thừa dịp 2 người bị tiếng vang hấp dẫn đến quay đầu quan sát lúc giơ súng đem 2 người đầu bạo chết, lúc này mới nhảy xuống, tiên tính đẩy ra ban công cửa. Phía dưới 3 người nhất định phải ngay đầu tiên giải quyết, nếu không 3 người này dưới tình thế cấp bách có thể sẽ đánh vỡ bệnh nhiệt thán bệnh quần, mà bây giờ hắn còn không biết cái này bệnh nhiệt thán vũ khí hóa trình độ đã đến trình độ gì. Đi vào lầu một cửa phòng ngủ trước, Diệp Trạch Minh nắm cái đồ bạc cửa, hít sâu một hơi, tiếp lấy bỗng nhiên đẩy cửa ra, giơ súng đem kia 2 cái ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi người khô rơi, sau đó cấp tốc điều chỉnh họng súng, nhắm ngay cuối cùng cái kia ngồi tại trước bàn đang chuẩn bị từ trong ngực móc xuống người, bóp cò đem hắn đầu đánh nổ. Diệp Trạch Minh kéo căng tâm rốt cục buông lòng xuống, thở phào một hơi, lúc này mới có rảnh nhìn một chút gian phòng. Như thế xem xét, Diệp Trạch Minh lập tức có chút nghĩ mà sợ. Hắn không để ý đến một kiện chuyện trọng yếu, đó chính là tại dạng này không có điện không có nước gác liệt hoàn cảnh hạ là không thể nào đem những này bệnh nhiệt thán vũ khí hóa. Những này bệnh nhiệt thán khuẩn que trên thực tế tại ngay lúc đó trong phòng thí nghiệm liền đã hoàn thành vũ khí hóa, cái này ngồi tại trước bàn gia hỏa chính là tại đem vũ khí hóa bệnh nhiệt thán cùng dẫn bạo trang bị tổ hợp, trên bàn bày biện một nhỏ dễ ngòi nổ giống như trang bị, bên trong tràn đầy bột màu trắng, chắc hẳn chính là vũ khí hóa bệnh nhiệt thán, vừa bên trên đổ đầy dẫn bạo khí linh kiện cùng định thời gian trang bị. Tiên sinh, ta đề nghị ngài liên hệ hậu cần tổ đến xử lý những vũ khí này hóa bệnh nhiệt thán. Lão Mạc nhàn nhạt giải thích nói, bệnh nhiệt thán là loại rất khó đối phó sinh hóa vũ khí, nó tại dưới tình huống bình thường có thể sống sót 40 năm trở lên thậm chí càng lâu, mặc dù căn này tiểu lôi trong khu vực quản lý bệnh nhiệt thán virus không nhiều, nhưng cũng đủ để giết chết Nam Hoa thị một nửa nhân khẩu. Thằng đến nhìn xem kia ống nghiệm bị mấy cái mang kẻ lừa gạt mặt nạ nhân viên hậu cần mang đi, Diệp Trạch Minh mới thật yên lòng. Việc này cuối cùng là giải quyết. Diệp Trạch Minh thở dài một cái, về tới trên xe lái xe trở về. Mặc dù nhiệm vụ lần này thật phiền toái, địch nhân cũng là nhận qua nhất định huấn luyện phần tử khủng bố, nhưng bây giờ đặc công của hắn lở vở cũng không thấp, nhiệm vụ này cũng chỉ xem như màu vàng nhiệm vụ. Hiện tại hắn đặc công trị số vì 3160 điểm, đặc công võ hơn vì 216.000, luôn có thể lực điểm số 24, có thể dùng năng lực điểm số 4 điểm. Bất quá đem sự kiện lần này giải quyết, hắn cũng có thể an tâm đi xử lý nhiệm vụ chính tuyến cùng đối phó Bạch Thị tập đoàn. Đương nhiên, chủ yếu là cùng Tiểu Mộc Tuyết cùng đi công viên trò chơi hảo hảo chơi bên trên một ngày. Nhưng lái xe trở về lúc, có người nhắc nhở hắn, hắn chuyện cần làm cũng không chỉ ngần ấy. Chơi tối ngày mai, thời gian cũ, địa điểm cũ, ta chờ ngươi, không gặp không về. Đường Tĩnh Di tại trong tin nhắn ngắn nói. A, gặp quỷ, ta đều đem nữ nhân này quên đến ngoài 9 tầng mây. Diệp Trạch Minh khổ não thở dài lẩm bẩm. Chương 85, trời mưa xuống Đường Tĩnh Di cũng coi là cái nói lời giữ lời người. Từ khi Diệp Trạch Minh đáp ứng tìm người giúp nàng đánh quyền thi đấu về sau, Đường Tĩnh Di trong trường học liền rốt cuộc không đến tiền qua hắn, cho nên Diệp Trạch Minh cũng liền hoàn toàn quên lãng người này. Bất quá cũng là không phải đại sự gì, 10 phút tả hữu liền có thể giải quyết, mà lại vừa vận thử một chút thành tựu nhiệm vụ mới chiêu. Từ khi thu hoạch đen nhánh chi nha về sau, hắn cũng rất ít tự mình động thủ, nhưng bất kể nói thế nào, thuật cách đấu cũng vẫn là một lớn lợi khí, đem cường lực chiêu thức nắm giữ thuần thục đối thực chiến cùng sau khi hoàn thành tục thành tựu trợ giúp đều rất lớn. Hắn cách đấu, chui vào cùng xạ kích ba cái hệ thống đều đã đạt tới LV5. Lại đem thành tựu hiện tại nhiệm vụ hoàn thành liền có thể thăng đến LV6 thêm ra kỹ năng đặc thủ, vì thế hắn cũng dự định chuẩn bị cẩn thận một phen. Thứ bảy ban ngày, Tiêu Mộ Tuyết vẫn là đem laptop đem đến Diệp Trạch Minh gian phòng, cùng hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi. Thời tiết dần dần ấm áp lên, mà Tiêu Mộ Tuyết quần áo trên người cũng bắt đầu dần dần biến ít. Hôm nay Tiêu Mộ Tuyết mặc đến gối thuần cô tông đen trắng đường vân váy dài, thon dài hiểu điệu dáng người nhìn một cái không sót gì. Tương đối phía dưới, Tiêu Mộ Tuyết không có Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di như thế gợi cảm cùng nóng bỏng thân thể. Nhưng này đường cong lại cân xứng đến có thể xưng hoàn mỹ, nhìn xem phá lệ xinh đẹp, một tia dư thừa thịt thừa đều không có. Uy, nhanh lên thượng đẳng a. Tiêu Mộc Tuyết ở bên thúc giục nói, tiếp lấy mình cũng bắt đầu đổ bộ. Diệp Trạch Minh thượng đẳng lúc, Tiêu Mộc Tuyết bất thình lình nói, Tư Đồng các nàng nói, chờ chúng ta mát cấp các nàng cũng cùng theo tiếp tục chơi tiếp tục tốt, còn để chúng ta cùng đi kiến lập hội đâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Thế nào? Đường a. Kiến lập hội rất phiền phức, lại muốn mời người, còn phải xây trang web cùng nhớ giờ cờ tờ loại hình, không phải ngươi nghĩ công hội thành lập xong được liền có thể tự động vận hành đơn giản như vậy. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, đến lúc đó cùng đi tìm mới sẽ chính là. Tốt ta. Tiêu Mộc Tuyết nâng lên quai hàm nói, có vẻ hơi bất mãn. Nhưng La Trạch nói rõ chính là lời nói thật, hiện tại hắn sự tình có rất nhiều, xác thực không có nhiều như vậy công phu tiêu vào trò chơi lên. Bất quá, liền xem như bây giờ tại trong trò chơi Diệp Trạch Minh cũng là ý không ở trong lời. Tiêu Mộc Tuyết mặc đồ này mặc dù phổ thông, nhưng thật là cực đẹp. Nàng ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, đem máy tính đặt ở trên đùi chơi, xinh đẹp chân đường cong nhìn một cái không sót gì. Thon dài trắng nón chân ngay tại lá trạch bên ngoài trước, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tia dưới bay bóng ma. Ngươi luyện được thật nhanh a, nhanh như vậy liền cùng ta ngang cấp. Tiêu Mộc Tuyết hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Trạch Minh tùy ông chi ý, tinh thần đều đặt ở trò chơi bên trên, ngươi về sau phải bồi ta làm nhiệm vụ nha, không cho phép đem ta một người bước xuống. Đương nhiên, cùng một chỗ luyện không phải là vì cái này sao? Diệp Trạch Minh cười cười, trả lời. Lại bận rộn một tuần, Diệp Trạch Minh cảm thấy ngẫu nhiên dạng này hưu nhàn một chút cũng thực tình không tệ. Mà lại chẳng biết tại sao, cùng Tiêu Mộ Tuyết cùng một chỗ lúc luôn có một loại cùng những người khác cùng một chỗ không có nhẹ nhõm. Ấy, cái này chính là login, nhìn thấy không? Điểm nhiệm vụ này nhắc nhở, nó liền sẽ nói cho ngươi nhiệm vụ ở đâu, không cần mình tới chỗ đi tìm. Diệp Trạch Minh ngồi tại Tiêu Mộ Tuyết bên người, dạy nàng làm sao sử dụng login. Lúc này, Tiêu Mộ Tuyết mặt cách hắn không đến 10 cm, Tiêu Mộ Tuyết làn da bóng loáng mà trắng nõn, một cỗ nhàn nhạt thực vật mùi thơm ngát từ Tiêu Mộ Tuyết trên thân phát ra mở, có chút giống cỏ xanh hỗn hợp có trà xanh mùi thơm, phá lệ tốt nghe. Ôi, phiền phức chết ta, mặc kệ, về sau liền theo ngươi chạy. Tiêu Mộc Tuyết có chút bất mãn tắt đi Bloodin, tiếp lấy vui vẻ cười nói, ngươi chính là của ta Bloodin, ta còn muốn cái này làm gì? Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười cười, nhưng đối Tiêu Mộc Tuyết ỉ lại cũng không cảm thấy phản cảm, ngược lại thật cao hứng. Từ Tiêu Mộc Tuyết dáng vẻ nhìn, nàng là dự định đến trưa đều ngâm mình ở trong căn hộ vọc máy vi tính, Diệp Trạch Minh bạch nhưng là phải bồi nàng cùng một chỗ, mà lại đại khái chừng 3 giờ chiều lúc, bên ngoài đột nhiên rơi ra mưa to, loại khí trời này tại trong căn hộ buồn bực vọc máy vi tính thích nhất, hắn liền càng phát ra sẽ không ra cửa đi. Ai nha, tỷ tỷ nàng đi thư viện, mà lại không mang dù. Tiêu Mộc Tuyết bất thình lình ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ có chút lo lắng nói, "Ta muốn đi tiếp nàng, ngươi chờ một chút ta, Tiểu Diệp." "Ngươi ngồi, để ta đi." Diệp Trạch Minh đè xuống Tiêu Mộc Tuyết nói, "Ta không phải có xe sao, rất nhanh." Mang theo dù, Diệp Trạch Minh ra cửa, lái xe tới trường học thư viện cổng, sau đó bấm đại kiểu dây số, một mưa sao. Ta tới đón ngươi, bây giờ tại trường học thư viện cổng, ngươi bây giờ ở chỗ nào?
Ta ở trường học công viên đình nghỉ mát cái này.
Tiểu một mưa ở bên kia trả lời, thanh âm có chút phát run, trở về nửa đường mới trời mưa, cho nên chỉ có thể tới này tránh một hồi.
Được rồi, ngươi chờ một chút, ta lập tức quá khứ tiếp ngươi.
Lá Trạch nói rõ lấy liền cúp điện thoại. Nhưng là Tiểu một mưa ở cái kia công viên trước sau đều là lái xe không đi vào đường nhỏ, Diệp Trạch Minh đành phải xuống xe, bung dù đi bộ quá khứ, rất nhanh liền tại trong lương đình tìm được Tiểu một tuyết cùng mấy cái bắt chuyện nam nhân.
A, người đón ta tới.
Tiểu một mưa nhìn thấy Diệp Trạch Minh tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, hướng mấy cái kia dự định cùng nàng chung dù nam nhân từ chối, sau đó chui được Diệp Trạch Minh dù dưới, cười khổ nói, thật có lỗi à, lại làm phiền ngươi.
Chuyện nhỏ.
Diệp Trạch Minh trả lời, hôm nay Tiểu một mưa cách ăn mặc phá lệ thuộc nữ, màu trắng đường biển quần áo trong phối hợp màu hồng nhạt đến gối váy dài, bởi vì quần áo bị đánh ướt, có thể nhìn thấy bên trong mặc vào kiện màu vàng nhạt nhỏ đai đeo. Hiển nhiên Tiểu một mưa là có chút lạnh, ướt nhẹp mái tóc dán tại trên bờ vai, thân thể của nàng cũng có chút phát run. Diệp Trạch Minh cũng rõ ràng chính mình hiện tại ngay tại truy tiểu tiểu, nhưng nhìn thấy Tiểu một mưa bộ dáng này cũng không thể mặc kệ a. Là cái nam nhân cũng sẽ không đối dạng này một cái yếu đuối mà điểm tính nữ hài bỏ đi mặc kệ.
Ôi, muốn bị cảm a.
Diệp Trạch Minh đem ví của mình khắc thời ra đưa tới, tận khả năng đem dù khuynh hướng Tiểu một mưa bên kia, đến, đi nhanh điểm đi, xe ngay tại cách đó không xa. Tiểu một mưa tựa hồ có chút khó khăn, nhưng nàng sát thực rất lạnh, thế là đem quần áo khoác ở trên bờ vai. 5 phút sau, hai người liền lên xe, lại qua 10 phút không đến liền tới đến lầu trọ hạ. Diệp Trạch Minh nhìn xem Tiểu một mưa vào cửa, một bên dặn dò, nhanh tắm nước nóng đi, ta chỗ ấy có chút cảm mạo đặc hiệu thuốc, đợi chút nữa lấy cho ngươi quá khứ, nhớ kỹ ăn. Không phải ngày mai bị cảm nhưng là không còn pháp đi công viên trò chơi chơi.
Tiểu một mưa vuốt vuốt ướt nhẹ tóc, hé miệng mỉm cười, đem quần áo đưa cho hắn, túi đầu nói, không có ý tứ, hại ngươi cũng cơ hồ toàn bộ bị dính ướt.
Ta đại lao ra, cái nào như vậy mày mai, không có chuyện gì.
Diệp Trạch Minh cười ha hả, tiếp nhận quần áo.
Trả lời nhà trọ về sau, Diệp Trạch Minh không nói hai lời, đem ướt nhẹ áo sơ mi cởi ra, để chân nửa người trên trong phòng tìm lên lần trước từ đặc công hệ thống bên trong vì tiểu kiểu các nàng chuẩn bị đặc hiệu thuốc, kết quả cùng từ trong nhà vệ sinh ra tiểu kiểu đụng thẳng. Nhìn xem để chân nửa người trên Diệp Trạch Minh, tiểu kiểu hơi có chút kinh ngạc bịt miệng lại, ánh mắt dừng lại tại Diệp Trạch Minh trên thân, hồi lâu cũng không có rời đi.
Chương 86, đến từ nhị thứ nguyên khiêu khích đây.
Ta cho là ngươi trở về đâu? Diệp Trạch Minh có chút lúng túng nói, hiện tại là mặc quần áo cũng không tốt, không mặc quần áo cũng không tốt, tiến thôi lưỡng nan. Nhưng là Tiểu Mộc Tuyết che lấy miệng rất nhanh liền phát ra hừ hừ một tiếng như chuông bạc cười khẽ. Ánh mắt trên hắn nửa người vừa đi vừa về quét mắt, ta đều không nghĩ tới, thân hình của ngươi thế mà tốt như vậy.
Khu khu khu.
Diệp Trạch Minh vang dội ho khan một tiếng, đem trong tay thuốc đưa tới, nhanh đi đưa cho tỷ ngươi đi, trên đường cùng nàng cùng một chỗ ngâm điểm mưa, nàng lúc này đang tắm đâu.
Thuốc này các ngươi liền giữ lại, đối kháng virus tính tật bệnh cùng vi khuẩn tính tật bệnh đều có đặc hiệu, ta cũng muốn đi tắm rửa.
Ừm. Tiểu Mộc Tuyết cắn môi dưới cười nói, một bộ vụng trộm vui bộ dáng, nắm lấy thuốc trở về phòng. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng có cố dự cảm bất tường, mà tắm rửa xong, lúc ăn cơm chiều cái này dự cảm liền nhanh chóng thực hiện.
Lưu Tư Đồng, Hạ Theo cùng Lý Phỉ ba người một thanh nắm chặt hắn, một bộ không chết không thôi bộ dáng.
Công Cần Huynh,
ta nghe nói ngươi có 8 khối cơ bụng.
Hạ Theo trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn.
Còn có 2 đầu khắc sâu nhân ngư tuyến nha.
Lưu Tư Đồng hít mắt, một bộ xấu bụng bộ dáng cười nói,
cũng có thể so với Lý Tiểu Long ma quỷ ra lưng.
Lý Phỉ nâng cằm lên, nhiều hứng thú mà hỏi.
Diệp Trạch Minh chừng Tiểu Mộc Tuyết một chút, cô gái nhỏ này trên mặt một bộ ngây thơ tiểu dung, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng.
Diệp Trạch Minh rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành tặng hắn một cái, bất động thanh sắc đem thoại để rời đi, hướng cái này trong phòng một cái duy nhất không cùng hắn xách việc này Tiểu Mộc Mưa cười nói, "Mộc Mưa, thuốc uống sao?"
"Ừm."
Tiểu Mộc Mưa ngẩn người, tiếp lấy lại tinh thần, đem tóc mai bước đến sau hai cười nói, "À, ăn."
Tiểu Mộc Mưa bộ kia tự nhiên ngốc manh biểu lộ mặc dù chỉ có một cái mắt, nhưng lại ngoài ý muốn cùng nàng là tuyệt phối, thấy Diệp Trạch Minh nhịn không được nhíu mày.
"Đừng nói sang chuyện khác."
Tiểu Mộc Tuyết lập tức liền phát hiện ý đồ của hắn, khiển trách.
"Công Cần Huynh, thoát cho ra nhìn xem."
Lưu Tư Đồng ở bên nâng cầm lên, khắp khuôn mặt là không có hảo ý tiểu dung, Tư Đồng trên mặt biểu lộ phối hợp câu nói này, liền xem như nam nhân đối với nữ nhân nói cũng thực sự quá hạ lưu, huống chi là nữ đối nam.
"Ăn cơm, ăn cơm."
Ban đêm còn muốn ra ngoài mua xuống xung quanh nguyên liệu nấu ăn đâu.
Diệp Trạch Minh bội ho một tiếng nói, mặc dù Tư Đồng ba người làm sao đều không thuận theo, nhưng cuối cùng Diệp Trạch Minh tốt xấu vẫn là hồ lộ qua.
"Ôi, bọn này nữ sát lang, thật sự là có quá sức."
Cơm nước xong xuôi rửa chén lúc, Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài.
Lúc này, Tiểu Mộc Mưa buộc lại bây eo, tới giúp hắn bận điệu, một hồi lâu mới cười nói, "Tạ ơn nhà."
"Không có việc gì, không nói đến bằng hữu, liền xem như người xa lạ cũng sẽ không bỏ trì mặc kệ a."
Diệp Trạch Minh cười khổ nói, "Ta ngược lại thật ra mới nghĩ cảm ơn ngươi, vừa nếu như không phải ngươi hỗ trợ, chỉ sợ mấy cái kia nha đầu thực sự lột ta."
Tiểu Mộc Mưa lúc này đột nhiên có chút nghịch ngậm che miệng cười khẽ một tiếng, cùng Tiểu Mộc Tuyết che miệng nghịch ngậm khác biệt, Tiểu Mộc Mưa động tác muốn càng thêm hàm súc thanh tú, "Kỳ thật ta đã hối hận, ta cũng tò mò ngươi có phải hay không thật sự có 8 khối cơ bụng, nhân ngư tuyến cùng ma quỷ ra lưng.
Ngươi biết, những này nhưng là muốn mạnh vô cùng ý chí lực, kiên trì trường kỳ huấn luyện mới có thể có.
Ta nói rời gạch rời ra ngoài ngươi sẽ tin a?"
Diệp Trạch Minh cười khàn nói.
Tiểu Mộc Tuyết có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cười nói, "Không sao, nam nhân nhiều thể nghiệm một chút cơ sở công việc cũng tốt, dùng mình sức lao động kiếm tiền, không có gì tốt xấu hổ."
"Đừng thật tin a."
ta chỉ là nói đùa.
Diệp Trạch Minh nhịn không được nhả danh nói,
ta cũng thế.
Tiêu Mục Mưa hé miệng cười một tiếng, tiếp tục túi đầu rửa chén.
Tiêu Mục Mưa thế mà lại cùng hắn nói đùa.
Diệp Trạch Minh nhíu mày, tiếp lấy mở ra kính sắt trọng hảo cảm tham chắc khí công năng, phát hiện Tiêu Mục Mưa đối với hắn độ thiện cảm từ màu vàng tăng lên thành màu hồng phấn.
Hảo cảm tham chắc khí, lạ lâm trạng thái vì không màu, hữu hảo trạng thái là màu trắng, hứng thú trạng thái là màu vàng, hảo cảm trạng thái vì màu hồng, yêu đương trạng thái vì màu đỏ.
Hạ theo ba người vẫn bảo trì màu vàng, mà Tiêu Mục Mưa trước đó một mực là màu trắng, bây giờ lại cùng Tiêu Mục Tuyết biến thành màu hồng.
Đương nhiên, tâm lý của hắn lờ vờ không tính quá cao, bởi vậy độ chính xác cũng tương đối có hạn.
Mà lại, hảo cảm chỉ là có hảo cảm mà thôi, cũng có thể là giữa bằng hữu hảo cảm.
Diệp Trạch Minh như thế dưới đáy lòng nói với mình, bởi vì nếu quả như thật muốn hắn từ đại tiểu hoặc là tiểu kiểu bên trong chọn một, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào đều sẽ nổi điên.
Sau bữa ăn, khoảng cách quyền thi đấu còn có tiếp cận một giờ, Tư Đồng ba người đều trở về phòng ngủ lên mạng, mà Kiều Mộc Tuyết thì là tiếp tục ở tại Diệp Trạch Minh trong phòng chơi đùa.
Lại nói, ngươi sẽ phản đối Tư Đồng các nàng thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn đâu.
Diệp Trạch Minh nhíu mày nói,
lột sạch ngươi chuyện này sao?
Không có gì a, ta vốn là sẽ ủng hộ ngươi, mà lại.
Nói đến đây, Kiều Mộc Tuyết trên mặt hiện lên một tia nghịch ngợm ý cười, chỉ có ta một người nhìn qua thân hình của ngươi, không phải rất tốt sao?
Diệp Trạch Minh có chút bất đắc dĩ cười cười, tiếp lấy hắn nhìn một chút an vị ở bên cạnh hắn Kiều Mộc Tuyết, tiểu nha đầu này tựa như một con mèo nhỏ giống như núp ở ghế salon nơi hẻo lánh bên trong, chuyên chú nhìn xem trên máy vi tính.
A, ngươi nhìn, gia hỏa này lại hỏi ta có phải hay không mờ mờ, thật là phiền nha.
Kiều Mộc Tuyết tức giận nói, đều là ngươi a, nhất định phải tổ gia hỏa này.
Phiền chết.
Uy, cái này thế nhưng là bốn người tinh anh nhiệm vụ a, ta khiêng hai lần liền chết, ngươi cũng sẽ không quá phức tạp thao tác, nếu không ta và ngươi bảo bảo thay phiên tới nói không chừng.
Diệp Trạch Minh tại bên cạnh cười khổ nói.
Tiêu Mộc Tuyết nhưng lười nhác quản hắn những cái kia, ngón tay tại trên bàn phím như bay vũ động, Diệp Trạch Minh cúi đầu nhìn lại, phát hiện Mộc Tuyết hướng người kia nói, đúng vậy à, đây là lao công ta. Nếu như không phải bắt ta đỡ đạn, ngươi nói như vậy ta sẽ rất cao hứng.
Diệp Trạch Minh bình tĩnh cười nói.
Quả nhiên, tiếp lấy cái kia về chỗ quan sát Diệp Trạch Minh hảo một hồi, nói câu, muội tử, đem hắn quăng đi, ca ca mở đại hảo mang người lợi gốc.
Ca ca đại hảo là toàn bộ sẽ vợ đệ nhất công hội mở tờ kiêm hội trưởng kiêm chỉ huy, làm vợ ta về sau trang bị cùng kim tệ có rất nhiều.
Bất quá ngươi chỉ có thể làm nhị lão bà, thế nào?
Ta dựa vào.
Tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người?
Ta không chịu nổi.
Tại Diệp Trạch Minh lấy lại tinh thần trước đó, Tiêu Mục Tuyết trước mắng lên, tiếp lấy như bay tại trên bàn phím đệ vào, không có ý tứ, hắn là ta hiện thực lão công.
Vẫn là chúng ta trường học giáo thảo, mà lại tuổi trẻ nhận việc nghiệp có thành tựu, thu nhập một tháng mấy chục vạn, ngươi so sánh được rồi nói sau.
Bi bi.
Diệp Trạch Minh ở bên nở nụ cười khổ, ngươi trâu tuổi lớn nhưng là muốn ta để đền bù a.
Thế nhưng là ngươi nhìn, rất hữu hiệu mà.
Giá hỏa này hạ tuyến.
Tiêu Mục Tuyết nhìn trên màn ảnh người kia đột nhiên biến sáng ảnh chân dung, nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười.
Nhưng là Diệp Trạch Minh chỉ vào trên màn hình kênh thế giới, lúc này một cái gọi bánh ngọt giàu đẹp trai ngay tại không ngừng soát nhiều lần, đại khái là ý nói về sau cái nào công hội dám muốn Diệp Trạch Minh cái số này liền làm sao làm sao.
Làm sao đến chỗ nào đều trúng đạn.
Diệp Trạch Minh thở dài nói, nhưng quật kinh đột nhiên phạm bảo, thế là ở thế giới trong kênh nói chuyện hồi phục một câu, vợ cần thời gian, dạng này, đờ, bản trận đấu mùa giải rồng, ta quyết định được.
Cái gọi là sân thi đấu rồng là chiến đội điểm tích lũy xếp hạng đạt tới nên tổ sẽ vỡ trước 0.5 lúc mới có tư cách thu hoạch đặc thù tọa kỵ, có thể nói là vương giả biểu tượng.
Lời này vừa nói ra, lập tức chế rêu nổi lên một phía.
Chương 87, việc này về sau, cái kia bánh ngọt giàu đẹp trai rất nhanh liền biểu thị như thế nào làm sao không tin, dẫn phát toàn bộ sẽ vỡ người cùng một chỗ bày trào, sau đó hai bên cùng một chỗ đánh cược như thế nào như thế nào.
Đại khái chính là, nếu như Diệp Trạch Minh cầm tới rồng, như vậy cái này bánh ngọt giàu đẹp trai liền xoắn ít, trái lại Diệp Trạch Minh thì là muốn ở thế giới kênh hướng tất cả mọi người kể một ít tự đủ.
Không có ý tứ nha.
Ta không biết sẽ làm thành dạng này, đều là ta hại.
Tiêu Mộc Tuyết như cái phạm sai lầm tiểu nha đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Trạch Minh, xoa xoa mình ngón tay thon dài lầu bầu nói.
Không có việc gì, dù sao đơn giản rất, nhưng là về sau luyện cấp phải tăng tốc ca, ngươi theo kịp sao?
Diệp Trạch Minh sờ lên Tiêu Mộc Tuyết đầu, ôn nhu cười nói.
Ừm, không có vấn đề.
Tiêu Mộc Tuyết đấu trí tràn đầy nói, nhưng rất nhanh đấu trí liền biến mất, ủy khuất nói, thế nhưng là ta đỡ cờ rất dở, thế nào giúp ngươi cầm rồng nha?
Phúc,
ta không nói muốn để ngươi rút, đồ ngốc.
Diệp Trạch Minh vô Tiêu Mộc Tuyết đầu, chỉ cần hoa mấy trăm khối mua hai cái trang bị hảo, sau đó đem ta trước kia hai cái chiến hữu tìm tới, cái này trận đấu mùa giải còn 2 tháng, dư xài.
Phải biết, trước kia thứ nhất quý đến thứ tư quý rồng bọn hắn đội một cái cũng không rơi xuống, mặc dù sau bởi vì công việc hoặc là gia đình vấn đề, hai người này đều thối lui ra khỏi, nhưng giúp lao bằng hữu một chuyện vẫn là không có vấn đề.
Tốt, ta muốn đi ra ngoài mua xuống xung quanh nguyên liệu nấu ăn, ngươi trở về bồi tỷ ngươi đi, nhớ kỹ nhắc nhở nàng uống thuốc.
Diệp Trạch Minh nhìn đồng hồ, sau đó khẽ vuốt một chút Tiêu Mộc Tuyết nhu thuận tóc dài, liền đẩy cửa đi ra ngoài.
Bởi vì trong trò chơi phá sự, Diệp Trạch Minh đi vào cửa quán ba lúc đã trễ rồi 2 phút, Đường Tĩnh Di nhìn thấy hắn về sau lộ ra thở dài một hơi, liền vội vàng nên đón, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu.
Hôm nay Đường Tĩnh Di cũng là như vậy gợi cảm, mặc lộ vai liền thân váy dài, màu đen thẳng tóc dài ở sau gót cuộn thành một cái cao nhã búi tóc, phối hợp vừa đúng đồng trang, lộ ra phá lệ có nữ nhân vị.
Nam nhân nói đến làm được là cơ bản.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói,
một bên cởi áo khoác đưa cho Đường Tĩnh Di, bất quá rất xin lỗi đến muộn một hồi, cho nên liền trực tiếp bắt đầu đi. Ngươi phải cẩn thận một chút, hôm nay bắt đầu tranh tài liền tiến vào cả nước phạm vi, đối phương rất lợi hại, là thật rất lợi hại, đừng thất lở, được không? Đường Tĩnh Di tại làm quyền thủ quản lý lúc vẫn là lộ ra hết sức chăm chú, nàng vô Diệp Trạch Minh bả vai dặn dò, mang theo hắn cùng một chỗ xuyên qua quán ba phía sau áng đạo, đi tới sàn đấm bốc ngầm. Trên sàn thi đấu đã đứng đấy một người, nam nhân này dáng người không cao, nhưng phi thường cường tráng, trên thân tràn đầy bắp thịt rắn chắc cũng không có để hắn nhìn quá mức khổng lồ, hiển nhiên thân kiêm lực lượng cùng linh hoạt, lúc này hắn ngay tại nhảy một loại kỳ quái vũ đạo. Kia là thái quyền tuyển thủ tại tranh tài trước đó muốn nhảy bái sư múa, là một loại nghi thức cầu khẩn, cũng vừa tốt có thể làm vận động nóng người. Gia hỏa này rất nổi danh, là người Thái Lan cùng tiên triều người có lai, ngoại hiệu côn sát, có một thân mình đồng giá sát. Diệp Trạch Minh ra sân về sau, Đường Tĩnh Di đem mặt dán tại Diệp Trạch Minh bên mặt bên trên, nhỏ giọng dặn dò, hắn cơ hồ không có nhược điểm gì, lực lượng, tốc độ cùng lực bền bỉ đều rất kinh người, tận lực cùng hắn của nhau, không muốn chính diện dùng sức mạnh, được không? Ta biết nên làm như thế nào, yên tâm. Diệp Trạch Minh thoáng hoạt động một chút khớp nối làm nóng người, trả lời. Vẫn là cái kia sướng ngôn viên, lúc này vẫn là tại tận chức tận trách phụ trách kích động người xem cảm xúc, hiển nhiên mỗi cái mang mặt nạ tuyển thủ cũng có thể làm cho chúng ta giật nảy cả mình, ta vốn cho là hắn hôm nay sẽ chạy trốn, nhưng hắn nhưng vẫn là xuất hiện ở trên trận. Để chúng ta hoan nghênh vốn là đến từ đường ra để cử tay chân, Bạch Quỷ. Diệp Trạch Minh quan sát một chút cái ngoại hiệu này côn sắt ra hỏa, từ thân thể trên điều kiện nhìn xác thực không dễ đối phó. Đối phương giữ lại ngắn ngủi màu gà đầu, trung đồng lớn trong ánh mắt bắn ra hung quang, bắp chân cùng to bằng bắp đùi tráng rắn chắc, cổ tay, bả vai cùng khuỷu tay càng là tráng kiện đến không cân đối, hắn khuỷu tay kích cùng đá kích cũng sẽ là chí mạng. Côn sắt hoàn thành hắn vận động nóng người, bắt đầu đùa giỡn với đứng tại bên sân mặc bikini giơ bảng tiểu thư, dọa đến người ta tiểu cô nương đội vàng lùi mở, tiếp lấy hắn ánh mắt chuyển rời đến Diệp Trạch Minh bên người Đường Tĩnh Di trên thân. Ồ, đây chính là Đường gia đại tiểu thư. Thật đúng là xinh đẹp a. Côn Sắc không nhìn Diệp Trạch Minh, đưa tay hướng Đường Tĩnh Di trên mặt sờ lên, mang trên mặt một tia hèn mọn ý cười, chợt chợt, cái này ngực, cái này eo, cái mông này. Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên một tia căm ghét, bên mặt chuẩn bị né tránh, Côn Sắc tay nhất chuyển, như thiểm điện hướng Đường Tĩnh Di ngực bắt tới, nhưng một cái tay khác chống rông rỗi ra, bắt lấy Côn Sắc cổ tay. Ta cái này người là ngươi có thể đụng a? Cút trở về cho ta. Diệp Trạch Minh lạnh lùng nói, đem Côn Sắc đẩy trở về. Côn Sắc cười đáp ý, đem lực chú ý từ Đường Tĩnh Di trên thân chuyển rời về Diệp Trạch Minh trên thân, mặt mũi tràn đầy hung ác cùng kiệt ngạo biểu lộ. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Trạch Minh, trong mắt chẳng thèm ngó tới cùng uy hiếp lộ rõ trên mặt, cười lạnh nói, ngươi là ai? Lúc nào xuất hiện ở đây? Diệp Trạch Minh lười nhác cùng hắn cãi nhau, hướng sau lưng Đường Tĩnh Di nói, ngươi lui xuống trước đi, giao cho ta đến chính là. Đường Tĩnh Di cuối cùng vỗ Diệp Trạch Minh bả vai, dặn dò, ngàn vạn cẩn thận. Tiếng chuông gõ vang trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh hòa Côn Sắt hai người không hẹn mà cùng một cái đá nghiêng hướng đối phương đánh tới, hai người bắp chân đá vào cùng một chỗ, truyền đến mảnh, một tiếng vang trầm, tiếp lấy hai người đồng thời thối lui, song phương đều có vẻ hơi kinh ngạc. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy chân truyền đến từng đợt xương cùng nhói nhói, chứng minh thân thể đối phương cường hãn, nhưng Côn Sắt tình huống rõ ràng muốn so hắn thảm, lúc này bắp chân ngay tại hơi run rẩy. Trải qua lần này, Côn Sắt không dám tiếp tục xem nhẹ Diệp Trạch Minh, Diệp Trạch Minh cũng là triệt để nghiêm túc. Hai người tới đấu trường ở giữa, riêng phần mình dọn xong tư thế, cẩn thận lẫn nhau thử thăm dò. Côn Sắt đầu tiên phát khởi công kích, một cái gai quyền như thiểm điện đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt, Diệp Trạch Minh giơ tay trái lên lấy tuổi trỏ ngăn lại một kích này, tay phải khuỵu tay phản công quá khứ, Côn Sắt lập tức nghiêng người tránh ra. Chân trái đá nghiêng công hướng Diệp Trạch Minh đầu gối. Diệp Trạch Minh nhíu mày, tâm niệm chớp động, một thanh từ dưới đất nhảy dựng lên, nhân thể một cái 360 độ toàn phong thối quét về phía Côn Sắt bộ mặt, Côn Sắt giơ hai tay lên ngăn trở một cước này, nhưng vẫn là lảo đảo hai lần, Diệp Trạch Minh sau khi hạ xuống mượn một cước này xoay tròn chi thế thấp người, một cái quét chân đá vào Côn Sắt đầu gối hậu phương, chính là cường lực chiêu thức bên trong dòng bể. Chịu một cước này về sau, Côn Sắt lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống dưới. Mà nhìn thấy chuyện này hình, Diệp Trạch Minh tâm bên trong đột nhiên hiện lên một cái kỳ lạ suy nghĩ, liên tục kỹ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp Côn Sắt còn không có đứng dậy, giẫm tại Côn Sắt quỳ một chân trên đất trên đầu gối, một thanh nhảy lên, sử dụng nổ đầu khuỷu tay kích hung hăng hướng Côn Sắt đỉnh đầu đập tới. Chương 88, tùy tâm sử dụng, hạ, Côn Sắt cũng là thật sự có tài, giao nhau hai tay ý đồ ngăn trở một kích này, nhưng Diệp Trạch Minh bạch thân lực lượng tăng thêm cư cao lâm hạ song trọng ưu thế, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, Côn Sắt kêu lên một tiếng đau đớn, một đầu mới ngã xuống đất, nhưng mà rất nhanh liền dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, một lần nữa bày xong tư thế. Diệp Trạch Minh hít sâu một hơi, tựa như thể hồ quán đỉnh, đột nhiên cảm thấy tự do vật lộn có vô hạn nhiều loại khả năng, như thế trong một sát na, hắn cũng tựa hồ minh bạch tự do vật lộn tinh túy. Đến, tới. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, cả người đều buông lòng xuống, hướng Côn Sắt phất phất tay. Côn Sắt lung lay đầu, tỉnh táo lại, thận trọng hướng Diệp Trạch Minh tới gần tới, khí tức bắt đầu loạn. Nhưng Diệp Trạch Minh lúc này thế nhưng là ngay tại sức mạnh, không hoảng hốt cũng thông thả. Phát hiện cường lực chiêu thức kỳ lạ tổ hợp, cái này khiến hắn thuật cách đấu tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cường lực chiêu thức bản thân liền phi thường khó chơi, khoảng cách cùng sơ hở cực nhỏ, cơ hồ không có phương pháp phá giải, mà bây giờ hắn đem cường lực chiêu thức tổ hợp, cường thế đã là duệ không thể đỡ. Đợi Côn Sắt tới gần về sau, Diệp Trạch Minh lập tức nhảy lên sử dụng dòng bề, nhưng lần này hắn quét chân càng thêm dùng sức, mà Côn Sắt bởi vì lúc trước chịu một cái nổ đầu khuỷu tay kích, hạ bàn bất ổn, lập tức bị quét dọn giữa không trung, Diệp Trạch Minh nắm lấy cơ hội, đứng dậy nối liền nghịch dòng bề, lần nữa một cái toàn phong tối, đá vào Côn Sắt trên mặt. Cái này tam liên đá một mạch mà thành, nhìn chung quanh khán giả đồng loạt gọi tốt, Sướng Luân Viên cũng là nhịn không được khen, ở. Một kích này thật đúng là hoa lệ. Ta cảm giác mình đơn giản tựa như là nằm ở Hollywood Studio, vẫn là không chia các bạn. Côn Sắt lần nữa từ dưới đất dãy rủa lấy bò lên, khí tức triệt để loạn, lung tung hướng Diệp Trạch Minh công quá khứ. Thật đáng tiếc, ta không có quá nhiều thời gian chơi với ngươi, lần này liền. Lá Trạch nói rõ, sau mặt nạ biểu lộ đống nhiên âm lãnh xuống dưới, lập tức giơ lên hai tay ngăn trở Côn Sắt đón đầu đánh tới khuỷu tay kích, trở tay bắt hắn lại cánh tay, nhấc chân đá vào Côn Sắt đầu gối hậu phương, làm cho hắn quỳ một gối xuống xuống dưới. Nhưng mà, tiếp xuống Diệp Trạch Minh cũng không có sử dụng nổ đầu khuỷu tay kích, mà là vây quanh Côn Sắt phía sau, đem hắn cổ kẹp ở mình dưới nách, làm cho hắn hướng về sau làm ra hạ eo động tác, đem ngực lùi lên. Kết thúc. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tay phải hóa thành trường đao, trùng điệp đánh vào Côn Sắt tim. Ừm. Côn Sắt rên khẽ một tiếng, thân thể khô tàn xuống dưới, cứ như vậy trở xuống eo tư thế ngã trên mặt đất, lật lên bạch nhãn, trái tim tại Diệp Trạch Minh vừa rồi dưới một kích này đã đột nhiên ngừng. Diệp Trạch Minh một bên quay người xuống đài, một bên nhàn nhạt hướng Côn Sắt huấn luyện viên nói, tranh thủ thời gian cho hắn làm tim phổi khôi phục, nói không chừng còn có thể cứu. Mà Diệp Trạch Minh bạch mình đấy lòng thì là đang mừng thầm, đem cường lực chiêu thức dạng này lộn xộn lại có đáng sợ như vậy uy lực, nổ đầu khuỷu tay đập đệm đoạn tiếp toái tâm một kích cũng tốt, rồng về tiếp nghịch rồng về hoặc là nổ đầu khuỷu tay kích cũng tốt, chỉ là đơn giản như vậy đem nó hai phối hợp lại, liền có như thế uy lực khủng bố, điều này đại biểu lấy vô hạn nhiều loại khả năng. Dưới đài Đường Tĩnh Di nhìn xem Diệp Trạch Minh, trên mặt hiện lên vẻ sùng bái thân sắc, tựa như một người tiểu nữ hài nhìn xem mình sùng bái minh tinh như vậy, sững sờ ngay tại chỗ. Đánh xong kết thúc công việc, ta phải đi về. Lá Trạch nói rõ, hướng Đường Tĩnh Di đưa tay ra. A. Đường Tĩnh Di lấy lại tinh thần, tựa hồ có vẻ hơi không biết làm sao, một hồi lâu mới hiểu được Lá Trạch rõ là tìm nàng muốn nàng cầm Âu phục áo khoác, đội vàng đưa tới, sau đó cùng tại Diệp Trạch Minh đằng sau, do dự một hồi sau mới hỏi, cái kia, ngươi có rảnh hay không? Đánh quyền mệnh chết đi, ta mời ngươi ăn cơm a. Diệp Trạch Minh đem Âu phục khoác lên trên cánh tay, đi ra ngoài, nhàn nhạt trả lời, không cần. Kia, có thể nói cho ta ngươi phương thức liên là sao? Hoặc là hiện thực địa chỉ loại hình. Đường Tĩnh Di đi theo hậu phương hỏi, nói không chừng tại trong sinh hoạt ta có thể giúp ngươi đâu. Ngươi nhìn, ngươi giúp ta như thế đại ân ta cũng không có cách nào hồi báo ngươi cái gì. Không cần ngươi hồi báo, giúp ngươi cũng là bởi vì thuận tiện, về phần nguyên nhân. Ngươi sau đó không lâu liền sẽ biết. Lá Trạch nói rõ, đi ra phía ngoài, hướng Đường Tĩnh Di đưa tay ra, cuối tuần 6 gặp lại. Đường Tĩnh Di lộ ra một tia e lệ biểu lộ, nhưng vẫn là cùng hắn nắm tay, ừm. Cuối tuần 6 gặp. Nói xong, Diệp Trạch Minh quay người hướng đường phố đối diện bãi đỗ xe đi đến, về tới trên xe mình, gỡ xuống sau mặt nạ thở dài một hơi, âm thầm dưới đáy lòng gọi thoải mái, dự định trở về liền bắt đầu khiêu chiến LV5 tự do vật lộn thành tựu. Tiên sinh, ngài tại trong hệ thống giải tỏa năng lực mới, mời xem xét. Lão Mạc bên thai cơ bên trong nhắc nhở nói. Diệp Trạch Minh hiếu kỳ mở ra hệ thống, phía trên nhắc nhở nói, thu hoạch được năng lực tùy tâm sử dụng, có thể đem tùy ý trong hệ thống tùy ý chiêu thức lẫn nhau phối hợp cùng kết hợp, nhưng vượt hệ thống lẫn nhau phối hợp. Thế nhưng là cái này chỉ cần phát hiện, tất cả mọi người hẳn là cũng có thể làm đạt được a. Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, nhưng tiếp lấy trên máy vi tính đột nhiên phóng xạ ra một đạo quang mang, xuất vào trong mắt của hắn, tùy theo tràn vào trong đầu chính là riêng phần mình cường lực chiêu thức lẫn nhau phối hợp cùng vượt hệ thống ở giữa năng lực phối hợp. Hệ thống nhắc nhở, mới tùy tâm sử dụng phối hợp kỹ xảo sẽ ở học tập mới kỹ năng lúc cùng nhau chuyển vận. Ta đi. Diệp Trạch Minh nhớ lại trong đầu kỹ xảo chiến đấu, nhịn không được sợ hãi than. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng còn có dạng này đặc thù tổ hợp, tỉ như đem tâm lý học bên trong thôi miên ứng dụng tại bắn nhau, lợi dụng đối phương bị mình ngôn ngữ mê hoặc thất thần trong nháy mắt phát động công kích, lại tỉ như đem cách đấu hệ thống cùng xạ kích hệ thống kết hợp, lợi dụng súng ống để thay thế năm đấm hình thành súng pháo võ thuật, có thể nói là chân chính tùy tâm sử dụng. Lão Mạc, cái này đến cùng là giống như trước đó không nói a. Diệp Trạch Minh nhịn không được cảm thán nói, đây là ẩn tàng tính cách hệ thống, chỉ có nên đặc công có cái này một đặc chất mới có thể phát động đặc thù hệ thống, chỉ có một cấp tương đương với đặc thù thành tựu. Lão Mạc bên thai cơ bên trong giải thích nói, mỗi một tính cách hệ thống đều là độc nhất vô nhị, phát động hệ thống này đặc công số lượng ít, lại không từ đặc công lở vờ cùng sở học kỹ năng tả hữu. Diệp Trạch Minh mơ hồ rõ ràng một chút, cho nên nói, chính là rất hi hữu năng lực. Vậy ta lấy được cái này tại tính cách trong hệ thống thuộc tính thế nào? Mỗi một loại tính cách hệ thống cũng khác nhau, thì như kín đáo tâm tư càng thêm thích hợp tâm lý học, ngoại giao cùng chui bảo, cũng chính là càng thêm thích hợp thu hoạch tình báo, mà ngài tính cách hệ thống mặc dù càng thêm bình quân, nhưng cũng càng khảo nghiệm kỹ xảo sử dụng. Lão Mạc nhàn nhạt nói, nói ngắn gọn, cái này tính cách hệ thống uy lực hoàn toàn quyết định bởi tại ngài như thế nào phối hợp các loại năng lực, cho nên nói là thuộc về tương đối tốt tính cách hệ thống. Diệp Trạch Minh cười nói, lộ ra tâm tình thật tốt. Có cái này tùy tâm sở dụng năng lực, không hề nghi ngờ là đem hắn các phương diện năng lực đều tăng lên trên diện rộng, nhưng hắn cũng nhất định phải tận khả năng nhiều đi quen thuộc năng lực ở giữa phối hợp, mới có thể để cho từng cái hệ thống phát huy ra uy lực lớn hơn. Chương 89, công viên trò chơi, bên trên, chủ nhật sáng sớm, Diệp Trạch Minh dựa theo trước đó nói như vậy, mang theo Đại Kiều cùng Tư Đồng ba người tiến về công viên trò chơi. Bởi vì là chủ nhật, liền xem như sáng sớm đoạn đường cũng rất lấp, từ đường xá này liền có thể nhìn ra, hôm nay công viên trò chơi khẳng định là bạ mãn. Ai, chúng ta liền không nên chủ nhật tới, một bang sinh viên, ngày nào không đều có rảnh không? Nhất định phải chọn người này nhiều nhất thời điểm tới. Lý Phỉ ở phía sau chỗ ngồi nhìn ngoài cửa sổ dòng xe cộ nhịn không được thở dài, mà lại trong xe so ngoài xe còn chen. Tư Đồng nâng cầm lên trừng hạ theo một chút, hỏi, ngươi thành thật nói, hiện tại thể trọng 110 mấy. trước kia rõ ràng ngồi còn rất rộng rãi. Ngươi đừng vu hãm ta, còn chưa tới hoàn mỹ đâu. Chỉ có 108 mà thôi. Hạ Theo bất mãn phàn nàn nói, lần này là bởi vì đằng sau ngồi 4 người mà. Lý Phỉ là xương cảm giác mỹ nữ, Lưu Tư Đồng cùng Tiểu Một Mưa dáng người cũng rất thon thả, bởi vậy chỗ ngồi phía sau mới có thể ngồi xuống 4 người, mà Kiều Một Tuyết thì là tùy tiện hưởng thụ lấy tay lái phụ lãnh ngộ. Tiểu Diệp, nếu không chúng ta cùng một chỗ chùm luyện cái hào a? Chờ đèn đỏ lúc, Tiểu Một Tuyết có chút do dự mà hỏi, ngươi còn nhớ chuyện kia đâu? Đều nói không quan hệ, ta tối hôm qua đã cùng trước kia đồng đội chào hỏi. Diệp Trạch Minh cười an ủi, hào cũng chuẩn bị cho bọn họ tốt, trong một tuần đem chúng ta hai đưa đến mắt cấp, sau đó soát một đoạn thời gian chiến trường liền chính thức đánh. Không có vấn đề, yên tâm đi, cũng không phải lần thứ nhất đánh như vậy. Diệp Trạch Minh trước kia liền sẽ ngẫu nhiên cùng hắn hai cái này đồng đội cùng một chỗ giúp người ta thay mặt đánh, có ăn ý phối hợp tại, trang bị tại trung thượng cấp bậc là có thể đem xếp hạng đánh lên đi, bởi vậy hắn tuyệt không lo lắng. Thật xin lỗi a, ta luôn cho người gây phiền toái. Tiêu Mộ Tuyết có chút hề bại mà nói. Diệp Trạch Minh đưa tay tại nàng trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, khiển trách, ra chơi đừng bậy như thế khuôn mặt. Cũng may Kiều Mộc Tuyết là cái đơn thuần nữ hải, đương xe dừng ở công viên trò chơi phụ cận bãi đỗ xe về sau, nàng liền hoàn toàn đem những này về vải quên hết đi, nhìn xem trước mặt khí thế bàng bạc hoan nhạc gốc, trên mặt chất đầy vui vẻ nụ cười ngọt ngào, hoa. Mới khai trương chính là không giống. So lấy trước kia chút công viên trò chơi quy mô lớn hơn. Đi thôi, đi thôi. Đám người cùng một chỗ xếp hàng vào sân về sau, Diệp Trạch Minh cơ hồ bị sáng rõ hoa mắt, nói thật, nếu như không phải là vì bồi mỹ nữ, hắn đối tới đây chơi một chút hứng thú cũng không có. Đi, sớm làm thượng nhân ít, chúng ta đi trước chơi cái kia. Tiêu Mộc Tuyết chỉ vào siêu tốc xe cắp treo nói, "Uy, không sao sao, không ai sợ hãi." Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, nhưng Tiêu Mộc Tuyết lập tức khiển trách, "Cái gì à, loại vật này làm sao có thể sợ hãi, cũng không phải mạn gạ bên trong." Lưu Tư Đồng ba người cũng ở bên phụ hòa nói, "Chính là à, Công Cẩn huynh, ngươi mạn gạ nhìn nhiều lắm à, chớ xem thường đương đại nữ tính, chúng ta đấu qua được tiểu tam đánh thắng được Lưu Manh, những vật này liền muốn dọa chúng ta." Ngây thơ. "Không, trên thực tế cái này chính là sẽ cho người từ trên sinh lý sinh ra sợ hãi đồ vật a." Diệp Trạch Minh cười khàn nói, xe cắp treo tại rơi xuống quá trình bên trong, bởi vì tác dụng của quán tính, trái tim huyết dịch phân phối sẽ không quá đều dẫn đến đại não thiếu dưỡng, hình thành một loại cùng người cảm thấy sợ hãi lúc giống nhau sinh lý đặc thù, lại thêm giới không trung rơi cùng cấp tốc từ trước mắt xẹt qua phong cảnh, có xe cắp treo sẽ còn phối trí một chút kinh khủng sức cảnh, dạng này liền tạo thành tâm lý ám chỉ. Tâm lý ám chỉ phối hợp sinh lý đặc thù bên trên sợ hãi, liền triệt để tạo thành chân chính cảm giác sợ hãi. Bởi vậy, làm qua xe luôn bắt đầu gia tăng tốc độ hạ lạc, bên người Kiều Mộc Tuyết bắt hắn lại cánh tay bắt đầu thét lên lúc, Diệp Trạch Minh tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà từng làm xe gồn hướng lên lúc, tất cả mọi người biểu hiện rất trấn tĩnh, một mặt không có gì lớn biểu lộ. Các tỷ tỷ, các ngươi mau đưa ta ném ra. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, bên trái Kiều Mộc Mưa mặc dù không có thét lên, lại gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi, mà tay phải Kiều Mộc Tuyết thì là trực tiếp đem đầu chôn ở Diệp Trạch Minh trên bờ vai điên cuồng thét chói tai vang lên, đều nhanh đem hắn bảo hộ cột cho nhấc lên. Xong việc về sau, nam nữ hải cùng một chỗ ngồi tại ven đường trên ghế dài nghỉ ngơi, xem cả mặt. Đều nói để các ngươi đừng xính cường. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, đem giấy trong tay khăn đưa tới. Vì sao lại dạng này mà? Rõ ràng nhìn người khác chơi tuyệt không cảm thấy đáng sợ. Tiêu Mộc Tuyết khóc mặt phàn nàn nói, chính là a, Công Cẩn huynh ngươi vì cái gì không có chút nào sợ hãi? Hạ Theo cũng ở bên chất vấn. Kỳ thật phá giải xe cắp treo sợ hãi chứng phương pháp rất đơn giản, tâm lý cùng trên sinh lý vượt qua một cái là được, bởi vậy có hai loại biện pháp, loại thứ nhất chính là nhắm mắt lại, không nhìn thấy trước mắt bay qua cảnh sắc hoặc là những cái kia đáng sợ sức cảnh cũng sẽ không cảm thấy kinh khủng, loại thứ hai chính là hít sâu, bình phục trên sinh lý cảm giác sợ hãi. Ta đã không được, chúng ta chơi điểm hòa bình giải trí công trình đi. Tiêu Mộc Mưa ở bên cười khổ nói, ta cũng tán thành. Lưu Tư Đồng xanh cả mặt cười khăn nói, lại chơi cái gì để cho ta mất đi sức hút trái đất đồ chơi, ta khẳng định sẽ nôn. Đi thôi, chúng ta qua bên kia video game quảng trường, ăn trước ít đồ. Hơi đi dạo, ăn chút kem ly cùng kẹo đường loại hình đồ ăn vặt về sau, đám người tốt xấu mới chậm đến đây. Ai, tỷ, ngươi nhìn cái kia lên ti mèo búp bê, thật đáng yêu nha. Đi ngang qua một nhà vòng vòng vui lúc, Tiêu Mộc Mưa chỉ vào bên trong cái kia búp bê vải thở dài, còn có cái kia Ali, biểu lộ tốt manh nha. Tỷ, ngươi thích nhất Ali đi. Diệp Trạch Minh nhìn một chút, phát hiện là bộ vòng trò chơi, ném ra chút vòng bao lấy cái nào dễ số liền có thể đạt được tương ứng lễ vật, có ném mạnh thuật tại, những này với hắn mà nói hoàn toàn là nhỏ ca xe. Bởi vậy hắn hướng lao bản mua 5 cái vòng, hướng bên người Kiều Mộc Tuyết hỏi, ngọt ngào lên tim mèo. Sau đó nhìn Kiều Mộc Mưa hỏi, Ali. Lại quay đầu nhìn một chút Tư Đồng ba người, các ngươi đâu? Muốn cái nào? 5 người từng cái sau khi trả lời, Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, đem 5 cái vòng tại tay trái bên trên thả thành một chồng, tay phải không ngừng nghỉ chút nào đem những này chút vòng ném ra ngoài. Những này chúc vòng cơ hội là đồng thời bọc tại tương ứng ký hiệu bên trên. Lão bản cùng 5 nữ hài nhìn sững sờ tại đương trường, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Không có ý tứ, có thể giúp chúng ta bao một chút sao? Diệp Trạch Minh mỉm cười, hỏi. Lão bản kia một bộ bị hố bộ dáng, hung tợn trừng Diệp Trạch Minh một chút, đem bút bê đặt ở trong túi đưa tới, thế là mỗi người trên tay đều ôm vào một đồ dưa hấu lớn nhỏ bút bê. Cái này không có gì thật là kỳ quái đi, chúng ta điêu tiên nam ngoại trừ sẽ chơi đùa sẽ còn làm gì? Diệp Trạch Minh hướng Hồ Nghi đánh giá hắn Kiều Mộc Tuyết cùng Tư Đồng bốn người nói, Kiều Mộc Mưa thì là ở bên che miệng cười khẽ một tiếng. "Tốt ta, chúng ta tiếp tục chơi đi, thời gian còn sớm đây." Kiều Mộc Tuyết vui vẻ đi ở trước nhất, cười nói.
Chương 90, công viên trò chơi, hạ, không có ý tứ, ta không quá muốn chơi ngựa gỗ.
Đương Tiểu Mộc Tuyết đưa ra muốn ngồi ngựa gỗ lúc, Tiểu Mộc Mưa cười khổ cự tuyệt, mà Diệp Trạch Minh một đại nam nhân cũng không tốt đi ngồi loại này trẻ con đồ chơi, bởi vậy liền cùng Tiểu Mộc Mưa cùng một chỗ đứng tại bên cạnh, giúp Tiểu Mộc Mưa bốn người cầm bao cùng búp bê.
Cảm ơn ngươi búp bê.
Tiểu Mộc Mưa cười tủm tỉm hướng Diệp Trạch Minh phô bày một chút trong tay Ali nói, còn có ngày hôm qua thuốc cảm mạo, rất hữu hiệu đâu, ăn xong cảm thấy tốt hơn nhiều.
Đều là việc nhỏ, không cần để ý.
Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy nhìn xem đu quay ngựa bên trên Tiểu Mộc Tuyết bốn người, hỏi, làm sao không cùng Mộc Tuyết bọn hắn cùng đi chơi?
Nữ hải tử không phải đều thích loại này lãng mạn đồ chơi a?
Quá tính trẻ con.
Tiểu Mộc Mưa cười khổ nói, tiếp lấy nụ cười trên mặt mang tới một tia yêu thương, mà lại, kỳ thật tuyệt không lãng mạn a, chỉ có thể ở nguyên địa chạy, âm nhạc dừng lại, trên lưng người liền muốn rời sân.
Diệp Trạch Minh nhíu mày, luôn cảm thấy những này lời kịch giống như có chút quen thuộc, mà lại từ Tiểu Mộc Mưa biểu lộ đó có thể thấy được, nàng chỉ là đối với cái này biểu lộ cảm xúc, cũng không phải là mình tự mình trải qua tương tự sự tình.
Nha.
Xoáy Mộc.
Nghe lão Mạc bên thai cơ bên trong nhắc nhở, Diệp Trạch Minh bừng tỉnh đại ngộ, ta nghe qua bài hát này.
Thật sao?
Tiểu Mộc Mưa có vẻ hơi kinh ngạc, cười bướt bướt tóc, nhưng thật ra là cái rất bi thương cố sự đâu, Nam Hải trước khi chết cho nữ Hải viết một ca khúc, mà nữ Hải mấy năm sau lại gả cho một người khác, gả cho người này về sau còn giả quỷ.
Không cảm thấy đây là đối bài hát này làm bận sao?
Diệp Trạch Minh cười khan một chút, trên thực tế hắn đối việc này thật đúng là không ưa, để hắn ngoại ý muốn chính là Tiểu Mộc Mưa quan niệm, vậy ngươi cảm thấy nàng hẳn là vì Nam Hải này một người sống hết đời sao?
Hắn dùng tính mạng của hắn đi yêu ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên cũng dùng tính mạng của mình đi yêu hắn sao?
Tiểu Mộc Mưa có vẻ hơi thương cảm nói, tiếp lấy cười khổ nói, thật có lỗi, ta cũng biết loại ý nghĩ này rất ngu ngốc, nhưng là,
không, ta hoàn toàn không có chế giễu ý tứ,
chỉ là có chút ngoài ý muốn.
Diệp Trạch Minh cười nói, hoàn toàn không có nghĩ qua bề ngoài ôn nhu như vậy nhuyễn muội thuộc tính đại kiểu thế mà nội tâm sẽ là như thế trinh liệt một nữ hải.
Tựa như một chén bơ rang đi, cảm giác nhu hòa, lại là khá cao nồng độ liệt tử ạ.
Tạ ơn khích lệ.
Tiểu Mộc Mưa ở bên hé miệng cười một tiếng, Diệp Trạch Minh lúc này mới phát hiện mình đem nội tâm ý nghĩ nói ra.
Tiểu Mộc Tuyết bốn người kỳ thật ngồi tại ngựa gỗ bên trên lẫn nhau nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười như chu bạc, còn ngẫu nhiên liếc hắn một cái, tựa hồ thảo luận hắn cái gì.
Đợi cái này một vòng ngựa gỗ sau khi dừng lại, bốn người mới nhảy xuống tới, tiếp tục đi tới.
Không thể không nói đại kiểu cùng một chỗ lúc thật sự là quá chói mắt, cơ hồ đem phương viên trăm mét bên trong ánh mắt đều hấp dẫn tới.
Diệp Trạch Minh mặc dù sớm thành thói quen, nhưng bốn phía đều chuyển đến nồng đậm địch ý ánh mắt vẫn là để hắn có chút nhớ nhung muốn chuyển hóa thành công việc hình thức sau đó đem đen nhánh chi nha nắm trong tay mới có thể an tâm. Tiếp lấy bọn hắn cùng đi đến phòng đêm mà cả, Tiểu Mộc Tuyết cùng Tiểu Mộc Mưa hai người cùng nhau chơi đùa lấy xạ kích loại trò chơi, mà Diệp Trạch Minh thì là cùng Tư Đồng ba người cùng một chỗ ở phía sau nhìn.
Chơi qua xác thực Diệp Trạch Minh, những này xạ kích trò chơi liền lộ ra quá ngây thơ. Chỉ chốc lát sau, mấy người tướng mạo coi như không tệ nam nhân tại các nàng bên cạnh bộ kia video game bên trên bỏ tiền, cùng các nàng online cùng nhau chơi đùa lên, còn thỉnh thoảng hướng đại kiều bất bị nhãn, khoe khoang mình tinh chuẩn thương pháp.
Lúc đầu đại kiều 2 tỷ bội cũng là lẫn nhau đùa giỡn, căn bản cũng không phải thật sự muốn chơi cái này, những người này như thế cắm xuống tay, Tiểu Mộc Tuyết lúc ấy liền nâng lên con mắt, ai muốn các ngươi online.
Đừng nhỏ mọn như vậy mà mỹ nữ, thương pháp của các ngươi rất cần hỗ trợ.
Nam Hải kia cả lờ phất phơ cười nói.
Sau lưng mấy cái quan chiến Nam Hải cũng là hướng Lưu Tư Đồng ba người nhích lại gần, trong đó cái kia mặt mút giữ lại màu vàng gợn sóng quyền tuổi trẻ Nam Hải chỉ vào sau lưng đồng bạn nói, này, ta nhìn mấy người các ngươi giống như không có bạn, chúng ta cũng vừa tốt là, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ.
Nhiều người cũng vui vẻ mà.
Ai nói, đây không phải chúng ta bạn A.
Lý Phỉ tức giận vỗ vỗ Diệp Trạch Minh bả vai nói.
Cái kia Nam Hải nhìn một chút Diệp Trạch Minh, cười nói, có thể coi là như thế, hắn cũng chỉ là một người A, các ngươi nhiều người như vậy, mọi người cùng nhau kết bạn chơi có quan hệ gì.
Chúng ta chỗ này có chút đồ tốt nha.
Nói, Nam Hải này lung lay trong tay đổ đầy dược hoàn cái túi nói, cam đoan có thể để các ngươi hít.
Nhưng là thật đáng tiếc, chúng ta đều là hắn nha.
Tư Đồng nói, một thanh khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay gián bảo, Lý Phỉ cùng Hạ Theo thấy thế cũng là gián bảo, đem Diệp Trạch Minh vây lại.
Đúng vậy a, chúng ta cũng đúng nha.
Tiểu Mộc Tuyết lôi kéo Tiểu Mộc Mưa nút ở Diệp Trạch Minh sau lưng, Lý Trực Khí chẳng nói, chúng ta năm cái đều yêu hắn yêu khăng khăng một mực, các ngươi cút nhanh lên.
Đừng quay dậy chúng ta ngọt ngào hẹn họ.
Uy, ca môn, đừng nhỏ mọn như vậy nha, phân chúng ta mấy cái có quan hệ gì?
Cái kia Nam Hải thoải mái vô vô Diệp Trạch Minh bả vai cười nói, về sau phải giúp một tay lời nói, một mực mở miệng.
Đem nữ nhân của mình phân cho những người khác, đây là nam nhân làm sự tình sao?
Diệp Trạch Minh ôm bên người Tiểu Tiểu cùng Tư Đồng bà bay, một bộ ăn chơi thiếu gia bộ dáng.
Những người kia sầm mặt lại, vào đầu người kia nhẹ gật đầu, cắn răng hung ác nói, không nể mặt mũi đúng không?
Tốt,
ta cho ngươi biết, chuyện này hôm nay mấy người chúng ta nhớ kỹ.
Nói, sau lưng mấy người cũng nhao nhao nhẹ gật đầu.
Phúc, ta sợ chết rồi, Diệp Trạch Minh nghĩ lại tới đặc công của mình thân phận, nhịn không được phá lên cười, không có ý tứ, không phải cố ý muốn chế giễu các ngươi, nhưng là,
thật, ta sợ chết rồi.
Cười đi.
Ta cho ngươi biết, chúng ta nhận ra Bạch Đại công tử, việc này sẽ không cứ như vậy kết thúc.
Người kia tại Diệp Trạch Minh sau lưng quát, cùng mấy cái khác tiểu lưu manh lui tiến vào trong đám người.
Bạch Kỳ Phong.
Diệp Trạch Minh nhíu mày.
Lúc này Tiểu Mộc Tuyết hướng Diệp Trạch Minh túi người hành lễ, cười hỏi, "Hoàng thượng, vừa rồi biểu diễn không biết ngài có phải không hài lòng?"
"Ha ha,
hài lòng, đợi chút nữa xin các ngươi ăn cơm."
Diệp Trạch Minh cười nói.
Nhưng mà hắn vẫn là để ý,
Bạch Kỳ Phong trưởng quản quạ đen giúp thế nhưng là vốn là lớn nhất hoàng hệ bang phái, đôi này Kiều Mộc Tuyết năm người tới nói uy hiếp quá lớn. Hắn quyết định tăng tốc tiến trình, trước tiên đem Bạch đại công tử cái này họa trong lòng diệt trừ. Đón lấy, Diệp Trạch Minh nhìn một chút Kiều Mộc Tuyết cùng Kiều Mộc Mưa trước đó chơi xạ kích trò chơi, hỏi: "Giúp các ngươi báo thủ."
"Tốt,
ngươi nhất định phải đánh xuyên qua nha. Vừa rồi kia hai cái tiện nhân, phiền chết." Kiều Mộc Tuyết giận đùng đùng nói. Diệp Trạch Minh cười cười, từ trong túi móc ra một khối tiền xu đầu đi vào, sau đó cầm lên mô hình thường, "Ta tận lực rồi." Chương 91, đại kiều gia thế công cần hình, ngươi biết ngươi vừa rồi soát ghi chép sao? Đem tên thứ hai quăng hơn 2000 phân. Tại chủ đề công viên lúc ăn cơm, Hạ Theo ăn trứng thắc ngạc nhiên mà nói, tên thứ hai tổng điểm cũng không tới 2000 ai. "Thật sao?" Diệp Trạch Minh chỉ là mỉm cười, giơ lên một cái nĩa Italy mặt đưa vào trong miệng. "Đúng vậy a, một đường vô hại nha, cho nên liên sát số siêu cao." Lý Phỉ bổ sung một câu, đem thìa bên trong hải sản quái cơm đưa vào trong miệng, "Là ngươi đặc biệt am hiểu chơi bùa, vẫn là Trạch Nam đều như vậy." "Ai biết được." Diệp Trạch Minh thuận miệng qua loa đạo, bất quá đám người cũng không có sâu truy, dù sao chỉ là trò chơi. Sau bữa cơm trưa, buổi chiều bọn hắn tiếp tục tại công viên trò chơi bên trong khắp nơi chơi khắp nơi đi dạo, mà tại một ít trò chơi bên trên, tỉ như vớt cá vàng cùng tình dàn nhạc loại hình trò chơi bên trên Diệp Trạch Minh cũng thích hợp biểu hiện ra yếu thế, những này cũng không phải hắn trang, mà là hắn thật tại kình dàn nhạc cái này trò chơi bên trên tiên tiên tính không đủ hậu thiên tính không thích. Chơi một chút buổi trưa về sau, tới gần trời tối, mọi người mới rốt cục mua chén đồ uống, dự định cuối cùng ngồi một chuyến đu quay liền về nhà. Lúc này, Lưu Tư Đồng bốn người cũng cho Diệp Trạch Minh hòa Kiều Mộc Tuyết cung cấp cơ hội để bọn hắn hai độc thừa. "Hôm nay chơi đến thật vui vẻ nha." Kiều Mộc Tuyết ngồi tại Diệp Trạch Minh bên người, nhấp một hớp trà sữa, cười tủm tỉm mà nói: "Ngươi cũng không mệt sao? Từ sớm chơi đến muộn, ta đều nhanh mệt chết." Diệp Trạch Minh thở dài, có vẻ hơi ra rời. Cùng đám kia đồ tể phần tử khủng bố đánh xong, hắn đều không có cảm thấy mệt mỏi như vậy. Kiều Mộc Tuyết có chút cười khổ nói: "Kỳ thật có một chút đâu, bất quá bởi vì thật sự là rất vui vẻ, cho nên..." Diệp Trạch Minh ghé mắt đánh giá Kiều Mộc Tuyết, nàng tấm kia hoàn mỹ mặt ở dưới ánh tà dương bị bịt kín một tầng kim sắc sa mỏng, mê người khía cạnh đường vòng cung để tâm hắn động không ngừng. Kiều Mộc Tuyết chú ý tới ánh mắt của hắn, cười nói: "Ngươi đang nhìn ta còn là đang nhìn trời chiều? Trời chiều nào có ngươi đẹp mắt, bất quá là vật làm nền mà thôi." Diệp Trạch Minh thành thật nói, Kiều Mộc Tuyết lại cong lên miệng, tại trên mặt hắn bấm một cái, cười khiển trách, miệng lưỡi trơn tru. Nói, Kiều Mộc Tuyết lấy tuổi trỏ gối lên trên đùi của mình, nâng cằm lên, nhìn xem phía ngoài trời chiều nhịn không được cảm thán nói: "Ừm, thật tốt đâu." Tiếp lấy nàng nhớ ra cái gì đó, hướng La Trạch nói rõ: "Đúng rồi, ta có chuyện muốn giải thích với ngươi." "Làm sao?" Diệp Trạch Minh tựa ở đù quay trên ghế, hưu khí vô lực hỏi. "Chính là lần trước Lý Thi Vận nói chúng ta bá phụ là song cầu xí nghiệp chủ tịch chuyện này." Tiêu Mộc Tuyết nhìn thẳng Diệp Trạch Minh, nói nghiêm túc: "Kỳ thật nhà kia công ty là đại bá ta cùng nhị bá mở, cùng ta cha một chút quan hệ cũng không có, cha ta chỉ là cái phổ thông công chức mà thôi, cho nên..." Nói đến đây, Tiêu Mộc Tuyết ngừng lại. Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn xem Tiêu Mộc Tuyết cười nói: "Cho nên cái gì?" "Cho nên a, ngươi truy ta thời điểm đừng có áp lực mà. Ta cùng tỷ tỷ chỉ là gia đình bình thường nữ hài tử, không phải cái gì thiên kim đại tiểu thư." Tiêu Mộc Tuyết nhăn nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ nói, tựa hồ trách cứ Diệp Trạch Minh phi muốn nàng nói rõ ràng, chán ghét: "Ngươi biết rất rõ ràng đúng hay không? Nhất định phải người ta nói ra." "Ta biết, nhưng là làm nam nhân, mặc kệ là tình yêu vẫn là vật chất, cho mình nữ nhân tốt nhất đây là chuyện đương nhiên." Diệp Trạch Minh cười trả lời: "Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, bọn hắn vì cái gì không cho cha ngươi gia nhập? Một nhà ba huynh đệ, chẳng lẽ cha ngươi không phải gia gia người thân sinh?" "Bởi vì..." Tiêu Mộc Tuyết nói đến đây, có vẻ hơi không cao hứng: "Đại bá ta cùng nhị bá đều là gia tộc can bài thông gia, cha ta lúc đầu cũng là dạng này, nhưng hắn lại cưới mẹ ta, gia gia của ta dưới cơn nóng giận liền hủy bỏ hắn tư cách. Lúc ấy bất quá là vợ con công ty, hoàn toàn là dựa vào ta đại bá nhị bá thông gia mới phát triển cho tới hôm nay tình trạng này." "Không có gì lạ, nhìn ngươi cùng tỷ ngươi liền biết mụ mụ ngươi lúc còn trẻ khẳng định siêu cấp xinh đẹp." Diệp Trạch Minh cười sờ lên Tiểu Mộc Tuyết mềm mại tóc dài nói: "Muốn ta là cha ngươi, ta cũng tình nguyện không muốn những cái kia gia sản. Mẹ ta hiện tại cũng rất xinh đẹp." Tiểu Mộc Tuyết thẻ lưỡi cười nói: "Bất quá bởi vì chuyện này, cho tới bây giờ đại bá ta nhị bá còn luôn luôn biến tướng niệm mai chúng ta người một nhà. Bọn hắn có lúc đến nhà chúng ta thông cửa, đưa di động cái này vật phẩm quý giá đặt lên bàn đều muốn nói cẩn thận một chút ta, coi chừng bị người ta cầm chạy, loại hình, giống như ai mà thèm giống như. Cái này thật đúng là quá phận." Diệp Trạch Minh nhịn không được nhíu mày. Tiêu Mộc Tuyết nhíu môi phàn nàn nói: "Đúng vậy à, bọn hắn mỗi lần đều sẽ nửa đùa nửa thật giống như nói loại lời này, ta đặc biệt chán ghét đại bá ta cùng nhị bá, ta đường huynh đường tỷ người ngược lại là có tốt, nhưng ta chính là không thích trên người bọn họ kia cố hào môn khí." "Kia..." Diệp Trạch Minh trầm ngâm một chút, nâng cằm lên nói: "Ngươi là nghĩ tới loại kia cơm no áo ấm lại bình bình đạm đạm thời gian, vẫn là nghĩ tới loại kia đại phú đại quý thời gian?" "Ta đương nhiên là nhìn nghi." Tiêu Mộc Tuyết mở miệng chuẩn bị trả lời, tiếp lấy trừng mắt liếc hắn một cái, sửa lời nói: "Ta nhìn ta chồng tương lai dự định là, hắn muốn lập nghiệp ta sẽ ủng hộ, không lập nghiệp liền cùng đi làm công cho vay mua nhà, hai người có thể cùng một chỗ chịu khổ cùng một chỗ hưởng phúc liền tốt. Bất quá quả nhiên vẫn là đặc biệt không muốn nhìn thấy đại bá ta nhị bá sắc mặt." Diệp Trạch Minh nét miệng cười, dưới đáy lòng treo lên tính toán nhỏ nhặt đến. Từ Tiêu Mộc Tuyết cùng nàng hai cái bá phụ quan hệ nhìn, coi như hắn đem xong cầu xí nghiệp làm sụp đổ cũng không quan trọng, bất quá đứng tại góc độ của hắn, hắn ngược lại là càng muốn tại lần này thành thị xông ra một phen tầm mắt, để nàng kia hai mắt chó coi thường người bá phụ rất phá kính mắt. Tiêu Mộc Tuyết níu lấy ngón tay của mình nói:
ta Đường ca Đường tỷ cũng là vì công ty lợi ích an bài hôn nhân, đại bá nhị bá còn muốn điều khiển ta cùng tỷ tỷ hôn nhân, luôn nói giới thiệu cho chúng ta có tiền lại anh tuấn nam nhân, kỳ thật ta biết bọn hắn căn bản chính là muốn lợi dụng ta cùng tỷ tỷ phát triển công ty của bọn hắn mà thôi, mà lại lao ba gần nhất giống như có chút tâm động giống như. Ta dựa vào. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, hắn sao có thể cứ như vậy để đám kia thằng dành con tùy tiện đạt được. Đến lúc đó bắt lấy ai liền để ai phá sản. Bởi vậy hắn vô kiểu một tuyết bả vai an ủi, không có chuyện gì, ta cam đoan hai người bá phụ tuyệt đối sẽ không đạt được. Ta biết ta, cha ta mặc dù một mực nói muốn để ta cùng tỷ tỷ tìm hảo lão công, cũng tốt để hắn tại đại bá nhị bá trước mặt khoe khoang một phen, nhưng chúng ta thật thích hắn hẳn là cũng sẽ không ngăn cản. Tiểu Mộc Tuyết cười nói. Nghe xong câu nói này, Diệp Trạch Minh liền biết mình con đường phía trước nhiều thăng trầm, nhưng hắn cũng không lo lắng. Hắn có tiền vốn có bản lĩnh lại có kế hoạch, xông ra một phen sự nghiệp là sớm muộn, nhưng Tiểu Mộc Tuyết lời nói này vẫn là để hắn chuẩn bị bước nhanh. Hôm nay hơi mệt, khiêu chiến LV5 thành tiểu nhiệm vụ có chút treo. Bởi vậy Diệp Trạch Minh vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này hào hào điều tra một chút quả đen giúp ba cái kia công ty xây dựng sự tình, thôi động nhiệm vụ chính tuyến tiến lên cùng Bạch Thị tập đoàn hỏng mất. Chương 92, trong xe điên cùng trở lại nhà trọ về sau, đám người chơi một ngày cũng mệt mỏi đến không nhẹ, nam nữ hải cũng rất thông cảm Diệp Trạch Minh, không có muốn hắn làm cơm, mà là điểm thức ăn ngoài, cùng một chỗ tại gian phòng của hắn bắt đầu ăn, sau đó Kiều Một Mưa lưu lại giúp Diệp Trạch Minh thu thập cái bàn cùng bắt đũa, lúc gần đi Tư Đồng ba người còn không quên cảm tạ Diệp Trạch Minh hôm nay giúp các nàng cuốn tới búp bê. Tiểu Tuyết, ngươi đi tắm trước đi, ta giúp hắn thu thập. Tiểu Mộc Mưa ôn nhu sờ lên Tiểu Mộc Tuyết đầu nói. Đợi Tiểu Mộc Tuyết rời đi về sau, Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, chớ miễn cưỡng à, ta biết ngươi mệt mỏi không nhẹ. Đúng vậy a, chưa từng có cùng bằng hữu cùng đi ra giống như vậy chơi qua đâu. Tiểu Mộc Mưa cười khổ nói, bất quá vẫn là rất vui vẻ, vất vả một chút cũng đáng giá, đến, những này cho ta đi. Từ Diệp Trạch Minh trên tay tiếp nhận vài đôi đũa về sau, Tiểu Mộc Mưa cúi đầu xoát lên, mà Diệp Trạch Minh thì là nhìn một chút quanh thân tản ra hiển thê lương mẫu quang trạch. Tiểu Mộc Mưa nói, Mộc Tuyết nói với ta nhà các ngươi tình huống, hai người bá phụ còn có ngươi phụ mẫu cùng bọn hắn nghĩ điều khiển các ngươi hôn nhân sự tình. Tiểu Mộc Mưa động tác trên tay dừng một chút, tựa hồ nhẹ nhàng thở dài, tiếp lấy liền cười nói, đừng lo lắng, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi hướng cha cầu tình, hắn cũng không phải như vậy không nói đạo lý. Thực sự không được, dù sao có hai cái nữ nhi đâu, chỉ cần có một cái gả cho nhà có tiền, cha ta hẳn là liền sẽ hài lòng, cho nên. Uy. Diệp Trạch Minh nhíu mày, tại Tiểu Mộc Mưa trên đầu gõ một cái, đừng nói mò, nghe ngươi lời này có vẻ giống như đời ta chú định không có tiền đồ, nói không chừng người có tiền kia nhà chính là ta đâu. Tiểu Mộc Mưa luốt luốt bị gõ đến địa phương, lông mày cao lại, dáng vẻ đó có vẻ hơi vô tội, lại dẫn kia thiên nhiên ngốc manh. Diệp Trạch Minh thật vất vả mới cố nén lấy điện thoại di động ra đem nàng bộ này bộ dáng khả ái chiếu xuống tới xúc động. Cũng là đâu, kia cố lên a, một mình ngươi quyết định hai chúng ta tỷ muội hạnh phúc. Tiểu Mộc Mưa cuối cùng cười cười, chuyên tâm cúi đầu tẩy lên mắt đến, khoe miệng còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Nhiệm vụ lần này là điều tra rõ ràng ba cái quạ đen bang phái công trường, chủ yếu là chui vào, cũng sẽ không quá nhiều tiêu hao thể lực. Bởi vậy thu thập xong, Diệp Trạch Minh nghỉ ngơi một hồi liền dự định xuất động hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Bất quá cái này ba cái công trường vị trí cụ thể tại nhiệm vụ bên trong cũng không có ghi rõ, hắn phải tự mình nghĩ biện pháp điều tra rõ. Bởi vậy, hắn để lão Mạc liên hệ Hoàng Hiểu Phỉ, hướng nàng hỏi thăm tương quan hạng mục công việc, nhưng Hoàng Hiểu Phỉ chỉ cấp hắn cung cấp một cái tên, vốn là chứ danh đài truyền hình đại trưởng Trần Tử Dương. Theo Hoàng Hiểu Phỉ nói, cái này Trần Tử Dương lợi dụng mật mã phụ trách giúp Bạch Kỳ Phong truyền lại tin tức, trong bình thường thường xuyên từ Bạch Kỳ Phong nơi đó thu được tiền tài cùng nữ nhân chờ chỗ tốt. Quả đen trong bang mỗi một bộ phận công việc đều là độc lập, lẫn nhau ở giữa cũng không biết những người khác đang làm cái gì, mà Trần Tử Dương chính là phụ trách phân phối những công việc này. Về phần Trần Tử Dương có biết hay không những này mật mã hàng nghĩa, liền phải chờ Diệp Trạch Minh bái phòng qua sau mới biết, hắn cũng không lo lắng, coi như không biết, hắn cũng có lòng tin có thể từ Trần Tử Dương trong miệng hỏi ra người biết danh tự tới. Thời gian này hắn hẳn là còn ở đài truyền hình, bởi vậy Diệp Trạch Minh chuẩn bị tại Trần Tử Dương trên xe mai phục, hỏi ra kết quả là rời đi. Lái xe tới đến đài truyền hình bãi đỗ xe, Diệp Trạch Minh tìm được Trần Tử Dương trước kia xa hoa phe ra gì, hãy mở cửa xe ngồi xuống. Lại đợi một hồi, 10 giờ tối lúc, đài truyền hình tan việc, mọi người bắt đầu nhao nhao đi vào bãi đỗ xe chuẩn bị xuống ban về nhà, hơn 50 tuổi Trần Tử Dương cũng cùng một cái thiếu phụ vừa nói vừa cười lên xe. Vừa lên xe, Trần đài trưởng liền đem cầm cung ở, "Ôi, tiểu bà bối, mau tới, ta nhớ đến chết rồi." Hai người quấn quýt lấy nhau, hoàn toàn không có chú ý tới xe chỗ ngồi phía sau còn ngồi một người mặc tây trang màu đen người, Diệp Trạch Minh chui vào đạt tới LV5 về sau, khí tức liền phai nhạt không ít, tính toán lúc tựa như một tôn bài trí. Thằng đến nòng súng lạnh như băng dán lên huyệt thái dương, Trần Tử Dương cùng nữ nhân kia mới phát hiện sau xe thế mà ngồi một người, lập tức hét lên một tiếng, nhưng Trần Tử Dương bọn thuộc hạ cũng rõ ràng hôm nay đại trưởng muốn làm việc, vì không ảnh hưởng đã sớm lái xe đi, chung quanh căn bản không ai sẽ chú ý tới bọn hắn. Đại trưởng tốt thân thể, hơn 50 tuổi còn kim thương không ngã. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt điều khiển một câu, "Ngươi, ngươi là ai? Ít cầm loại này súng đồ chơi đến hù ta, loại này đùa ác quá ác thú vị a." Trần Tử Dương cả gan nói, nhưng Diệp Trạch Minh lúc ấy bắn một phát đánh vào Trần Tử Dương trên đùi, lập tức đau đến hắn kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vừa bên trên thiếu phụ kia lại là dọa đến một trận thét lên. Người bên ngoài cho là bọn họ đã khai công, vội vàng ra tốc rời sân. "Ngươi nói như vậy thương của ta đều thương tâm." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, hỏi tiếp, "Hiện tại, nói cho ta, ngươi biết Bạch Kỳ Phong để ngươi truyền lại những cái kia mật mã cụ thể hàm nghĩa sao?" Trần Tử Dương con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, giả bộ ngu nói, "Mật mã? Cái gì mật mã?"
Bạch Kỳ Phong là ai? Chúng ta điện đài bên trong quảng cáo cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh, ngươi không muốn vu ham ta. Ngươi bây giờ đi, ta sẽ không báo cảnh. Diệp Trạch Minh lắc đầu, tại Trần Tử Dương trên chân trái cũng tới một thương, tại Trần Tử Dương kêu thảm cùng nữ nhân kia tiếng thét chói tai bình phục lại sau mới nói, ngươi thật sẽ không nói dối, ngươi muốn báo cảnh. Tốt, báo đi, để chúng ta nhìn xem ai không may. Là một cái phụ trách tra án đặc công, vẫn là một cái trong xe cùng tỉnh phụ xe trấn đại trưởng. Nói, Diệp Trạch Minh đem Trần Tử Dương trong quần áo điện thoại móc ra, ném ở Trần Tử Dương trên thân, báo đi. Trần Tử Dương do dự, nhưng hắn bên người kia tình phụ lập tức liền nắm lên điện thoại muốn báo cảnh, Diệp Trạch Minh cũng không ngăn trở nàng, ngược lại là Trần Tử Dương một chút gốc, đưa di động đặt lại, ngươi làm gì? Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, ngươi không thấy được hắn có súng à? Chúng ta sẽ chết. Là mệnh trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu? Nữ nhân kia không nói, ta không biết mật mã ý tứ, là thật, nhưng là ta có thể đem những cái kia mật mã toàn bộ cho ngươi. Trần Tử Dương đau đến đầu đầy mồ hôi, giãy giụa lấy từ trong túi áo trên móc ra một cái laptop, đưa cho Diệp Trạch Minh, đều ở nơi này. Diệp Trạch Minh mở ra laptop, đầu tiên để lão mạc quét nhìn một lần, đem phía trên chữ cái cùng ký hiệu nhớ kỹ, lúc này mới đem laptop ném đi trở về, tiếp tục hỏi, chỉ biết là mật mã một chút tác dụng cũng không có, ngươi biết ai có thể nhìn hiểu những này mật mã sao? Cho ta một cái tên, hắn liền có thể thay thế thay ngươi đem tiếp xuống khổ ăn. Ta không biết ta. Bọn hắn mỗi lần tới đưa mật mã người đều không giống. Trần Tử Dương hốt hoảng nói, là thật. Ta thể là thật. Bỏ qua cho ta đi. Tiên sinh, những này mật mã không khó giải mã, ta đã tìm ra một ít quy luật. Lão mạc bên thai cơ thảo luận nói. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn Trần Tử Dương, nhàn nhạt nói, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn vung vẩy báng súng đập vào Trần Tử Dương trên trán, đem hắn đánh ngất xỉu quá khứ, bên cạnh tình phụ lại là dọa đến rít lên một tiếng, vội vàng nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Để cho ta vì ngươi làm cái gì đều có thể. Bỏ qua cho ta đi. Nhưng Diệp Trạch Minh chỉ là đẩy cửa xe ra đi ra ngoài, nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Chương 93, bí ẩn thích khách tiên sinh. Ta so sánh một chút tờ danh sách này phía trên mật mã tin tức, phát hiện trong đó có chừng 3 tổ tin tức lặp lại số lần đặc biệt nhiều, ta đoán chừng hẳn là biểu thị lấy kia 3 khu kiến trúc công trường tọa độ, bởi vậy ta tại các lớn mật mã trong kho so sánh một chút, phát hiện những này là một loại tại thiên triều quân đội bên trong sử dụng thông tin số nhị phân mã. Lão Mạc giải thích nói, cái kia, Lão Mạc, có thể trực tiếp cho ta kết quả sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Lão Mạc trầm mặc một hồi sau, tiên sinh, từ phía trên này tin tức xem ra, buổi tối hôm nay bọn hắn đem mang một nhóm hàng hóa tiến về tọa độ 26-48 vị trí, mặt khác hai nơi, ta đã vì ngài biểu thị tại GPS lên. Hiểu rõ. Diệp Trạch Minh lên tiếng, nổ máy xe, lão mạc, đem kia phiến vệ tinh thu hình lại điều ra tới. Rất nhanh, một chỗ kiến trúc công trường hình ảnh xuất hiện trên xe mini trên màn ảnh máy vi tính, khối này công trường tựa hồ ngay tại vận hành, nhưng là từ ngay phía trên thị giác nhìn không ra bọn hắn vận chuyển đến cùng là cái gì. Diệp Trạch Minh lái xe, chuyển tới mảnh này công trường phụ cận, đem xe ngừng tốt sau hướng công trường đi bộ quá khứ. Lại đến chui vào thời điểm. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, thận trọng hướng trên công trường tới gần. Khối này công trường mặc dù tại vận hành, nhưng không có mở ra đèn chiếu sáng, tối như bưng một mảnh, một đám người lái xe tại kiến trúc tòa nhà bên trong dừng lại một hồi liền rời đi, hiển nhiên chỉ là dỡ hàng. Có tùy tâm sở dụng về sau, Diệp Trạch Minh cũng biết đem xạ kích hệ công sự che chắn di động cùng lừa dối phối hợp lại tiến hành tiềm hành thực dụng kỹ xảo, cái này khiến hắn chui vào hệ thống uy lực tăng lên không ít. Nhưng nói cho cùng tùy tâm sở dụng cũng chỉ là cung cấp một chút cơ bản tổ hợp xáo lộ, càng nhiều tam trọng hệ thống đến tứ trọng hệ thống tổ hợp đều là khả năng, bởi vậy năng lực của hắn mới có thể nói là không hạn chế. Như thế mò tới kiến trúc công địa môn khẩu về sau, có hai cá biệt thủ các cổng. Diệp Trạch Minh mở ra hồng ngoại thấu thị nhìn lướt qua, cái này giản dị dân công trong dạp thế mà lít nha lít nhít lấp ước chừng 40-50 người. Trong những người này, từ hình dáng bên trên nhìn, tất cả nữ tính đều nằm tại trên thứ gì mặt, tổng cộng có hơn 20 người, có chừng 5-6 người tại vừa đi vừa về chiếu khán những cô bé này, còn lại mấy người thì là ngồi tại cửa ra vào bên cạnh bàn đánh bài. Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra một viên nguyệt nha tiêu, nhắm ngay thủ vệ kia đặt ở trên cái dương bình rượu ném tới, một tiếng vang nhỏ truyền đến, bình rượu bị nguyệt nha tiêu đánh nát, hai cái thủ vệ giật nảy mình. Đội vàng bên mặt nhìn lại, bên trong mấy cái đánh bài người cũng là đứng dậy xem xét tình huống. Diệp Trạch Minh thừa cơ hội này, lợi dụng công sự che chắn di động từ bọn hắn tầm mắt điểm mù trượt đi vào. Tiến vào trong cửa lớn về sau, hắn lập tức dẫm lên mặt tường nhảy dựng lên. Tại mấy cái kia chiếu khán những cô bé này, nam nhân quay đầu phát hiện lúc trước hắn trốn lên xà nhà, thân hình cấp tốc cẩn vào bóng ma bên trong. Lúc này mới thấy rõ phía dưới tình huống, các cô gái đều được an trí tại một trường chồng chất trên giường, bên người bày biện mấy cái chuyển nước, lẫn nhau ở giữa bị rèm tách rời ra. Chắc hẳn đây chính là Hoàng Hiệu Phỉ nói quạ đen giúp dùng độc phẩm đến khống chế những này tư sắc độ trên lệnh nữ hải. Diệp Trạch Minh mở ra kính sắt tròng thu hình lại năng lực, bắt đầu ghi chép chứng cứ. Tình huống rất thảm, rất nhiều nữ hải đều đã sắc mặt tái nhợt bất tỉnh nhân sự, quạ đen giúp người ngay tại đối những cái kia ý đồ phản kháng nữ hải quyền đấm cước đá, một phần khác ngay tại đối trong đó mấy người tướng mạo cũng không tệ lắm nữ hải trên thân phát tiết thu tính. Bên hai đều là nữ hải tiếng la khóc, coi như Diệp Trạch Minh mang theo kẻ lừa gạt mặt nạ, đã cách trở đại bộ phận tình cảm, cũng vẫn là cảm thấy có chút không đành lòng. Nhưng hắn nhiệm vụ là tại không kinh động đám người này tình huống dưới thu thập chứng cứ, mà không phải đem cái này ba cái công trường bên trong người đều giết sạch, bằng không bọn hắn hướng mặt khác hai cái công trường báo tin. Lão Mạc, nếu như ta có thể giết sạch người nơi này lại không kinh động mặt khác ba cái công trường, liền sẽ không có vấn đề à? Diệp Trạch Minh nhíu mày, cười hỏi. Đúng vậy, tiên sinh, nhưng là phong hiểm khá lớn,
ta đề nghị ngài thực điểm. Lão Mạc bên thai cơ thảo luận nói, chỉ riêng chui vào không ám sát không phải ta phong cách. Lá Trạch sáng tối từ cười nói, ngồi xổm người xuống tại trên xà nhà lặng lẽ đi tới một cái ngay tại cho một nữ hải tiêm vào ma túy nam tử ngay phía trên, nhảy xuống. Diệp Trạch Minh im ắng rơi vào nam tử này hậu phương, đối phương còn hoàn toàn không có phát hiện phía sau mình có thêm một cái người, nằm ở trước mặt hắn nữ hải kia chỉ vào Diệp Trạch Minh, cười nói, hắc hắc, sau lưng ngươi có cái tử thần, ngươi lại nạn đến. Đúng vậy a, một hồi ngươi sẽ thoải mái hơn. Người nam kia còn tưởng rằng cô bé này là hít, nhưng lúc này Diệp Trạch Minh hai tay đã dừng lại tại cổ của hắn bên cạnh, như thiểm điện bắt lấy hắn cái cằm nhào bột mì gò má, giao thoa lấy xoay mở. Một trận xương cốt vỡ vụn nhẹ vang lên, người này ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng liền tắt thở. Diệp Trạch Minh nổ xong cô bé này trên người ống tiêm, sau đó đem nam nhân này thi thể kéo tới dưới giường. Một cái đổ, còn có 11 cái. Lá Trạch sáng tối từ cười nói, mở ra hồng ngoại nhìn lướt qua, sau đó từ rèm hạ chui vào một cái khác trong phòng kế. Nhưng mà cô bé này còn bảo trì ý thức tự chủ, nhìn thấy Diệp Trạch Minh về sau kinh ngạc thấp giọng hỏi, ngươi là ai? Diệp Trạch Minh nổ xong nàng trên cánh tay ống tiêm, đem ngón trỏ giơ lên bên môi, suýt làm ra im lặng thủ thế, sau đó mở ra hồng ngoại thấu thị nhìn chăm chú lên rèm bên ngoài, như thiểm điện đem hai tay đưa ra ngoài, đem bên ngoài cái kia đi ngang qua người kéo tiến đến, một thanh vặn gãy hắn cổ, sau đó đem thi thể nhét vào gầm giường. 30 phút. Không, sau một tiếng, các ngươi liền sẽ được cứu, chớ có lên tiếng. Diệp Trạch Minh hướng cô bé này nhỏ giọng nói, cô bé kia hai mắt đẫm lệ tập tễnh nhẹ gật đầu. Tiếp lấy hắn liền chui được một cái khác trong phòng kế. Đối diện trong phòng kế, hai nam nhân ngay tại nữ hải kia trên thân tiết dục. Diệp Trạch Minh chờ đúng thời cơ, thừa dịp người chung quanh ánh mắt chuyển di trong nháy mắt xuyên thẳng qua đến đối diện trong phòng kế, đem bên trong một người cổ bạc gãy, một người khác chỉ tới kịp à, một tiếng, một viên nguyệt nha tiêu liền đâm vào hắn huyết hầu, người bên ngoài còn tưởng rằng là hai người này bắn, nhịn không được chế giễu, tiểu tử này, vẫn là trên giường Triệu Tử Long a. Giữ yên lặng, ngươi liền có thể được cứu vớt, minh bạch. Diệp Trạch Minh hướng cái kia mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt nữ hải nói, đối phương che ngực, nhẹ gật đầu về sau, hắn lại đi tới cái khác trong phòng kế. Tựa như một con như ưu linh, không đến 10 phút hắn liền đem phân tán tại những này trong phòng kế người khô rơi mất. Bao quát những dục vọng kia quá thừa cùng phụ trách cho nữ hải tiêm vào ma túy người, chỉ còn lại cổng 4 cái đánh bài cùng 2 cái giữ cửa. Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha, đem đạn lên nòng, một thanh kéo ra rèm, giơ súng đem trên bàn đánh bài 4 người kia đổ nhào trên mặt đất, cổng 2 người kia lấy lại tinh thần, nhưng còn chưa kịp quay người, liền bị viên đạn bắn thủng ngực. Chương 94, khai chiến. Diệp Trạch Minh động tác rất nhanh nhẹn, giải quyết một chỗ công trường sau liền lập tức tiến về mặt khác 2 nơi công trường. Đem chứng cứ quay xuống sau liền đem những cái kia canh giữ ở trên công trường người ám sát. Ba khu kiến trúc công trường kỹ càng tọa độ cùng phạm tội thu hình lại toàn bộ từ lão Mạc thượng chuyển cho tổ chức về sau, cái này ba mảnh trên công trường cũng đã là sát chết khắp nơi. Ngươi chiếu cố các nàng một hồi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón các ngươi. Yên tâm đi, những tên kia đều đã chết. Diệp Trạch Minh hướng cái kia còn bảo trì thanh tỉnh nữ hài nói, sau đó đứng người lên đi ra ngoài. Nhưng mà sau lưng cô bé kia lại đột nhiên bắt lấy hắn, kinh hoàng nói, "Không, chờ đi. Đêm nay bọn hắn sẽ phái người đến đem chúng ta mang đi. Ngươi đi." Bọn hắn nhìn thấy hiện trường thi thể nhất định sẽ giết chúng ta. Diệp Trạch Minh nhíu mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lão Mạc ngay tại trong thai nghe nói, "Tiên sinh, trước một cái nhiệm vụ điều kiện đã hoàn thành, đến tiếp sau nhiệm vụ đổi mới, cần ngài từ những người này trên thân tra ra tham dự trung tầng thành viên danh sách." "Tốt a." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, hướng sau lưng cô bé kia nói, "Ngươi cùng cái khác nữ hải về bên trong ở lại, làm bộ đang ngủ, đừng lộn xộn, đợi chút nữa những cái kia ta sẽ thu thập hết." Cô bé kia có vẻ hơi bối rối, nhẹ gật đầu, quay người chạy vào trong phòng. Mà Diệp Trạch Minh thì là ở chung quanh lung lay một vòng, tuyển một cái công sự che chắn khá nhiều ẩn nấp vị trí đợi. 20 phút sau, hai chiếc xe hướng bên này lái tới. Nên làm việc. Diệp Trạch Minh bạch ngữ đạo, móc ra đen nhánh chi nha, hướng hai chiếc xe kia ép tới gần. Sau khi xe dừng lại, xuống tới 4-5 người, lẫn nhau trò chuyện. "Ta nhưng trước đó nói a, có bệnh hàng giá cả giảm phân nửa, thụ thương tính 3/4." Trong đó một người mang theo 4-5 cái thủ hạ hướng mặt khác 3 người oán trách, 3 người kia ở giữa dẫn đầu tức giận trả lời, "Biết. Sử nữ chính chúng ta huynh đệ đều không có hưởng dụng giữ lại cho ngươi đâu, gấp đôi giá cả a." "Có thể kiểm hàng." Lá Trạch sáng tối từ lắc đầu, từ công sự che chắn sau dần hiện ra, đem kia người mua cùng bên cạnh hắn mấy cái tiểu đệ bắn té xuống đất, tiếp lấy cấp tốc đổi đi băng đạn giống, tại ba người khác vừa mới khẩu súng móc ra trong nháy mắt, đem hai người khác bắn té xuống đất, sau đó đem ở giữa người kia thường bắn rơi, lại đánh xuyên qua hắn đầu gối. "A." Người kia một tay bịt đầu gối té ngã trên đất, hét thảm lên. Diệp Trạch Minh đi đến trước mặt hắn, nhưng mà trên mặt đất người kia một bên lui lại lấy một bên uy hiếp nói, "Đừng tới đây, ta là cảnh sát, giết chết cảnh sát là tử tội. Ngươi đã giết bọn hắn, nhưng nếu như ngươi thả qua ta, ta cam đoan cái gì cũng không biết nói." Trước đó Hoàng Hiểu Phỉ cũng đã nói, quả đen bang hội thông qua dựa vào cảnh sát uy hiếp một chút có hút độc hoặc là phạm tội xử nữ hải, dạng này có thể suy đoán, những này trung tầng nhân viên chắc hẳn có cảnh sát, bởi vậy hắn thuận ra hỏa này trên thân, sờ đến những cái kia ở vào trung tầng cảnh sát, sau đó thông qua những này trung tầng cảnh sát tìm tới cái khác trung tầng. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh nắm chặt hắn cổ, nhàn nhạt hỏi, "Bạch đạo bên trong có nào là quả đen giúp người?" "Ta không biết." Cảnh sát này hốt hoảng nói, "Quả đen giúp là cái gì?" Diệp Trạch Minh nhắm ngay hắn một cái khác chân bắn một phát súng, hỏi lần nữa, "Hiện tại ngươi nhớ lại sao?" Hán tử kia đau đến đầu đầy mồ hôi, cắn chặt hàm răng cổ nén, cười lạnh trả lời, "Ngươi quá coi thường quả đen giúp lực ảnh hưởng, nếu như ta nói cho ngươi,
không chỉ có chính ta phải chết, ngay cả ta người nhà đều chạy không được. Cho nên, ừ, ngươi giết ta đi, dù sao bất kể như thế nào ta đều là trốn không thoát. Dựa vào nét mặt của hắn bên trên, Diệp Trạch Minh nhìn ra được hắn là thật làm tốt chết chuẩn bị, nhưng Diệp Trạch Minh cũng không có hào tâm như vậy, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên nhu hòa, "Không, ta sẽ không giết ngươi." Hán tử kia ngẩn người, Diệp Trạch Minh tiếp lấy cười nói, "Ta sẽ thả ngươi trở về, dạng này ngươi liền có thể đền bù những năm kia ngươi bởi vì vội vàng phá án mà bỏ qua gia đình thời gian, bồi tiếp vợ con của ngươi cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon nhìn xem TV." Rất nhanh, đối phương liền lâm vào thôi miên trạng thái, nhưng là bởi vì đau đớn, loại này thôi miên chỉ có thể tiếp tục mười mấy giây, bởi vậy hắn cũng lười quản có thể hay không làm bị thương đối phương đại não, trực tiếp hỏi, "Bạch đạo có người nào cùng quạ đen giúp có liên lụy?" Cục cảnh sát Nam Bộ phân cục trưởng, cảnh tự phó thư trưởng. Đối phương bắt đầu nói, bởi vì danh tự quá nhiều, đau đớn đã để hắn đang thúc giục ngủ trạng thái dưới như mày, đó là bởi vì đau đớn ngay tại ép buộc đầu góc của hắn từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại, nhưng hắn ý thức lại không cách nào tỉnh lại, này lại đối với hắn ký ức tạo thành nghiêm trọng hư hao. Diệp Trạch Minh hiện tại lười nhác quản nhiều như vậy, bởi vì danh tự thật là nhiều đến để hắn chấn kinh. Nhưng bây giờ hắn giống như minh bạch trước đó nhiệm vụ ý nghĩa, ngăn cản tin tức nữ MC Dung Tố bị ám sát cũng tốt, cùng Dương Tử Thanh hợp tác cũng tốt, giải cứu phó thị trưởng nữ nhi cũng tốt, những này không thể nghi ngờ là cho hắn tại loại này chiến tranh tình huống dưới người có thể tin cậy. Cũng là thời điểm hướng Bạch đại công tử khai chiến. Diệp Trạch Minh phát động xe, nhàn nhạt tự đủ, tiếp lấy bấm Dương Tử xong dãy số, "Dương cảnh quan sao? Là ta, kẻ lừa gạt đặc công, ta cần ngươi mang lên ngươi tuyệt đối tín nhiệm người, tiến về trở xuống ba cái địa phương, nơi này là quạ đen bang phái." Hướng Dương Tử Thanh giải thích đại khái về sau, hắn lại bấm Dung Tố dãy số, "Uy, là Dung Tố sao? Ta là lần trước cứu được ngươi cái kia đặc công, ta hiện tại hơi mạnh liệu, ngươi chỉ có thể nói cho ngươi tuyệt đối tín nhiệm người." "Không sai, yên tâm, ta sẽ phụ trách an toàn của ngươi vấn đề, có việc liền lập tức tìm ta là được rồi." Cụ thể là, cuối cùng, Diệp Trạch Minh bấm phó thị trưởng Trương Tư Mây điện thoại cá nhân, "Uy, là phó thị trưởng sao? Ta là lần trước cứu được ngài nữ nhi đặc công. Phu nhân, ta có một số việc muốn sớm thông chi ngài, tiếp xuống ta có thể sẽ ở trong thành phố này gây nên một điểm nhỏ phiền phức, trước mắt Bạch đạo tình huống không tốt lắm, ta ngay tại đối với chuyện này triển khai điều tra." Đem công tác chuẩn bị đều hoàn thành về sau, Diệp Trạch Minh cũng đã đi tới phân cục trưởng La Nghị Thành chỗ quán bar trước cửa. Theo lão Mạc điều tra, hôm nay là La Nghị Thành mỗi tháng thu phí thời gian, đối những cái kia hắn quận bên trong đám côn đồ thu lấy phí bảo hộ. Giao tiền, trong vòng một tháng sau đó chỉ cần không nháo sự tình liền sẽ không có cảnh sát phiền. Về phần giao phí bảo hộ phương thức ngược lại là cũng không thống nhất, có thể dùng tiền cũng có thể dùng tương ứng giá trị vật phẩm hoặc là người đến đổi. Buổi tối hôm nay cái quán bar này liền bị La Nghị Thành hòa thuộc hạ của hắn bao hết, dùng làm thu phí. "Để chúng ta đi vào đánh cái náo nhiệt chào hỏi đi." Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha, cười lạnh nói. 20 phút sau, hắn đem đã đau đến đã hôn mê La Nghị Thành ném trên mặt đất, ấn theo thai ngay hỏi, "Lão Mạc, gia hỏa này mới vừa nói danh tự ngươi cũng nhớ kỹ sao?" "Tốt." "Trong một tuần, đem Bạch đại công tử cùng quạ đen bang phái giải quyết, ngày mai tin tức chính là đạo thứ nhất khai chiến báo cáo." Chương 95, hàng xóm mới một tuần mới đã đến bắt đầu. Bởi vì khuya chủ nhật, Diệp Trạch Minh liên tiếp hoàn thành hai bước nhiệm vụ chính tuyến, gấp 3 ban thưởng hạ đặc công của hắn trị số vì 3520 điểm, đặc công võ hơn vì 240.000, luôn có thể lực điểm số 24, có thể dùng năng lực điểm số 4 điểm. Tuần này đẳng cấp từ khối lập phương 6 tăng lên tới XB6. Đương nhiên, một tuần mới đã đến nóng bỏng nhất tự nhiên vẫn là các thật sớm báo thần báo bên trên đăng vốn là tam đại dâm ổ bị cảnh sát lục soát lấy được tin tức, trước mắt tại Nam Hoa thị huyên náo xôn xao, từng cái kênh buổi chiều tin tức đều biểu thị đang đổi tiến tương quan tin tức, thậm chí ngay cả cả đều đặc địa phân ra một cuộc tiến hành xâm nhập báo đạo. Dông tố cô nàng này, thật đúng là có một bộ a. Ban đêm sau khi cơm nước xong, Diệp Trạch Minh ngồi ở trên ghế salon xem TV thầm nghĩ, một bên cho Dông tố phát cái tin tức, quá mức, chú ý tự thân an toàn, phát giác không ổn tùy thời đè xuống ta đưa cho ngươi còi báo động, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Cái này còi báo động là hôm nay ba ngày lúc hắn hoa đi tơ công võ hơn mua sắm đồ vật, chỉ cần đè xuống liền có thể phát ra im ắng tín hiệu cầu cứu. Diệp Trạch Minh có thể dùng di động thuận tín hiệu nguyên truy tung quá khứ. Đồng dạng đồ vật hắn cũng cho Dương Tử Thanh cùng Trương Tư Vân phó thị trưởng. Trận chiến tranh này tuyệt không có khả năng không có người hy sinh, nhưng Diệp Trạch Minh sẽ bảo đảm hy sinh đều là địch nhân. Trừ bỏ những vật này bên ngoài, Diệp Trạch Minh còn đem bên trong khảm thức thai nghe năng lực cũng thăng cấp một chút, không chỉ có thể tiếp thu địch nhân thông tin sóng, còn có thể phát ra tương ứng quấy nhiễu, ngăn chặn địch nhân thông tin hoặc là một ít dùng cho dẫn bạo bom ưu khuyết điểm sóng. Đương nhiên, phương pháp này chỉ có thể dùng một lần, làm địch nhân thiết lập lại một lần bước sóng sau liền sẽ mất đi hiệu lực. Ê, cầm đi. Cơm tối lúc, Diệp Trạch Minh đem còi báo động cũng cho Đại Kiều còn có Tư Đồng, Lý Phỉ, Hạ Theo cũng mỗi người phát một cái. Ta kiêm chức địa phương sản phẩm mới, là một loại còi báo động, đụng phải sắc lang liền theo xuống đi, ta bên này sẽ thu được tín hiệu, sau đó lập tức đi giúp các ngươi. Có thể treo ở trên điện thoại di động đương trang sức, cũng có thể đương đèn tin nhỏ. Cái này còi báo động vẻ ngoài cùng đèn tin, ở giữa màu vàng cái nút là ánh đèn, dưới đáy nút màu đỏ là cảnh báo. Tuy nói hắn không có đem đặc công thân phận mang tới nguy hiểm cùng mấy cái này cô nàng liên hệ tới, nhưng dù sao Nam Hoa thị tỷ lệ phạm tội quá cao, trước đó không lâu trong trường cái nào đó hoang vu đoạn đường, hai nữ sinh bị nữ làm giết bản án còn không có phá, bảo hiểm một điểm tương đối tốt. Giống như bạt mạn như thế à, ấn bắt đầu điện chiếu một chút liền sẽ có anh hùng tới cứu chúng ta. Tiêu Mộc Tuyết nhìn xem đèn tin phía dưới nút màu đỏ nhịn không được cười nói. Tiêu Mộc Mưa cũng là hé miệng mà cười, đem đèn tin trên điện thoại di động treo tốt, Lưu Tư Đồng ở bên vô Diệp Trạch Minh bà bay,
cảm ơn A Công Cần Huynh, thuận tiện hỏi dưới, cái này giới hạn trong thành phố kêu gọi vẫn là toàn cầu thông dụng?
Toàn cầu thông dụng, bất quá ta cảm thấy tại thị bên ngoài ta cũng không có cách nào kịp thời tiến đến a.
Diệp Trạch Minh cười khổ nói, lúc này bên ngoài hành lang bên trên bắt đầu nháo đẳng, tựa hồ có mới hộ gia đình đem đến Diệp Trạch Minh gian phòng sắt vách.
Tốt, ăn mau đi, đều muốn lẹ.
Lá Trạch nói rõ, chào hỏi mọi người ăn cơm.
Sau bữa ăn, Tiêu Mộc Tuyết ôm laptop trong phòng của hắn cùng một chỗ luyện cấp nói chuyện phiếm, nhưng mặc dù nói là luyện cấp, cũng chỉ là để hắn cùng nhau hai cái chiến hữu dẫn bọn hắn soát cấp mà thôi.
Dạng này luyện cấp thật là không có ý tứ a, liền thành cút máy nhà.
Tiêu Mộc Tuyết nâng cầm lên bất mãn nói,
không có cách nào a, tương đối nhanh nha.
Diệp Trạch Minh cười khổ nói, chờ chúng ta mắc cấp, đánh xong mỗi tuần sân thi đấu, có rảnh lúc ta lại cùng ngươi đi chậm rãi làm nhiệm vụ nhìn trò chơi kịch bản, dạng này có thể chứ?
Tiêu Mộc Tuyết lúc này mới cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, nâng cầm lên có chút sùng bái nhìn xem Diệp Trạch Minh, nhìn tốc độ này, chúng ta mấy ngày nữa hẳn là liền mát cấp đi.
Không biết ngươi đánh sân thi đấu lúc là cái dạng gì đâu.
Ngươi vẫn là đường nhìn tốt, nam nhân mà, đánh sân thi đấu lúc thô tục rất nhiều.
Diệp Trạch Minh cười nói, đội chúng ta bên trong pháp sư ngoại hiệu HB, mục sư ngoại hiệu đối tử, chúng ta ba thường xuyên tại y bên trong mắng nhau, đương nhiên là nói đùa loại kia.
Tiêu Mộc Tuyết mỉm cười, đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên có người gõ cửa một cái, Diệp Trạch Minh lên tiếng, mở cửa, Lý Thi Vận xuất hiện ở ngoài cửa. Diệp Trạch Minh phanh một tay lấy cửa đóng lại, lẩm bẩm, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng.
Không sai, nhất định là như vậy.
Đó lấy, hắn lại mở một lần cửa, Lý Thi Vận chống nạnh, nếu mày phàn nàn nói, uy, ngươi bình thường cũng sẽ dạng này giữ cửa ngã tại nữ sinh trên mặt sao?
Quá không lễ phép a.
Ngươi vì sao lại biết ta ở nơi này?
Diệp Trạch Minh khó có thể tin mà hỏi.
Hôm nay Lý Thi Vận mặc màu đen kiểu tây áo khoác, bên trong là một kiện tử sắc cổ thấp áo lông cừu áo lót, hạ thân thì là một kiện màu trắng bảy phần quần, nhìn tinh giản giả dặn, tư thế hiên ngang. Loại trang phục này kỳ thật sẽ thể hiện ra tương đối trung tính vẻ đẹp, nhưng Lý Thi Vận giữ lại bên cạnh phân đến eo màu nâu tóc dài, sâu hơn nữ tính khí tức, cho người ta một loại nữ cường nhân cảm giác.
Cái này có cái gì khó, tùy tiện tìm người hỏi một chút lạc, chắc chắn sẽ có người nguyện ý giúp ta tra một chút nha.
Lý Thi Vận chống lạnh nói, trực tiếp đi vào trong phòng, cười nói, tỉnh táo, ta chỉ là tới cùng hàng xóm chào hỏi mà thôi.
Lúc này, Lý Thi Vận phát hiện trên ghế salon Tiểu Mộc Tuyết, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nha, ngươi cũng ở đây.
Ngươi đem đến nơi này đến, muốn làm gì?
Tiểu Mộc Tuyết nhíu mày hỏi.
Yên tâm đi, tiểu nha đầu, ta đối với các ngươi tỷ muội không hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là cái này nam nhân.
Nói, Lý Thi Vận trên mặt biểu lộ trở nên cao thâm mặt chắc, vây quanh Diệp Trạch Minh dạo qua một vòng, sau đó vô vô lồng ngực của hắn, về sau chúng ta chính là hàng xóm, chỉ giáo nhiều hơn à, ta sẽ hảo hảo xúc tiến quê nhà quan hệ.
Diệp Trạch Minh thì là dưới đáy lòng âm thầm tiêu khổ, sự tình trở nên càng ngày càng phiền phức a.
Bất quá Diệp Trạch Minh cũng không có lo lắng cho mình đặc công thân phận sẽ bại lộ, chui vào trong hệ thống có được phản truy tung năng lực, người bình thường muốn theo dõi hắn là căn bản không thể nào, liền xem như là công, chui vào lờ bờ không có hắn cao sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện.
Lý Thi Vận cũng không có ngốc thật lâu, chỉ là tới lên tiếng chào hỏi liền cáo tử.
Tiểu Kiêu lộ ra thở phì phò, ôm đầu gối ở trên ghế salon co lại thành một đoàn, túi đầu nhìn xem máy tính không nói lời nào.
Tốt, đừng nóng giận, muốn ăn ăn quý a.
Diệp Trạch Minh vô vô kiểu một tuyết đầu hỏi.
Không ăn.
Tiểu Mộc Tuyết lắc đầu, ôm máy tính phóng ra ngoài, ta muốn tìm tỷ tỷ thương lượng đối địch chính sách.
Diệp Trạch Minh bị Tiểu Mộc Tuyết bộ kia tính trẻ con bộ dáng chọc cười, nhịn không được bật cười.
Nhìn đồng hồ, cũng đã gần 10 điểm. Bình thường lúc này Tiểu Mộc Tuyết các nàng liền sẽ không lại đến bái phòng, bởi vậy Diệp Trạch Minh mở ra thành tiểu hệ thống.
Cùng Bạch Thị tập đoàn chiến đấu đã chính thức khai hỏa, tuần này bên trong hắn liền chuẩn bị giải quyết hết Bạch Kỳ Phong cái này một cái thủ vệ thần. Ở trước đó hắn nghĩ chuẩn bị hoàn toàn, bởi vậy ấn mở cách đấu hệ thống LV5 thành tiểu ban thưởng.
Cường lực chiêu thức là sinh môn.
Diệp Trạch Minh nhìn xem thành tiểu hệ thống bên trên nói rõ, tự lẩm bẩm.
Chương 96, La Sinh Môn. Diệp Trạch Minh mở ra chiêu này biểu thị video nhìn một chút, đại khái là nghiêng người trạng thái dưới, hai tay giao thoa bắt lấy địch nhân bả vai, dưới chân làm bấp khiến địch nhân mất đi cân bằng trong nháy mắt hai tay phát lực, đem địch nhân ném qua đỉnh đầu, làm địch nhân rơi vào mình khác một bên lúc hai tay hóa thái cực chi thế, song trưởng đánh ra, đánh vào địch nhân trên ngực.
Quả nhiên mỗi cái cường lực chiêu thức đều quá tuyệt vời a.
Lá Trạch sáng tối vui vẻ nói, chỉ là nhìn một lần biểu thị, hắn ngay tại trong đầu cấu tạo ra mấy loại cùng trước kia cường lực chiêu thức tổ hợp phương pháp, có tùy tâm sử dụng năng lực phối hợp về sau, hoàn thành thành tựu nhiệm vụ lúc với hắn mà nói không thể nghi ngờ dễ dàng không ít, nhưng để phòng bất nhất, hắn vẫn là có ý định từng cái tới. Dù sao LV5 thành tựu nhiệm vụ độ khó hệ số cao không ít, mà lại chiêu thức thực sự quá chân quý, không dung phạm sai lầm. Nhận lấy thành tựu nhiệm vụ về sau, Diệp Trạch Minh mang tốt 3D kính mắt, bắt đầu tiến vào khiêu chiến chẳng cảnh. Lục sắc không cùng một tạo thành một cái võ đạo trường, lần này võ đạo trường tương đối đặc biệt, không phải lấy trước kia cái đạo trường, mà là đường tĩnh di quán rượu phía dưới cái kia dưới mặt đất đạo trường, quyền kích ngoài lôi đài cài lên lồng sắt, chung quanh ngồi đầy người xem.
Rất nhanh, trên đài đi lên một người mặc nhu đạo võ phục nam nhân, hướng hắn bái.
Diệp Trạch Minh trước mặt hiện lên một nhóm màu đỏ phụ đề, giai đoạn 1, đánh bại nhu đạo đại sư, ai đẳng cấp LV6, khiêu chiến thành công ban thưởng, tiến vào giai đoạn 2.
Ta đi, LV6 ai?
Lá Trạch sáng tối tự có chút kinh hãi, nếu như cái này LV là theo cách đấu hệ thống LV để tính, cái này nhu đạo đại sư đẳng cấp so với hắn còn cao hơn một cấp. Cùng trước kia khiêu chiến khác biệt, địch nhân lần này chỉ có một cái, nhưng là thực lực nhưng còn xa so trước đó ai mạnh.
Nhưng là Diệp Trạch Minh không chút kinh hoàng, lấy trước mắt hắn LV5 cách đấu hệ thống tăng thêm hiện hữu cường lực chiêu thức, lấy tùy tâm sở dụng hiệu quả tùy ý phối hợp, coi như địch nhân ai cao hơn hắn cấp 1 cũng có liệu. Nhu đạo hả? Đại bộ phận là ném kỹ, vậy liền chấp điện chiến. Lá Trạch sáng tối từ nghĩ đến, đi đầu phát động công kích, một cái gai quyền như thiểm điện trực kích hướng về phía cái này ai bộ mặt, chuẩn bị trước thăm dò một chút đối phương. Nhưng mà tên này ai nghiêng người tránh ra, đưa tay bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ tay, tiếp lấy Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy long trời lở đất, còn không có kịp phản ứng là thế nào một chuyện liền bị ngã ầm ầm ở trên lôi đài, phía sau truyền đến một trận kịch liệt xung kích. Đó lấy, chàng cảnh thiết lập lại, hắn nhưng nếm thử cơ hội biến thành hai lần. Ta dựa vào, mất đi một cơ hội Diệp Trạch Minh nhịn không được thầm mắng một câu, lần này không dám tiếp tục tùy tiện tiến lên. Nhu đạo giảng cứu chính là lấy nhu thắng cương, nói trực tiếp điểm cũng chính là phán đoán cùng khống chế đối phương trọng tâm, tự thân là không cần tiêu hao quá nhiều thể lực. Nhưng khuyết điểm chính là nhất định phải bắt lấy địch nhân, nói cách khác không bị bắt lấy là được rồi. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh nhảy lên sử dụng 360 độ toàn phong thối, dự định lợi dụng rồng về ngăn chặn đối phương cũng chế tạo cơ hội, sau đó lợi dụng cái khắc cường lực chiêu thức thủ thắng. Ai cúi đầu tránh thoát cú đá này, tiếp lấy chủ động tiến lên đón đến, đem Diệp Trạch Minh vác lên vai đẩy về phía trước ra ngoài, Diệp Trạch Minh hướng về sau bay ra ngoài, nhưng rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền thấp người một cái quét chân, làm cho ai nhảy lên né tránh. Quét chân tình thế kết thúc, hắn lập tức ổn định trọng tâm đứng dậy, nối liền lịch rồng về, lại là một cái toàn phong thối, đá vào ai bộ mặt, thân thể của đối phương ở giữa không trung múa một vòng, tiếp lấy vững vàng rơi vào trên mặt đất. Hai bên lần nữa giằng co. Lá Trạch sáng tối gọi phiến thức, trên người đối phương chuyển đến một cỗ bất động như núi khí thế, nhu đạo giỏi về lấy tinh chế động lấy thủ làm công, nếu như hắn ra tay trước động công kích, rất có thể liền trực tiếp bị bắt lại khoảng cách cho một chiêu quẳng xuống đất, bởi vậy hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, hoặc là câu dẫn đối phương trước công, sau đó chính là lẫn nhau liều mạng. Thế là, hai phe khí thế đều trầm tĩnh xuống tới, song phương đều cũng không phát động công kích, nhưng đối phương dù sao chỉ là ai, không có tự chủ năng lực suy tính, gặp Diệp Trạch mình không công kích, nó liền lập tức chủ động công đi lên, một cái tiểu thoái bộ vọt tới Lá Trạch bên ngoài trước, đưa tay bắt hắn lại cổ tay, thân thể nhất chuyển liền chuẩn bị sử dụng ném qua bay. Cứ việc tên này ai động tác trôi chảy, nhưng Diệp Trạch Minh vẫn là phản ứng lại, một thanh đưa tay đẩy ở sau lưng của hắn đứng vững lần này, ai cũng không ngừng nghỉ, từ Diệp Trạch Minh trong ngực thoát ly, kéo theo cánh tay của hắn bỗng nhiên hướng về sau vặn bẻo ý đồ đem hắn mang ngược lại, Diệp Trạch Minh vội vàng thuận cái này xoay tròn tình thế ở giữa không trung xoay chuyển một vòng, đứng trên mặt đất. Đứng vững trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh đưa tay đè lại ai cái hốc, hướng phía dưới nhân tới, đồng thời gót chân hướng về sau nâng lên, hướng cái này ai bộ mặt đã tới. Ai rút ra một cái tay ngăn trở, tiếp lấy một tay lấy Diệp Trạch Minh đẩy ra, lần nữa xông lên bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ áo, nghiêng người lôi kéo Diệp Trạch Minh hướng về phía trước nghiêng, đồng thời dưới chân làm bấp liền chuẩn bị đem Diệp Trạch Minh ném ra. A, hoàng bét, Lá Trạch sáng tối gọi không ổn, thân thể đã bị kéo đến nghiêng, nhưng hắn dứt khoát thuận cái này nghiêng tình thế phản nắm lấy tên này ai cổ áo cùng một chỗ xoay tròn lấy hướng trên mặt đất ngã xuống. Ngã xuống trên đường, Diệp Trạch Minh tâm niệm khẽ động, đột nhiên trên lưng phát lực, cưỡng ép đưa nẹo thân thể, một cái gánh bắp ném đem cái này ai từ bên trên xoay đến phía dưới, ném xuống đất, mình theo ai cùng một chỗ quẳng xuống đất trước đó lần nữa mạnh quay thân thể, khuỷu tay hung hăng đánh vào cái này ai ngực. Chơi đùa cũng là có chỗ tốt. Diệp Trạch Minh sau khi đứng dậy, chính mình cũng có chút tim đập nhanh. Vừa rồi lần này chính là cuộc trong trò chơi có trẻ con kinh ném kỹ đào sát, hắn cũng là lâm thời bị chàng cảnh tình huống phát động ý nghĩ này, mà nếm thử tính đem chiêu thức kia dùng cho trong thực chiến, không nghĩ tới ngoại ý muốn thế mà chuyển bại thành thắng. Tóm lại, dạng này giai đoạn thứ nhất thuận lợi thông qua được, tiếp theo là giai đoạn thứ hai, thuận lợi từ quá rất lớn sư trên tay sống sót qua một phút, bị đánh bại thì coi là thất bại. Thông qua sau ban thưởng, phản kích chiêu thức La Sinh Môn, phòng ngự phản kích hiệu quả tốt nhất. Cái gì a, chỉ dùng sống sót qua một phút là được rồi sao? Không khó lắm đi. Lá Trạch sáng tối từ nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp lấy hắn nhìn thấy một nhóm nói rõ, ai đẳng cấp LV7. Mặc dù đem thử lại cơ hội đều dùng hết, nhưng Diệp Trạch Minh cuối cùng vẫn là hoàn thành nhiệm vụ này, cũng thu được cường lực chiêu thức La Sinh Môn kỹ xảo sử dụng, bất quá đặc công võ hơn cùng đặc công đáng giá ban thưởng liền một cái cũng không có. Trên thực tế, cùng Nhu đạo đại sư cùng quá rất lớn sư đối kháng chính là dạy hắn như thế nào lấy nhỏ nhất lực lượng, đem các loại thể trọng địch nhân từ đỉnh đầu ném qua, sau đó lấy ngắn ngủi nhất thời gian ra chiêu phát lực. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh lựa chọn cùng ai luyện tập một chút, đem La Sinh Môn cùng cái khác chiêu thức liên hệ tới. Hô. Diệp Trạch Minh hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, cúi đầu né tránh nhân vật ảo nằm đấm, lập tức như thiểm điện đưa tay bắt lấy tên này ai bà bay, hai tay quanh, tay trái bắt lấy địch nhân vai trái, tay phải bắt lấy địch nhân vai phải, nhưng người đồng thời nhấc chân đá vào mắt cá chân hắn bên trên, mượn lực đem hắn một thành từ đỉnh đầu ném ra ngoài. Đó lấy, Diệp Trạch Minh hai tay thu về, trong ngực vẽ ra một đạo thái cực chi hình, ở tên này ai rơi xuống mình khác một bên lúc đông nhiên đánh ra sóng trưởng, đánh vào ai ngực, quắc, La Sinh Môn. Chương 97, đấu chi đấu dũng học tập La Sinh Môn về sau, Diệp Trạch Minh từ trong luyện tập rời khỏi, chuẩn bị tập được LV6 cách đấu hệ thống sau liền đi ra ngoài, bắt đầu cùng Bạch Thị tập đoàn đại công tử Bạch Kỳ Phong đối kháng. Đem quả đen giúp sự tình run lên mặt đài, Bạch Kỳ Phong tất nhiên sẽ bắt đầu hành động, hủy diệt hiện hữu hết thể chứng cứ, mà Diệp Trạch Minh mục đích chính là ở đây. Đối phương hành động thời điểm, chính là hắn hành động thời điểm, hiện trên tay hắn đã có như thế một bang trung tầng nhân viên danh sách, hắn liền muốn tìm hiểu nguồn gốc, đem những này người dự định tiêu hủy chứng cứ từng cái nắm bắt tới tay. Rốt cuộc đã đến LV6 cách đấu hệ thống, học tập, xác nhận. Diệp Trạch Minh trên điện thoại di động theo nói. Theo thường lệ cường hóa thân thể hoàn tất về sau, Diệp Trạch Minh bắt đầu xem xét lên LV6 lúc xuất hiện kỹ năng đặc thù tới. Level 6 tự do vật lộn ban thưởng kỹ năng đặc thù, học cho người, có thể cho phép ngươi học tập một hạng cái khác cách đấu lưu phái Level 6 cường lực chiêu thức một cái, Level 6 trở xuống cường lực chiêu thức một cái, về sau là một hệ liệt nhưng học trộm cường lực chiêu thức danh xưng, lưu phái cùng chiêu thức kỹ càng. Ưu thế là có thể học hai cái chiêu thức, thế yếu thì là đều là khác cách đấu hệ chiêu thức, không có mình đặc sắc. Ta đi. Như thế thoải mái. Lá Trạch sáng tối tự đề cử đạo, bắt đầu xem lên những cái kia có thể học chiêu thức, tiếp lấy lại nhìn một chút Level 6 cách đấu hệ thống thành tựu nhiệm vụ, ban thưởng là để học trộm người nhưng học trộm chiêu thức số lượng gấp bội. Bất quá hôm nay Diệp Trạch Minh không có ý định tiếp tục khiêu chiến, học tập xong học trộm người cường lực chiêu thức hắn liền định đi ra ngoài hoàn thành hắn kiêm chức. Xem một phen về sau, Level 6 trở xuống cường lực chiêu thức hắn lựa chọn tiện quyền đạo Level 4 thành tựu ban thưởng tôn quyền, lợi dụng cổ tay cùng cánh tay lực lượng phát ra cường lực một kích. Loại này giản dị tự nhiên lại đơn giản bạo lực công kích chiêu thức đúng là hắn hiện tại thiếu khuyết, so sánh dưới, tự do vật lộn chiêu thức càng nhiều dựa vào kỹ xảo. Mà Level 6 cường lực chiêu thức, Diệp Trạch Minh thì là lựa chọn Level 6 đấu vật ban thưởng cường lực chiêu thức địa ngục rơi. Chiêu thức này khúc nhạc dạo cùng La Sinh môn cùng loại, lợi dụng quét chân làm đối phương lơ lửng, bắt lấy địch nhân ngực cùng đầu gối, mình tùy theo một chân quỳ xuống, đem địch nhân xương sống đặt tại trên đầu gối của mình, thuận thế đem địch nhân xương sống bẻ gãy. Chiêu thức này cũng là cường lực chung kết kỹ năng, sử dụng sau khi ra ngoài, địch nhân coi như không chết cũng phải tàn phế. Học tập xong tất về sau, Diệp Trạch Minh liền đẩy cửa ra chuẩn bị ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Từ Lý Thi Vận cổng đi ngang qua lúc, đối phương vừa vặn mở cửa, cười nói, nha, muộn như vậy còn ra đi đâu? Đúng vậy a, đi làm kiêm chức. Phúc. Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, lập tức kém chút phun máu. Lúc này Lý Thi Vận chỉ mặc một kiện rộng rãi màu trắng tơ sợi, thon dài gợi cảm đuổi từ quần áo và áo lộ ra, nửa người dưới tựa hồ chỉ mặc đồ lót, nửa vệt vai cùng một đầu thâm thúy nhũ câu từ cổ áo lộ ra, quả nhiên là gợi cảm đến không được. Lý Thi Vận này lại tựa như là vừa tắm rửa xong, trên thân tản ra nhàn nhạt mùi thơm, tóc cũng là như thác nước rối tung mở, phấn nộn làn da hiện ra quang trạch. Nữ nhân này thân thể coi là thật không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm, mà lại dụ người nhất không phải thân thể của nàng, mà là trên mặt nàng vẻ mặt đó, ánh mắt đơn giản mềm mại đáng yêu đến đều có thể gạt ra nước đây, phảng phất tại tố cầu nàng đấy lòng dục vọng. Diệp Trạch Minh cảm thấy mình lại nhìn một hồi đoán chừng liền không nhịn được đem nàng thúc đẩy trong phòng cho so, nhưng này dạng liền vừa vặn chúng nàng quy tích, thế là xoay người phất phất tay nói, tranh thủ thời gian đi vào nhà đi, bị cảm. Lý Thi Vận trên mặt một bộ mưu kế đạt được tiểu dung, ngọt ngào nói, là, trên đường cẩn thận nha. Lá Trạch sáng tối từ đứng lên nổi da gà, kém chút không có từ trên thang lầu lăn xuống đi, thẳng đến hắn chuyển hóa làm công việc hình thức, đeo lên kẻ lừa gạt sau mặt nạ mới rốt cục đem Lý Thi Vận kia mềm mại đáng yêu ánh mắt từ trong đầu xua tan, phát động cỗ xe hướng ra phía ngoài chạy tới, nhịn không được âm thầm thở dài, hồng nhan họa thủy a. Đến tiếp sau nhiệm vụ chính tuyến nội dung cũng đã đổi mới, hiện tại hắn đã thu được quạ đen bang phái cơ bản phạm tội vận doanh chứng cứ cùng trung tầng nhân viên danh sách, còn lại chính là đem phụ trách hướng những này trên danh sách người phân phối nhiệm vụ cao tầng tìm ra, tại như núi bằng chứng trước mặt, quạ đen bang phái liền đem đứng trước triệt để sụp đổ tăng giá. Nhưng như thế nào tìm ra đám người này là cái nan đề, những cao tầng này rất cảnh giác, chưa từng chủ động xuất mã, chỉ là phái người hướng những này trung tầng nhân viên phân phối nhiệm vụ, mà lại mỗi lần trò chuyện điện thoại cũng khác nhau, nội dung cũng đều là tăng thêm ám ngữ, nghị căn cứ điện thoại ghi chép hoặc là tài chính lưu chuyển tìm đến đám này cao tầng căn bản cũng không khả năng, có thể nói manh mối gây mất. Chính là bởi vậy, Diệp Trạch Minh mới tại hoàn toàn nắm giữ quạ đen bang phái chứng cứ phạm tội trước đó liền đem việc này cho run lên ra, bởi vì cho đến trước mắt quạ đen bang phái nhóm người này không có kẽ hở, cho nên hắn liền muốn bức đám người này lộ ra điểm phá phu tới. Chuyện này náo ra đến về sau, Bạch Kỳ Phong chắc hẳn sẽ không ngốc như vậy, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem cái này cục diện rối rắm cho thu thập, nên diệt khẩu, nên tiêu hủy, mà Diệp Trạch Minh mục đích cũng chính là cái này. Buổi tối hôm nay, hắn liền muốn đi những cái kia trung tầng trên người nhân viên an trí lỗ kim camera. Đơn giản, lại hữu hiệu. Mặc dù hắn không biết những này trung tầng nhân viên đối Bạch Kỳ Phong ý nghĩa, nhưng là như vậy một đại bang trong đám người khẳng định sẽ có mấy cái hắn muốn lợi dụng quân cờ, là xe cũng tốt, tốt cũng tốt, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ với quân cờ hữu dụng quân cờ, mà Diệp Trạch Minh liền muốn đi theo những này được phái tới người, tìm ra phía sau cái thứ nhất nhân viên cao tầng. Càng là thân ở tại cao tầng, bản thân thì càng yếu ớt, bởi vậy Diệp Trạch Minh rất rõ ràng, chỉ cần tìm ra trong đó một cái cao tầng, cậy mở miệng của hắn không đáng kể. Chờ thu được tất cả cao tầng danh sách, hắn liền sẽ đứng trước mặt Bạch Kỳ Phong. Nhân số có chút nhiều, tìm tới đám người này bỏ ra Diệp Trạch Minh không ít thời gian, cải trang chui vào lắp đặt camera cũng không phải việc khó gì. Nhưng đi vào người thứ 5 trong nhà lúc, Diệp Trạch Minh phát hiện vận may của mình tới, bắt tại trận. Rõ chưa? Ngươi đem lần này ta giao phó ngươi sự tình đều nhận lệnh đến, người nhà của ngươi liền sẽ không có việc gì. Ngươi đại khái sẽ ngồi cái vài chục năm lao, nhưng là không có gì đáng lo lắng, chúng ta sẽ ở đằng sau chuẩn bị tốt, qua 2 năm liền cho ngươi phản cái ngục bên trong sửa đổi thái độ tốt đẹp sớm phong thích, sau đó tại cục cảnh sát bên trong đi một vòng, trong vòng 10 năm liền để ngươi ngồi lên so hiện tại quan lớn hơn. Thiên triều nhân tạo luân hồi. Nghe thần bí nhân kia, Lá Trạch sáng tối tự rêu trào phúng. Đơn giản tựa như nào đó đường sắt bộ trưởng phạm vào sai lầm lớn về sau qua mấy năm lại trở lại cương vị, kết quả lại phạm vào càng lớn sai, chắc hẳn không lâu sau đó hắn sẽ còn trở lại cương vị. Ta đã biết, yên tâm đi, Bạch đại thiếu gia coi trọng như thế thuộc hạ tất nhiên sẽ đem Bạch đại thiếu gia lời nhắn đủ tất cả mọi chuyện đều nhận lệnh đến. Tuyệt đối sẽ không để manh mối lan tràn đến bước kế tiếp. Tổng tự phó thự trưởng kích động mà nói. Tổng tự giải, phó thự trưởng đều đứng tại Bạch đại công tử bên này. Có phó thự trưởng gánh tội thay, tăng thêm làm nhạc phụ mình tổng thự giải tín nhiệm, Bạch đại công tử là tuyệt đối sẽ không bị hoài nghi đến. đáng tiếc, lần này cần để ngươi nữ nhi thủ mặc quả, tổng tự lớn lên người. Lá Trạch sáng tối từ cười lạnh nói, đứng tại trong bóng tối, cũng không tận lực che giấu mình thân hình, nhưng này người thần bí từ bên trong ra lại hoàn toàn không có phát hiện hắn. Muốn trách, thì trách ngươi cùng con gái của ngươi đều thật không có ánh mắt đi. Diệp Trạch Minh ngữ khí lạnh xuống, tại bóng ma điểm hộ hạ bất động thanh sắc đi theo tên này người thần bí sau lưng, lặng lẽ đem truy tung nghi nhét vào hắn trong túi, sau đó cấp tốc lui về bóng ma bên trong. Chương 98, tìm hiểu nguồn gốc tiên sinh, giống tố dẫn chương trình, Dương Tử Thanh cảnh sát, Trương Tư Vân phó thị trưởng cùng người nhà của bọn hắn đều phái ra phổ thông kẻ lừa gạt hậu bị đặc công theo dõi, ngài có thể an tâm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Diệp Trạch Minh lái xe, bảo trì tại phía trước tên kia người thần bí đại khái 2 cây số vị trí có hơn theo dõi lúc, lão Mạc dặn dò. "Hiểu rõ." Diệp Trạch Minh lên tiếng, nhìn một chút trên xe truy tung nghi, ngừng xe lại. "Nơi này là?" Diệp Trạch Minh nhìn xem trước mặt công ty, nhịn không được nhíu mày, này nhà công ty tên là Thiên Thụy Tin Tức Công ty trách nhiệm hữu hạn, là tiến vào thế giới top 500 sổ phổ giờ để vệ lộ tợ xí nghiệp, lao bản là cái qua tuổi 70 lao đầu, tên là Lôi Thiên Thụy, cũng là năm nay Nam Hoa thị từ thiện đại biểu, hắn quên qua khoản so Nam Hoa thị cái khác tất cả người giàu có cộng lại còn nhiều. Cũng từng có nghe đồn, nói hắn là lợi dụng những này quên tiền từ đó thu lợi, nhưng trải qua nhiều lần truyền thông truy tung cùng trong ngoài nước tư pháp bộ môn tham gia cuối cùng đều điều tra không có kết quả, cuối cùng cũng đành phải coi như thôi. Tiên sinh, Lôi Thiên Thụy phạm tội phương pháp có ghi lại ở kẻ lừa gạt đặc công kho số liệu bên trong, nhưng là không có chứng cứ. Lão Mạc bên thai cơ bên trong nhắc nhở, từ thiện chân diện mục là rửa tiền, hắn lợi dụng hacker kỹ thuật từ các ngân hàng lớn cùng tập đoàn bên trong đánh cắp chết khoản, đem những này chết khoản quên ra, sau đó đem mọi người quên khoản tiền chắc chắn đặt vào dưới cờ, mình cũng quên ra một bộ phận. Cái gọi là chết khoản cũng tỉ như là chạm xăng dầu lấy tiền lúc, buôn bán cơ hội chính xác đến phân, nhưng là thu khoản cơ chỉ chính xác đến sừng, cứ như vậy liền có mấy phần tiền tiến vào chết khoản bên trong, lại hoặc là thẻ ngân hàng bên trong người nhóm vĩnh viễn không lấy ra tới kia mấy phần tiền. Bởi vì cơ số lớn mà góp gió thành bão, cuối cùng liền tạo thành một bút khả quan tài phú. Khoản tài phú này mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có chuyên môn kế toán chỉnh lý, mà Lôi Thiên Thụy chính là lợi dụng hacker kỹ thuật vụng trộm đem số tiền này tải tại những này kế toán chỉnh lý trước đó liền tụ lại, đợi bọn hắn phát hiện lúc, tiền cũng sớm đã quên cho hai khu dân nghèo, mua các loại vật tư mà không thấy tăm hơi, mà lại bởi vì những này tiêu hao nguyên quá tán, căn bản không thể nào tra được. Làm nửa ngày lão gia hỏa này chân chính gương mặt là cái này, lão tử trước kia 512 lúc còn cho hắn góp 50 khối đâu. Ngoa tạo a. Lão tử thiện tâm cứ như vậy bị loại người này cho tham ô rơi mất. Diệp Trạch Minh có chút tức giận bất bình mà nói, "Ngại ngại, đợi chút nữa đi lên nhìn lão tử không phá hủy hắn lão có đầu." "Tiên sinh, trên thực tế hiện thiên triều quên tiền bên trong, bình thường đều chỉ có 50% trở xuống khoản tiền chắc chắn chán có thể chân chính tiêu vào nên hoa địa phương, ngài rất không cần phải cảm thấy tâm lý không công bằng." Lão Mạc tan đuổi, trong đó 30% sẽ bị nhạn qua nhổ lông, còn thừa 20 sẽ bị tàn thứ phẩm thay thế chính phẩm mà cắt giảm, cuối cùng đưa đến dân nghèo trên tay. "Ngươi thật sẽ không an ủi người, cho nên vẫn là quên đi thôi." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, bắt đầu nghiêm túc. Đứng ở cửa bảo an, Diệp Trạch Minh muốn định trực tiếp xông vào, nhưng hắn không muốn giết chết những này không biết tưởng tình người, bởi vậy do dự một hồi về sau, hắn tại bóng ma bảo vệ dưới tiềm nhập nhà vệ sinh, sau đó đem một cái đến đi nhà sĩ bảo an đánh ngất xỉu, đổi lại y phục của hắn, huýt sáo một bộ nhàn nhã bộ dáng, làm bộ đi trên lầu kiểm tra. Có bình thường hiệu quả tại, hắn không cần phải lo lắng sẽ bị phát hiện, chỉ cần bảo đảm mặt mình sẽ không bại lộ đang giám thị khí dưới tầm mắt là đủ. Cứ như vậy, hắn đi thẳng tới công ty lầu 22, tiếp xuống liền không cần ẩn núp nữa. Con đường tiếp theo đoạn trên cổng sẽ trông coi một chút súng lục bảo tiêu, là không thể nào mặc cái này thân đồng phục an ninh thông qua. Lôi Thiên Thụy có mình tư nhân máy bay trực thăng, Diệp Trạch Minh nếu như kinh động đến bảo tiêu, chắc hẳn hắn sẽ lập tức cơi máy bay trực thăng rời đi nơi này, bởi vậy Diệp Trạch Minh dự định từ đường khác tuyến đi lên. "Lão Mạc, có thể giật mình nhập nhà này cao ốc hệ thống, đem nhân viên bản đồ phân bố biểu hiện cho ta không?" Diệp Trạch Minh hỏi. "Có thể, tiên sinh, nhưng là muốn tại không bị phát hiện tình huống dưới giật mình nhập khả năng có chút độ khó, xin ngài chờ một chút một hồi." Nói xong lão Mạc liền bắt đầu xử lý, ước chừng 10 phút sau, một chương 3D hình nổi tại kính sắt trong bên trong nổi lên. Diệp Trạch Minh nhìn lướt qua, đem nó thật sâu ghi tạc trong đầu, sau đó trở lại bên cửa sổ, mở cửa sổ ra bỏ lên ra ngoài. "Tốt ta, rất đơn giản, đừng nhìn phía dưới chính là." Diệp Trạch Minh đem ngón chân chụp tại hốc tường bên trong, ngón tay thật chặt bắt lấy trên mặt tường nô lên, làm lấy không an toàn khí giới cực hạn leo lên. Đây cũng là chui vào hệ thống cao cấp về sau mới giải tỏa chạy khốc kỹ xảo, coi như Lá Trạch biết rõ mình có thể làm được đến, nhưng vẫn là không cầm được trong lòng hốt hoảng. Leo đến tầng cao nhất lầu 28 lúc, Diệp Trạch Minh dựa theo 3D đổ bên trên biểu hiện miệng thông gió bỏ lên đi bảo, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, "Ta hôm nay trở về vẫn là đi đem sở Spider-Man phục sức thành tựu nhiệm vụ cho làm đi, đôi này trái tim tổn hại quá lớn." Nhưng là, hắn cũng đã thuận lợi đi tới Lôi Thiên Thụy chỗ tầng này, còn lại hắn muốn đối phó liền chỉ còn lại 4 cái thủ vệ bảo tiêu, Lôi Thiên Thụy 2 tên cận vệ cùng giúp Lôi Thiên Thụy chân chạy nam nhân kia. Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha, thuận đường ống thông gió hướng về phía trước bỏ đi. Rất nhanh, lão Mạc cho hắn 3D đồ biểu hiện hắn đã tại 4 tên bảo tiêu trước mặt. Nhà này kiến trúc chất liệu tương đối là đủ, hắn không có cách nào thông qua hở ngoại thấu thị đến quan sát 4 người này vị trí, nhưng hắn tự có biện pháp, tự nhiên là tùy tâm sử dụng. Chui vào hướng dẫn, Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra một viên nguyệt nha tiêu, liên tiếp ném ra ngoài. Hắn ném khí lực cũng không lớn, nguyệt nha tiêu tuần tự rơi vào trước mặt hắn đường ống thông gió bên trong, phát ra một tiếng vang nhỏ. Phía dưới mấy cái bảo tiêu lập tức cảnh giác lên, từ trong ngực móc ra thương, lẫn nhau hỏi, "Là chỗ sao?" Lúc này, Lá Trạch biết rõ tầm mắt của bọn hắn, cùng họng súng nhắm chuẩn phương hướng đều chuyển rời đến Nguyệt Nha Tiêu rơi xuống địa phương, mà lại trong đó hai tên bảo tiêu ngay tại hướng bên kia tới gần, chuẩn bị kiểm tra đường ống thông gió tình huống. Đợi hai người kia từ hắn chính phía dưới đi ngang qua về sau, Diệp Trạch Minh hít sâu một hơi, đột nhiên đá vang đường ống thông gió miệng nòng nhảy xuống. Giơ súng đem đối diện hắn kia hai tên canh giữ ở cổng bảo tiêu súng trong tay đánh rơi về sau, Diệp Trạch Minh cấp tốc quay người, đem kia hai cái tiến đến xem xét đường ống thông gió bảo tiêu súng trong tay cũng đánh rơi trên mặt đất, nhưng lúc này sau lưng hai tên bảo tiêu đã bật lên, một người ôm hắn eo, một cái khác thì là bắt lấy hắn cầm súng tay, ba người ôm thành một đoàn. Mắt thấy hai gã khác bảo tiêu tiến đến nhặt thương, Diệp Trạch Minh cổ tay phải linh xảo chuyển động, đem thương ném tới trong tay trái, đoán thủng phía trước kia hai tên bảo tiêu bả vai, lúc này mới nhấc chân vậy tại bắt ở hắn cánh tay phải hộ vệ kia trên mắt cá chân, đồng thời cánh tay phải phát lực, thừa dịp đối phương hạ bàn bất ổn đem hắn quẳng xuống đất. Cuối cùng, hắn tay trái một thương nắm nện ở ôm lấy hắn eo hộ vệ kia đỉnh đầu. Trong chớp mắt, bốn tên bảo tiêu đều bị giải quyết, động tác gọn gàng. Lập tức, Diệp Trạch Minh chuyển hướng cái này bốn tên bảo tiêu bảo vệ lại môn. Chương 99, lão hồ ly trước đó chiến đấu mặc dù không có để kia bốn tên bảo tiêu nổ súng, nhưng bên trong hai tên bảo tiêu cũng nghe đến động tĩnh, lúc này tay nắm lấy súng ống đông nhiên đẩy cửa ra. Diệp Trạch Minh lập tức đưa tay bắt lấy phía trước tên kia bảo tiêu cầm súng cổ tay, mang theo thân thể của hắn nhất chuyển đâm vào trên tường, sau đó đem hắn cầm súng tay tại trên tường dập đầu hai lần, thương cũng theo đó chốc ra. Lập tức Diệp Trạch Minh một cái hồi toàn cước đá vào mặt khác tên kia bảo tiêu ngực, đem hắn đá ngã lăn, lúc này mới giơ lên cánh tay ngăn trở sau lưng tên kia thương bị đánh rơi bảo tiêu cánh tay, nhấc chân đạp hắn một chân quỳ xuống, một cái nổ đầu khuỵu tay kích đem hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất. Một gã hộ vệ khác lúc này cũng bỏ lên, nhưng Diệp Trạch Minh nắm đấm đã dừng lại tại lồng ngực của hắn, hừ lạnh nói, "Thốn quyền." Diệp Trạch Minh nắm đấm như thiểm điện hướng về phía trước đánh ra một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng mà tên này bảo tiêu lại như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh đến hướng về sau bay ra ngoài, ngã tại trên bàn trà, trực tiếp đem bàn trà đập cái vỡ nát, hôn mê bất tỉnh. Diệp Trạch Minh mới phát hiện cái này nguyên một tầng rõ ràng đều là Lôi Thiên Thụy tư nhân ngủ phòng. Cả gian ngủ phòng có chừng hơn 200 mét vuông, xa hoa vô cùng, chỉ là phòng khách liền chiếm hơn phân nửa, lúc này cửa phòng ngủ đóng chặt, bên trong truyền đến từng đợt đại lao ra hoan thanh tiếu ngữ cùng nữ hài tiếng khóc. Diệp Trạch Minh một cước đạp ra cửa, lúc này Lôi Thiên Thụy chỉ mặc một kiện đồ lót, trên tay cầm lấy mấy cái khoa trường tình thú đồ chơi, ngay tại đối cái kia bị trói trên giường nữ hài tùy ý bị ủi. Nữ hài nhìn nhiều nhất 16 tuổi bộ dáng, chỉ mặc nội y, thân thể vừa mới bắt đầu phát dục, hình dạng thanh tú ngọt ngào, trong mắt tràn đầy nước mắt cùng nồng đậm tuyệt vọng. Lôi Thiên Thụy nhìn xem Diệp Trạch Minh cái này thân trang phục, liên tục lùi về phía sau, là kẻ lừa gạt. Vì cái gì? Ồ, ngươi biết kẻ lừa gạt. Thế nhưng là nhìn ngươi đối ta bái phỏng cảm thấy thật bất ngờ a. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, hướng Lôi Thiên Thụy bước tới, một thanh cởi áo khoác ném về cô bé kia, vừa vặn đóng ở trên người nàng, đây không phải rất buồn cười đúng không? Ngươi đang lợi dụng những cái kia hacker rửa tiền thời điểm nên nghĩ tới sẽ có một ngày này a. Nhưng trên thực tế lần này lời kịch phiên dịch tới hẳn là dạng này, lão tử năm đó một sinh viên, mỗi tháng tiền sinh hoạt chỉ riêng mình dùng đều đủ kính, còn bất ăn bất mặc góp 50 khối, kết quả bị ngươi nha lợi dụng cầm đi rửa tiền. Nhìn lão tử không ngay ngắn chết ngươi nha. Lôi Thiên Thụy len lén liếc một chút bên ngoài, tựa hồ nghị xác nhận hộ vệ của hắn có hay không chạy đến, nhưng Diệp Trạch Minh một tay lấy hắn đặt tại trên ghế buộc hắn ngồi xuống, lạnh lùng nói, đừng xem, hộ vệ của ngươi đều ngất đi, hiện tại để chúng ta đến tâm sự ngươi cùng quạ đen rút còn có Bạch Thị tập đoàn đại công tử những cái kia hoạt động đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lôi Thiên Thụy mãn nhức đầu mồ hôi mà nói. Diệp Trạch Minh trầm mặc một hồi, chuyển đến một cái băng ngồi ở Lôi Thiên Thụy đối diện, nhàn nhạt nói, ta muốn cái khác cao tầm danh tự, dạng này ta liền để ngươi mạng sống, nếu không buổi sáng ngày mai báo chí sẽ thêm bên trên một đầu Thiên Thụy xí nghiệp lao bản bệnh tim đột phát mà chết tin tức, cùng hắn làm qua những chuyện xấu kia. Nếu như ngươi nói, tối thiểu phía trước đầu kia không có. Ta thật không biết ta, ngươi nhìn ta đều một thanh láo có đầu, làm gì lừa ngươi? Lôi Thiên Thụy cười khăn nói, coi như ngươi không giết ta ta cũng sống không được bao lâu đúng hay không? Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, đứng người lên đem trên giường cô bé kia bị trói lấy tay chân giải khai, sau đó đem áo khoác cho nàng khoác tốt, dùng chăn mền đem nàng bao trùm, lúc này mới quay đầu nhìn Lôi Thiên Thụy, lạnh lùng nói, thật sao? Thế nhưng là trong mắt của ta, ngươi thật giống như hoàn toàn không có tính toán cứ như vậy đi chết nhà. Ta hỏi ngươi một lần nữa, nói hay không? Ngươi để cho ta nói cái gì? Ta loại này lao cốt đầu, yếu ớt rất, nhưng chịu không được cái gì dày vò a. Lôi Thiên Thụy túi đầu có chút ai mà nói, len lén liếc mắt Diệp Trạch Minh một chút, khắp khuôn mặt là vẻ giảo hoạt. Diệp Trạch Minh bạch nhưng nghe ra được hắn bên ngoài thanh âm, thân thể của hắn rất yếu đuối, chịu không được cái gì cực hình tra tấn. Chắc hẳn Lôi Thiên Thụy liệu định Diệp Trạch Minh nhất định phải từ trên người hắn làm đến tin tức, cho nên không dám giết hắn, lúc này mới kiên cường. Trên thực tế Diệp Trạch Minh cũng không chỉ hắn đầu này tuyến, nhưng là nếu như từ bỏ Lôi Thiên Thụy manh mối này, sự tình liền sẽ trở nên phiền phức không ít, hắn nhất định phải quay đầu tiếp tục an trí lỗ kim camera, sau đó chờ đợi đến tiếp sau manh mối. Gặp Diệp Trạch Minh trầm mặc, Lôi Thiên Thụy cũng tỉnh táo lại, đứng dậy phủ thêm tơ lụa áo ngủ, cười nói, ngươi nhìn, ta là người làm ăn, kẻ lừa gạt tổ chức ta cũng là biết đến, ta sẽ không ngốc đến cùng các ngươi đối kháng, đảm điều kiện thôi. Diệp Trạch Minh tiếp tục trầm mặc, Lôi Thiên Thụy ngồi xuống lại, cười nói, ngươi từ bỏ điều tra chuyện của ta, ngày mai ta sẽ đem danh sách cùng bọn hắn phạm tội chứng cứ giao cho trên tay ngươi. Yên tâm, tuyệt đối hàng thật giá thật, ta sẽ không bước lên cùng kẻ lừa gạt tổ chức đối kháng mạo hiểm đi bảo hộ Bạch Kỳ Phong cái kia tiểu quỷ, ngươi thấy thế nào? Dừng một chút, Lôi Thiên Thụy nhìn xem trên giường cô bé kia nói, đương nhiên, đứa bé kia nhất định phải về ta. Diệp Trạch Minh một thanh từ trên ghế đứng lên, hướng trên giường cô bé kia đi tới. Cô bé kia dọa đến liên tiếp lui về phía sau, trong miệng không ngừng cầu khẩn, "Không, đừng đem ta giao cho hắn, và ngươi." Nhưng Diệp Trạch Minh chỉ là quá khứ cầm lên trên giường dây thừng, một tay lấy Lôi Thiên Thụy đặt tại trên ghế, một mực trói lại, lúc này mới cười lạnh nói, "Đừng quá đắc ý, lão hồ ly. Ngươi cho rằng ngươi là cùng ta đứng tại bình đẳng vị trí sao? Còn dám cùng ta bàn điều kiện? Ngươi biết, ta có một bộ biện pháp chuyên môn đối phó ngươi kẻ như vậy. Có mở hay không miệng, chúng ta đi nhìn." Nói, Diệp Trạch Minh đóng cửa lại đi vào trong phòng khách, mở ra hệ thống cửa hàng, mua một chút nhu yếu phẩm, lúc này mới trở lại trong phòng ngủ, đem trên tay hai hàng ống tiêm biểu hiện ra cho Lôi Thiên Thụy, chỉ vào trong đó màu hổ phách chất lỏng nói, "Nhìn thấy không? Đây là nước Mỹ mới nhất tra tấn dược thể, là một loại nhân công hợp thành độc bỏ cảm." Diệp Trạch Minh rỗi ra ngón tay, chỉ Lôi Thiên Thụy cái hốt nói, "Loại này thần kinh độc dược trực tiếp tác dụng ngươi cảm giác đau thần kinh, cho ngươi tạo thành nguyên thủy nhất cùng đau đớn kịch liệt cảm giác, một lần tiêm vào 4 ml liền có thể khiến một cái khỏe mạnh nam tính bệnh tim phát. Tiến vào nhân thể 15 phút sau, loại thuốc này liền sẽ phân giải thành rotein cùng môi, không có chút nào vết tích." Lôi Thiên Thụy trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng vẫn là gượng cười nói, "Ngươi không thể làm như thế, ta sẽ chết." "Còn có cái này," Diệp Trạch Minh chỉ vào một cái khác sắp xếp lục sắc dược tề, "phối hợp loại này tra tấn dược tề mà sử dụng, đặc hiệu thuốc trợ tim, chỉ cần không phải bởi vì virus, vi khuẩn hoặc là tiên thiên tính đưa tới trái tim suy kiệt, loại này thuốc trợ tim đều có thể cưỡng ép để ngươi trái tim khôi phục nhảy lên, hai thứ này dược tề thế nhưng là trời sinh tuyệt phối. Ngươi xác định ngươi muốn thử một chút uy lực của bọn nó sao?" "Không." Lôi Thiên Thụy vẫn là tự tin nở nụ cười, "Ngươi sẽ không như thế làm, ngươi cần ta còn sống." Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, từ dưới đất nhặt lên cô bé kia đồ lót nhét vào Lôi Thiên Thụy trong miệng, sau đó gỡ xuống một cây màu hổ phách thuốc trích, một thanh đâm vào cổ của hắn động mạch. Chương 100, trận đầu báo cáo thắng lợi ửng. Lôi Thiên Thụy cắn chặt hàm răng, toàn thân nổi gân xanh, thân thể không ngừng co quắp, tựa hồ ngay tại tiếp nhận thống khổ cực lớn, tiếp lấy hắn hít sâu một hơi, lật lên bạch nhãn, đầu ngửa về đằng sau đi, tựa hồ không còn thở. Diệp Trạch Minh nắm lên một cây lục sắc dược thể, một thanh đâm vào Lôi Thiên Thụy ngực. "Uống." Lôi Thiên Thụy hít vào một hơi thật dài, đột nhiên tỉnh lại, toàn thân đại hãn, bắt đầu thở hổng hộc. Diệp Trạch Minh tại bên cạnh hắn cười lạnh nói, "Thế nào? Hiện tại ngươi muốn nói sao?" "Không cần phải gấp, ta còn có thể để ngươi lại thể nghiệm mấy lần." Lôi Thiên Thụy hưu khí vô lực nhẹ gật đầu, Diệp Trạch Minh một tay lấy trong miệng hắn bít tất móc ra, Lôi Thiên Thụy cái này tài hoa hơi thở yếu ớt nói, "Chúng ta bình thường là máy tính hội nghị, cũng không trực tiếp liên hệ, cũng không biết đối phương tướng mạo." Tựa hồ sợ hãi Diệp Trạch Minh hiểu lầm, hắn vội vàng nói bổ sung, "Nhưng là, vì để phòng vạn nhất, ta dùng phần mềm truy tung đến bọn hắn íp đầu cuối, mặc dù bọn hắn có đại diện cải biến địa chỉ ID, nhưng ta có thể khẳng định ta truy tung đến íp là chính xác. Những tin tức kia ngay tại ta trong máy vi tính, ngoại trừ ta không ai có thể phá giải. Ngươi không thể giết ta." Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhưng lão Mạc tại hắn trong thai nghe nói, "Tiên sinh, xin đừng nên bị hắn mê hoặc, kẻ lừa gạt trong tổ chức hacker đều là cấp thế giới tinh anh, xin ngài đưa di động ngay cả đến trên máy vi tính, ta sẽ thay ngài phá giải." "Tốt." Diệp Trạch Minh khen một câu, đi tới Lôi Thiên Thụy trước mặt, hỏi, "Máy tính ở đâu?" "Liền ngay tại phía ngoài trong phòng khách, máy vi tính kia bên trên có tự hủy chương trình, không có ta mật mã, cưỡng ép khởi động sẽ chỉ đem bên trong hết thẻ số liệu đều tiêu trừ, ngươi cái gì cũng không chiếm được." Lôi Thiên Thụy đức quan nói, "Cho nên, ngươi không thể giết ta. Ta muốn làm cái giao dịch." "Ta nói qua, không có cái gì giao dịch." Diệp Trạch Minh một thanh nắm chặt Lôi Thiên Thụy cổ, lạnh lùng nói, "Ngươi là người làm ăn, nhưng thật đáng tiếc, ta là đặc công, mà không phải người làm ăn." Nói xong, Diệp Trạch Minh đi vào bên ngoài, đem laptop mở ra, sau đó đem điện thoại di động của mình cùng máy tính kết nối vào. "Tiên sinh, đã bắt đầu phá giải, bất quá là phổ thông cấp cao phản nhuyễn trùng mật mã khóa, mời cho ta 10 phút." Lão Mạc bên thai cơ bên trong thản nhiên nói, "Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ hở." Diệp Trạch Minh quay người về đến phòng bên trong, ngồi ở Lôi Thiên Thụy trước mặt, khinh thường cười nói, "10 phút sau, ngươi trong máy vi tính số liệu liền sẽ hoàn toàn đắp lên truyền đến kẻ lừa gạt server bên trong, ngươi quá coi thường kẻ lừa gạt máy tính nhân viên kỹ thuật." Lôi Thiên Thụy trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng, tựa hồ còn muốn nói chuyện gì điều kiện, nhưng Diệp Trạch Minh không đợi hắn mở miệng, liền một tay lấy đồ lót một lần nữa nhét trở về trong miệng của hắn, sau đó xoay người lại đến cô bé kia trước mặt. "Chỉ mong ta vừa rồi sở tác sở vi không có cho ngươi tâm linh nhỏ yếu lưu lại cái gì đả kích." Diệp Trạch Minh nhún vai nói, đem y phục của nàng đưa tới, "Ngươi biết, chính là cha tấn lão nhân loại hình, kỳ thật chỉ là công việc mà thôi, cùng người hứng thú không quan hệ. Hắn mới không phải cái gì lão nhân, hắn là cái hất lên da người ác ma." Nữ hài căm hận nhìn xem Lôi Thiên Thụy nói, "Ngươi không biết hắn đối ta đã làm những gì. Tóm lại, cảm ơn ngươi, vinh hạnh của ta, nữ sĩ." Diệp Trạch Minh thân sĩ tại nữ hài trước mặt bái, mời mặc quần áo đi. Nói xong, Diệp Trạch Minh một lần nữa trở lại Lôi Thiên Thụy trước mặt, thưởng thức lên trên tay cha tấn dược để, cười nói, "Ngươi nói, trước đó chúng ta nói cái kia đầu thứ nhất tin tức, chính là Thiên Thụy tập đoàn tổng giám đốc bệnh tim đột phát mà chết cái này tin tức, ngày mai có thể hay không xuất hiện tại trên báo chí đâu?" Lôi Thiên Thụy mãn mặt vẻ sợ hãi, điên cuồng giằng co, không ngừng lẩm bẩm, nhưng Diệp Trạch Minh cuối cùng vẫn đem túi kia dược tề thu vào, cười lạnh nói, "Yên tâm, đùa người chơi bừa. Cái này một bao dược tề có thể đi hắn 2000 điểm võ vân, hắn mới không muốn lãng phí ở loại cặn bã này trên thân. Hắn cũng không tính tiếp tục tăng lên mình ngoại giao hệ thống, bởi vậy tra tấn năng lực có hạn, về sau rất nhiều bức cung cũng đều được dựa vào cái này tra tấn dược tề, sử dụng tần suất có thể sẽ rất cao, cũng không phải có thể tùy tiện lãng phí đồ vật. Mà lại lao đầu tử này vốn là gần đất xa trời, chờ tội của hắn bị vạch trần về sau, cũng liền tương đương với cách cái chết không xa. Chờ một chút, đợi chút nữa sẽ có một cái xinh đẹp cảnh sát tỷ tỷ tới đón ngươi. Diệp Trạch Minh cất kỹ tra tấn dự tề, quay người vô vô kia đã mặc quần áo tử tế tiểu nữ hài bà bay, sau đó trở về trong phòng khách, chờ đợi lão Mạc giải đọc kết thúc. Ừm. Nữ hài nhu thuận nhẹ gật đầu, không thể không nói đây thật là cái ngọt ngào tiểu nữ sinh, màu hồng đến gối đai đeo trong váy mặc vào một kiện màu trắng vận động lực, đem cô bé này chưa phát dục thân thể tôn lên thanh xuân tịch lệ, nhỏ yếu đến làm cho người cảm thấy tựa hồ hơi đối nàng thô lỗ một chút đều sẽ đưa nàng làm hư. 20 phút sau, Dương Tử xong xe cảnh sát đã dừng ở dưới lầu, mà lão Mạc cũng đã đem tất cả số liệu toàn bộ phục chế xuống tới, Diệp Trạch Minh lúc này mới mang theo tiểu nữ hài đi vào dưới lầu. Dương Tử Thanh một mặt tức giận nhìn xem hắn, ngươi thật đúng là sẽ cho ta kiếm chuyện chơi a. Ngươi biết nhà này tổng giám đốc là ai sao? Chọc giận hắn. Hắn đánh cắp ngân hàng cùng quốc khố chết khoản rửa tiền, còn có hắn cùng quạ đen bang phái cấu kết chứng cứ đã lấy được. Diệp Trạch Minh đem tiểu nữ hài nhét vào Dương Tử Thanh trong tay, đây là người bị hại, sắp xếp cẩn thận nàng. Ngươi nói là? Dương Tử Thanh nhíu mày, nhìn xem cô bé này, sau đó ngẩng đầu nhìn Thiên Thụy tập đoàn chiêu bài, có chút cuồng loạn đoán giận nói, gặp ủy, ta đến cùng đều bỏ qua nhiều ít đặc sắc cố sự đâu. Diệp Trạch Minh đưa ngón trỏ ra tại Dương Tử Thanh trên trán gảy một cái, để nàng lấy lại tinh thần, mấy ngày nay cẩn thận một chút, có thể sẽ có người tìm tới ngươi, ta đã sắp xếp người trong bóng tối nhìn xem ngươi, gặp nguy hiểm liền liên hệ ta. Tốt ta, quá khốc, chỉ mong những tên kia có thể nhanh tìm tới ta. Dương Tử Thanh tự lẩm bẩm. Đây không phải phim truyền hình hoặc là trò chơi, Dương cảnh quan, cẩn thận một chút. Diệp Trạch Minh nhíu mày khiển trách, giúp ta chiếu cố tốt cô bé này, ta còn có chuyện, liền đi trước. Nhưng là cô bé kia đột nhiên bắt lấy Diệp Trạch Minh, yếu ớt hỏi, ta về sau còn có thể đụng phải ngươi sao? Diệp Trạch Minh nhún vai nói, có lẽ đi. Dưới mặt nạ ta liền sinh hoạt ở trong thành phố này, nói không chừng có ngày nào chúng ta sẽ gặp thoáng qua, nhưng ngươi cũng sẽ không nhận ra ta tới. Chính là như vậy, tạm biệt. Nói xong, Diệp Trạch Minh quay người hướng mình dừng xe địa phương đi đến, thân hình cấp tốc gần vào bóng ma bên trong. Hắn rất khốc, đúng không? Dương Tử Thanh vô vỗ tiểu nữ hài đầu nói, tiếp lấy nhìn xem tiểu nữ hài trên mặt biểu lộ, có chút lúng túng giải thích, ta nói là, nữ hài tử đều sẽ thích những này thần bí anh tuấn đặc công a. Tựa như tại tự mình kinh lịch phim hồ liễu, mỗi cái yêu mạo hiểm nữ hài đều sẽ vì loại cảm giác này mà phát cuồng. Mà trong xe Diệp Trạch Minh thì là nhìn xem trên điện thoại di động tư liệu, nhếch miệng cười, ha ha, dạng này cũng coi như trận đầu báo cáo thắng lợi, cách vận ngã Bạch Thị tập đoàn lại tới gần một bước dài. Chương 101, đường tính di động tâm trận đầu báo cáo thắng lợi về sau, Diệp Trạch Minh tại ban ngày hay là đầy trong đầu đều nghĩ đến cuộc chiến tranh này sự tình. Khi hắn nhìn kỹ đám kia danh sách sau mới phát hiện, sự tình thật đúng là không có đơn giản như vậy. Trên danh sách nhân viên cao tầng chỉ có 5 cái, nhưng từng cái đều là nắm giữ Nam Hoa Thị mạch máu kinh tế người, xử lý bọn hắn, Nam Hoa Thị bình quân thu nhập muốn hạ xuống 1/3. Vì việc này, Diệp Trạch Minh cũng một mực tại do dự nhiệm vụ nên như thế nào tiếp tục. Nhiệm vụ chính tuyến, hoàng, đến tiếp sau vẫn là cùng trước đó đồng dạng không rõ ràng, chỉ có một câu miêu tả, là thời điểm đứng tại quạ đen bang phái người sáng lập trước mặt. Ban ngày lúc, Diệp Trạch Minh cũng đầy đầu góc đều là việc này, bởi vậy Diệp Trạch Minh hòa phó thị trưởng Trương Tư Mây thảo luận một chút việc này biện pháp giải quyết, Trương Tư Mây biểu thị, cũng chỉ có thể lựa chọn giải quyết riêng. Khiến cái này đại nhân vật càng nhiều lấy tiền tài để thay thế hình pháp, hướng bọn hắn mỗi cái người bị hại tiến hành bồi thường, cũng lấy tay bên trong chứng cứ áp chế bọn hắn làm từ thiện hoặc là không được lại tiếp tục phạm tội loại hình. Kẻ có tiền thậm chí ngay cả pháp luật đều có thể đào thoát ra. Diệp Trạch Minh nhíu mày, quả nhiên pháp luật chỉ là vì trói buộc phạm nhân mà tồn tại đồ vật. Nhà có tiền nhi tử đâm chết hai người chỉ dùng ngồi 3 năm lao, mà nhà cùng khổ dùng cống ngầm dầu làm điểm tâm đều muốn ngồi 3 năm lao. Hừ, ai? Thế giới vốn chính là dạng này không công bằng, người không phải sinh mà bình đẳng, có lúc ngươi đến lấy đại cục làm trọng. Trương Tư Mây có chút bất đắc dĩ thở dài, ta biết đây quả thật là rất hắc ám, nhưng là để nhóm này người tồn tại, đối Nam Hoa Thị bách tính trợ giúp so nguy hại phải lớn nhiều lắm. Cho nên thử thông cảm đi. Ta suy nghĩ lại một chút nhìn có hay không những biện pháp khác đi. Lá Trạch nói rõ, liền cúp điện thoại. Lại là công sự, giống như rất buồn rầu đâu. Tiêu Mộc Tuyết ở trên ghế salon chơi lấy máy tính, nghiêng đầu hỏi dò, bộ kia cổ linh tinh quái bộ dáng để Diệp Trạch Minh phiền não trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Bởi vậy, hắn cười ngồi ở Tiêu Mộc Tuyết bên người, nhìn xem trên máy vi tính nói, không có a. Nhìn xem Diệp Trạch Minh trên mặt nhẹ nhõm biểu lộ, Tiêu Mộc Tuyết lúc này mới an tâm nhẹ gật đầu, nhìn đồng hồ nói, tốt, không sai biệt lắm muốn tới thời gian lên lớp, chúng ta đi hô tỉ tỉ các nàng đi, ban đêm trở về lại chơi. Hắc hắc, mấy ngày nữa ngươi liền muốn bắt đầu đánh sân đấu a. Tốt chờ mong nha. Đúng vậy a, tìm đại luyện soát chiến trường hiệu quả thật không tệ. Diệp Trạch Minh cười trả lời. Buổi chiều khi đi học, nắm Tiêu Mộc Tuyết phúc, hắn cũng đem những này phiền lòng sự tình tạm thời quên hết đi, hảo hảo buông lòng một chút. Cùng Tiêu Mộc Tuyết bốn người hàn huyên một hồi trời, chủ đề thì là lần trước khảo thí. Công Cần Minh, ngươi kia đồng sự thật là thật lợi hại, thế mà thật làm cái mát điểm. Lý Phỉ có chút ngoài ý muốn mà nói, ta liền sửa lại một đề, kết quả là được 95 phân. Đúng vậy a, thi cuối kỳ cũng giao cho ta đi. Diệp Trạch Minh bạch tin tràn đầy vỗ vỗ ngực nói. Tan học lúc, Diệp Trạch Minh theo thường lệ cùng bốn người cùng một chỗ chuẩn bị đi tìm Tiểu Mộc mưa tan học về nhà trọ, nhưng mà Đường Tĩnh Di lại đột nhiên ngăn ở cửa phòng học, vênh váo tự đắc hướng Tiểu Mộc Tuyết bốn người nói, ta muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Hôm nay Đường Tĩnh Di sau lưng đồng dạng đi theo hai cái bảo tiêu, mặc tử sắc đai đeo váy liền áo phối vớ màu da cùng đến chân mắt cá chân màu nâu dày ống cao, viện chuyển đường cong tại thật mỏng đai đeo váy liền áo phụ trợ hạ lộ ra càng thêm nhu hòa cùng gợi cảm, cùng lưng tóc dài hơi xử lý một chút, lộ ra tươi mát lại không mất gợi cảm. coi là thật không thẹn với giáo hoa bảng xếp hạng thứ tư tên tuổi. Hắn cũng không phải người mua. Tiêu Mộc Tuyết tức giận nói, kéo một cái Diệp Trạch Minh cánh tay liền định rời đi. Đường Tĩnh Di không nhịn được xách một tiếng, đưa tay ngăn ở Tiêu Mộc Tuyết trước mặt, yên tâm, ta đối với ngươi tiểu nam bằng hữu không hứng thú, là cùng hắn trò chuyện điểm bạn hắn sự tình, một hồi liền trả lại cho ngươi. Nói xong, nàng tức giận lẩm bẩm một câu, xách, thật sự là bầy ngây thơ tiểu nha đầu. Lá Trạch biết rõ Đường Tĩnh Di nói bằng hữu là bạch quỷ, thế là cười hướng Tiêu Mộc Tuyết nhẹ gật đầu, đi trước tiếp tỷ tỷ ngươi đi, thuận tiện đi mua một ít đồ uống, ban đêm cho các ngươi làm hamburger thịt than đường ăn kia. Công Cẩn Huynh, ngươi người này thật sự là quá ghê tởm. Mỗi lần đều dùng loại này để cho người ta không thể cự tuyệt phương pháp để người khác béo lên. Hạ Theo một bên lôi kéo bốn người hướng trường học siêu thị phương hướng đi đến một bên cả giận nói, ta cho ngươi biết, ngươi muốn vì ta phụ trách nha. Thử, ngươi đây coi là cái gì? Đưa mấy cái kia hoàng bao nha đầu bảo mẫu sao? Bất quá cũng thế, những cái kia ngây thơ tiểu nha đầu sợ là cũng không cách nào một mình sinh hoạt ta. Đường Tĩnh Di có chút khinh thường mà nói. Ồ, thật sao? Cho nên nghe Đường đại tiểu thư khẩu khí của ngươi, giống như ngươi một thân một mình liền có thể sống đến xuống dưới đâu. Diệp Trạch Minh đồng dạng khinh thường hỏi ngược lại. Đường Tĩnh Di có chút khinh bị trừng Diệp Trạch Minh một chút, ôm cánh tay, trước ngực hai ngọn núi lập tức nổi lên, ngươi cho rằng bản tiểu thư là đám kia không có giáo dục dã nha đầu. Bản tiểu thư từ nhỏ đã tiếp nhận các loại gia giáo huấn luyện, giặt quần áo nấu cơm việc nhà, âm nhạc ca hát khiêu vũ, vận động ngoại ngữ nghệ thuật mọi thứ tinh thông, ngươi cảm thấy là những cái kia dã nha đầu so sánh được. Như thế quả thực để Diệp Trạch Minh cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng hắn tận lực không biểu hiện ra đến, nếu không không khỏi quá mất mặt, bởi vậy mạnh miệng nói đơn giản chính là chuyên môn bồi dưỡng cho hảo môn đương nặng dâu. Ngươi, Đường Tĩnh Di tựa hồ nghĩ bao nổi, nhưng nàng muốn cầu cạnh Diệp Trạch Minh, đành phải cưỡng ép kềm chế bực bội, hướng sau lưng hai cái bảo tiêu phất phất tay, lúc này mới nói ra, ta muốn sư phụ ngươi phương thức liên lạc, tốt nhất có hắn tại trong tòa thành này thân phận, địa chỉ cùng công việc. Yên tâm, ta tuyệt không phải muốn hại hắn, đương nhiên ta cũng sẽ cho ngươi chỗ tốt. Xin nhờ, nói cho ta đi. Nhìn xem Đường Tĩnh Di thu về song trưởng tỉnh cầu lúc kia mang một ít nũng nịu bộ dáng, Diệp Trạch Minh nhịn không được nhíu mày, "Uy, ngươi sẽ không phải là thích hắn đi?" Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, đồng thời còn khó được có một tia e lệ, một bộ tiểu nữ nhi thái bộ dáng, nhăn nhó nói ra, "Cái này cũng không có gì thật là kỳ quái đi. Sư phụ ngươi ưu tú như vậy nam nhân, vừa còn nói người ta ngây thơ đâu, ngươi cứ như vậy liền thích một cái liền đối phương tướng mạo, thân phận, tuổi tác cùng công việc cũng không biết nam nhân, cái này ngay cả lưới luyến cũng không bằng a. Không ngây thơ sao?" Diệp Trạch Minh tức giận hỏi ngược lại. Nam nhân cần gì tướng mạo, có bản lĩnh không phải tốt, mà lại hắn như vậy bà khí, đối với nữ nhân lại ôn nhu lưu lễ, tuổi tác hẳn không có vượt qua 40. Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên một tia say mê. Ta đi. Diệp Trạch Minh có chút bất đắc dĩ, cho nên ý của ngươi là ngươi liền thông qua cùng hắn hai lần tổng lúc dài không đến 2 giờ giao lưu liền biết những này. Cái gì bá khí cùng ôn nhu lưu lễ? Ngươi mấy tuổi tiểu bằng hữu? Nam nhân này bá khí cùng ôn nhu đều bên cạnh loạn, đương nhiên rất nhanh liền có thể giải được a. Mau nói cho ta biết đi, hắn thích gì loại hình nữ hải? Có hay không thế tử? Có cũng không quan hệ, ta sẽ đem hắn đoạt tới. Xin nhỏ nha, nói cho ta. Đường Tĩnh Di nhẫn mại tính tình cầu khẩn nói, bắt lại Diệp Trạch Minh cánh tay, nhưng lúc này nét mặt của nàng đột nhiên bị biến. Chương 102, để lộ bí mật Diệp Trạch Minh chính cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này là không phải sợ đến hắn quần áo lúc bị tính điện điện giật lúc. Đường Tĩnh Di đột nhiên nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc từng bước một lui về phía sau, tiếp lấy trong miệng hô hào không có khả năng, không có khả năng, vọt lên, tay nhỏ tựa như độc xạ ở trên người hắn một trận sờ loạn, chậm rãi từ cơ thể của hắn đường cong bên trên phát qua. Ai, ai, ai. Tự chọn a, làm gì đâu ngươi, lại tới. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy một trận nổi da gà, vội vàng bắt lấy nàng nhỏ bé yếu ớt cổ tay khiển trách. Ngươi căn bản cũng không có cái gì sư phụ, ngươi chính là bạch quỷ. Đường Tĩnh Di tức giận hô lên câu nói này. Diệp Trạch Minh phản ứng đầu tiên là trong lòng lộ bộ một vàng, tiếp lấy lập tức giảng ngu, ngươi tại kia nói mỏ gì đâu, đừng đánh trống lảng. Ta đấm bóp cho hắn lúc đối với hắn xương cốt cùng cơ bắp hình thái trạng thái giải rõ ràng, ta đối quyền thủ thân thể nắm chắc chưa bao giờ lầm qua. Trên thế giới này không có khả năng có hai người có hoàn toàn tương tự xương cốt cùng cơ bắp. Đường Tĩnh Di cuồng loạn giận dữ hét, tiếp lấy mê hoặc tự nói, thế nhưng là, làm sao lại như vậy? Đường Tĩnh Di nhìn xem Diệp Trạch Minh, hồ nghi hỏi, rõ ràng hơn một tháng trước kia, ta sờ qua thân thể của ngươi lúc thân thể của ngươi điều kiện còn không có tốt như vậy, vì sao lại đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy? Quá kỳ quái. Diệp Trạch Minh lần này triệt để tâm lạnh, hắn chỗ nào liệu đến nữ nhân này còn có như thế cái hung tàn năng lực, người ta cũng chính là nghe hương biết nữ nhân, nàng thế mà sờ xương biết nam nhân. Hắn đương nhiên không thể nói cho Đường Tĩnh Di là đặc công hệ thống cường hóa thân thể của hắn, mà lại trước mắt việc này còn có thể cứu vãn được. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh một tay bịt Đường Tĩnh Di liệt diễm môi đỏ cả giận nói, "Xuyệt, ta chính là không muốn đem thân phận chân thật liên lụy đến hắc quyền bên trong tốt ta, miễn cho cuộc sống thực tế bị cửu gia của ta quấy rầy đến." Nói như vậy, ngươi thật là hắn. Đường Tĩnh Di ngược lại là không có hoài nghi Diệp Trạch Minh mang mặt nạ lý do, nhưng trên mặt biểu lộ trở nên nổi lên nghi ngờ, "Ngươi lại là cái kia hắn à? Vậy ta vừa rồi." Cứ như vậy, Đường Tĩnh Di đột nhiên trên mặt lúc thì đỏ choáng, bụng mặt quay đầu liền chạy. Phía sau Diệp Trạch Minh gấp đến độ bắt lại cổ tay của nàng, thấp giọng cả giận nói, "Uy, việc này ngươi cũng đừng nói cho người khác biết ta, bất luận kẻ nào đều không được. Bao quát cha ngươi, nếu không ta thể cũng không tiếp tục đi nhà các ngươi dưới mặt đất quyền quán đánh quyền." Đường Tĩnh Di bảo tiêu thấy thế liền móc ra súng kích điện dự định xông lên, nhưng bị Đường Tĩnh Di quát lui, nàng rơi quá mức,
tựa hồ thay đổi hoàn toàn người, thẹn thùng mà hốt hoảng luốt luốt tóc nói, cái kia, ta hiện tại rất loạn, cần sửa sang một chút suy nghĩ. Yên tâm đi, ta ai cũng sẽ không nói, coi như là hai người chúng ta bí mật. Ách a, nhìn xem Đường Tĩnh Di xe bóng lưng rời đi, Lá Trạch sáng tối từ rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy nhức đầu đến độ nhanh chợt nổ tung. Cũng may Đường Tĩnh Di bình thường đều không thế nào đến trường học, cũng hoàn toàn không có đem hắn cùng Đặc Công liên hệ đến cùng một chỗ. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh bực bội đi tới trường học cửa siêu thị. Lúc này Đại Kiều cùng Tư Đồng bọn người trước mặt ngừng một cỗ Bugatti, một cái giữ lại mốt màu vàng phi luôn đầu, mặc màu trắng quý báo đồ vest nam nhân ngay tại hai tên bảo tiêu cùng đi hướng hai người bọn họ bắt chuyện. Đây là Diệp Trạch Minh lần thứ nhất từ ảnh chụp bên ngoài địa phương nhìn thấy Bạch Kỳ Vĩ. A, Tiểu Diệp, nơi này. Tiểu Mộc Tuyết nhìn thấy Diệp Trạch Minh về sau, lập tức thở dài một hơi, hướng hắn phất phất tay. Bạch Kỳ Vĩ hiếu kỳ quay đầu, gỡ xuống kính râm nhìn một chút, phát hiện là Diệp Trạch Minh sau lập tức nhíu mày. Diệp Trạch Minh cũng biết hắn nhận ra mình, nhưng hắn hiện tại nhất định phải làm bộ không biết hắn, bởi vậy cười nhạo nói, thấy không rõ đi. Đều nhanh trời tối còn đeo kính râm, thấy được mới là lạ. Trang Cốc cũng mang một ít trí thông minh tốt ta. Ngươi. Bạch Kỳ Vĩ có vẻ hơi tức giận, nhưng hắn nhìn tâm tình không tệ bộ dáng, Diệp Trạch Minh cũng đoán ra đại khái. Giai đoạn này có thể để cho Bạch Kỳ Vĩ tâm tình không tệ, cũng chỉ có đại ca hắn Bạch Kỳ Phong phạm vào sai lầm chí mạng. Chắc hẳn Bạch Nhân Lòng lúc này đối diện Bạch Kỳ Phong sở tác sở vi nổi trận lôi đình. Lười nhắc cùng chó một phen kiến thức, nhìn thấy đại gia xe sao? Một cái lốp xe đều đủ ngươi công việc một năm a đứa nhà quê. Thức thời cút nhanh lên đi. Bạch Kỳ Vĩ cười tủm tỉm mà nói, hôm nay đại gia đến xem vị hôn thê, tâm tình tốt tha ngươi. Ai là ngươi vị hôn thê? Tiểu Mộc Tuyết lập tức hiểu lầm, tức giận hỏi ngược lại. Đường gia đại tiểu thư Đường Tĩnh Di rồi. Bạch Kỳ Vĩ cười đắc ý nói, tiếp lấy đưa tay muốn về tiểu kiểu cái cằm, bất quá nàng cùng các ngươi hai cái mỹ nhân nhi so ra vẫn là phải kém một điểm. Không, kém được nhiều. Thế nào, 500 bạn, hẹn ngươi nhóm 2 tỷ muội, không biết nguyện ý nể mặt sao? Nếu có thể, buổi tối hôm nay. Diệp Trạch Minh vừa định báo nổi, Tiểu Mộc Mưa lại tức giận quát, ngươi đừng đem người khác nói phải cùng những cái kia thấp hèn kỹ nữ đồng dạng. Ai mà thèm tiền của ngươi? Ta nếu là muốn tiền của ngươi, ta không biết gả cho người cha sao? Tiểu Mộc Mưa câu nói này lập tức để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, bao quát Diệp Trạch Minh, mặc dù hắn biết cái này bề ngoài nhu hòa nữ hài nội tâm có cường ngạnh một mặt, nhưng không nghĩ tới thế mà cường ngạnh đến loại tình trạng này. Bạch Kỳ Vĩ mặt người, tiếp lấy cười nói cũng không phải nói như vậy, cha ta hắn còn có thể sống bao lâu đâu? Chết về sau tài sản không giống là ta sao? Mà lại cái kia nói mà cũng không có ta manh a. Lời còn chưa nói hết, Bạch Kỳ Vĩ trên mặt liền chịu một mặt ai, Tiểu Mộc Mưa đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói, không, coi cha ngươi xem như cái thứ gì? Ngay cả cơ bản sống sót đều làm không được phế vật, đừng nói chuyện với ta. Bạch Kỳ Vĩ bên người hai cái bảo tiêu lập tức nhíu mày, hướng Tiểu Mộc Mưa đưa tay ra, Diệp Trạch Minh như thiểm điện xuống tới, ngăn trở một chảo này, trở tay bắt lấy cái này bảo tiêu cánh tay đạp hắn một chân quỳ xuống, một cái nổ đầu khuỵu tay kích đem hắn đánh ngất xỉu, tiếp lấy nắm đấm dừng lại tại một gã hộ vệ khác ngực, nhếch miệng cười lạnh nói, thốn quyền. Hắt. Ờ. Tên này bảo tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh đến ở giữa không trung hướng về sau lộn mèo, trung điệp té ngã trên đất, che ngực rên rỉ không ngừng, làm sao cũng không đứng lên nổi. Bạch Kỳ Vĩ ngược lại là toàn vẹn không sợ, sờ sờ mặt bên trên bị Tiểu Mộc Mưa rơi đến vị trí, cười nói, tốt, có tính cách. Ta liền thích ngươi dạng này có tính cách nữ hải. Nói, hắn nhìn Tiểu Kiều một chút, lại nhìn một chút Đại Kiều, chỉ về phía nàng nhóm nói, ta sẽ có được các ngươi, mặc kệ lấy phương thức gì. Không tin chúng ta liền chờ xem đi. Ngươi nha ngược lại là thật đủ gan a. Diệp Trạch Minh cười nắm chặt Bạch Kỳ Vĩ cổ áo, đem hắn kéo về bên cạnh mình, một bên chạy trốn còn dám một bên mặt không đổi sắc tại ba trước mặt thả ra loại lời này. Ừm. Nói, Diệp Trạch Minh hung hăng một bàn tay đập vào Bạch Kỳ Vĩ trên lưng, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy một cây ẩn tàng thuốc trích đâm vào sau lưng của hắn dưới làn da, trong suốt dược tề trong nháy mắt liền rót vào trong cơ thể của hắn. Chương 103, cái này dược tề là Diệp Trạch Minh rất sớm trước kia tại hệ thống cửa hàng bên trong tìm kiếm, định tìm cơ hội cho Bạch Kỳ Vĩ sử dụng, bởi vì hắn nói qua muốn từng bước một cướp đi Bạch Kỳ Vĩ hết thảy, lão tử, tài phú, gia đình, tôn nghiêm, nữ nhân, đồng dạng cũng sẽ không lưu cho hắn, mà cái này một cái dược tề, chính là có thể đoạt đi hắn tôn nghiêm cùng nữ nhân dược tề. Đây là một loại tên là Long Tinh Ngọc Độc, đối với nữ nhân vô hiệu, chỉ đối nam nhân hữu hiệu, trực tiếp tác dụng tại thận bộ, có thể dẫn đến nam nhân tính công năng suy yếu, sẽ từ sớm tiết đến bệnh liệt dương, sau đó là không có năng lực cùng tuyệt dụng, cho đến nam tính khí quan héo rút, thể nội giống được kích thích tố đình chỉ bài tiết, mà cái này vẫn chưa xong. Trên thực tế, nam nhân thể nội cũng là sẽ bài tiết cực ít lượng giống cái kích thích tố, là từ chứng bài tiết giống được kích thích tố trải qua một loại nào đó môi thôi hóa biến thành giống cái kích thích tố. Loại thuốc này tại giai đoạn sau cùng chính là kích thích nam nhân thể nội đại lượng bài tiết loại này đặc thù môi, đem giống được kích thích tố chuyển hóa làm giống cái kích thích tố, dần dần để nữ tính đặc thù hiện ra. Cụ thể cũng chính là sợi râu đình chỉ sinh trưởng, bộ ngực bắt đầu phát dục loại hình, là loại phi thường tàn nhẫn độc dược mãn tính. Nhưng mặc dù là mãn tính, sau 5 ngày liền sẽ bắt đầu tiến vào nữ tính đặc thù phát dục giai đoạn, mà lại đến giai đoạn này liền không có thuốc nào cứu được. Có lẽ lấy Bạch gia tài lực, bọn hắn có thể tìm ra giải dược, nhưng lấy nhị công tử như thế tấp nập chuyện phòng the, là tuyệt đối sẽ không ý thức được mình là bị hạ độc, sẽ chỉ cho là hắn mấy ngày nay tình trạng cơ thể không tốt lắm. Mặc dù bất quá là nho nhỏ mấy ml nọc độc, lại bỏ ra Diệp Trạch Minh 2000 đặc công võ hân, nhưng chỉ cần nhìn qua thuốc này hiệu quả, bất kỳ người nào đều sẽ tán đồng, cái này 2000 đặc công võ hân tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Bởi vậy, cho Bạch Kỳ Vĩ một tát này về sau,
hắn cũng lười đi đối trên mặt đất Bạch Kỳ Vĩ triển khai truy kích, chuẩn bị thả hắn rời đi. Mà Kiều Mộc Tuyết ngược lại là giận đùng đùng chạy tới, một cước trùng điệp đá vào Bạch Kỳ Vĩ bộ mặt, sau đó lôi kéo Diệp Trạch Minh hòa Kiều Mộc Mưa liền chạy, Tư Đồng ba người thì là ăn ý tại Kiều Mộc Tuyết tiến lên lúc ấy liền đã chạy ra. "Đi mau, đi mau." Kiều Mộc Tuyết vui vẻ cười nói, quay đầu nhìn thoáng qua, cười đến không ngậm miệng được, "Ha ha, ta giống như đem hắn răng đá rơi xuống mấy quả, hắn lúc này ngay tại từ dưới đất nhặt đâu. Bất quá đầu ngón chân đau quá, nhưng là đáng giá." "Hắc hắc, loại này tiện nhân đúng là đáng đợi." Kiều Mộc Mưa cũng quay đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được che miệng cười khẽ một tiếng, chủ động đi theo Kiều Mộc Tuyết sau lưng chạy, còn một bên khen một câu, "Thật không hổ là muội muội ta, tốt." "Đó là dĩ nhiên. Ngươi cũng không nhìn nàng 3 năm này đều với ai ở đâu?" Tư Đồng ba người ở bên tự hào mà nói. "Các ngươi bọn này nha đầu a, thật là." Diệp Trạch Minh ở phía sau nhịn không được bật cười, tiếp lấy giơ hai tay lên tại đại kiều đỉnh đầu các vuốt vuốt nói, "Đánh mệt không? Trở về cho các ngươi làm bữa ăn ngon, hảo hảo khao các ngươi một chút. Thuận tiện dạy các ngươi mấy chiêu hung ác, lần sau cũng tốt đánh cho hung ác điểm." Đám người một đường chạy về nhà, Diệp Trạch Minh cũng là chuẩn bị trước nấu cơm, nhưng mà đẩy cửa ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm không hài cảm giác lập tức chạm mặt tới. Diệp Trạch Minh nhíu mày, ánh mắt từ trong phòng quét một vòng. Mặc dù chợt nhìn lại cơ hồ không có gì không thích hợp, nhưng Diệp Trạch Minh vẫn là đã nhận ra có cái gì không đúng địa phương, thế là trong phòng kiểm tra một phen, nhưng xác thực không có phát hiện cái gì, thế là mở ra tủ lạnh chuẩn bị nấu cơm. Ừm. Như thế xem xét, Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, trong tủ lạnh tất cả nguyên liệu nấu ăn đều có chút hứa di động, hiển nhiên là bị người động tới. Diệp Trạch Minh hồ nghi cầm tới dưới mũi người người, có một tia phi thường rất nhỏ mùi tanh. Có độc. Diệp Trạch Minh ý nghĩ đầu tiên chính là cái này, nhưng hắn không có cách nào xác nhận, thế là mở ra hệ thống cửa hàng, từ đó mua vật nguy hiểm dụng cụ phân tích. Mua sắm sau trực tiếp lắp đặt tại trong điện thoại di động của hắn, biến thành một cái điện thoại di động phần mềm. Hắn mở ra dụng cụ phân tích đối những thức ăn này quét xuống. Kết quả rất nhanh liền xuất hiện ở trên màn ảnh, CBS21 hệ liệt độc dược, vì nước Mỹ mấy năm trước nghiên cứu vi khuẩn dược thể, tại nhiệt độ thấp hạ đại khái có thể sống sót 5 đến 8 giờ, tiến vào trong thân thể sau 30 phút bên trong thấy hiệu quả, có thể dẫn đến túc chủ trái tim đột nhiên ngừng, tỷ lệ tử vong 100%. Túc chủ sau khi chết 10 giờ, thể nội vi khuẩn cũng sẽ tử vong. Không có dấu vết kịch độc sao? Loại này tiên tiến đồ vật chắc hẳn rất đắt. Diệp Trạch Minh cười lạnh tự lẩm bẩm, người hắn quen biết bên trong ngoại trừ Bạch Kỳ Vĩ bên ngoài, không có một cái nào có đầy đủ tài lực, kiến thức cùng ảnh hưởng có thể làm đến loại độc dược này. Nhanh như vậy liền độc lần thứ hai tay. Có đảm lượng. Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, đem những này bị lây nhiễm đồ ăn ném vào trong thùng rác, nhưng nắm việc này phúc hắn cũng nghĩ đến một ý kiến hay. Nếu như những cao tầng này đều chết bởi bạo bệnh hoặc là ngoài ý muốn, không phải liền không ai sẽ hoài nghi sao? Mà công ty sẽ từ cái khác cổ đông một lần nữa tuyển ra mới chủ tịch, sẽ không ảnh hưởng đến công ty vận hành cùng thành thị phát triển kinh tế. Đương nhiên, Lá Trạch biết rõ loại hành vi này là phạm pháp, nhưng tin tức tốt là, trước mắt trên đời có thể tìm tới cái này nằm cái cao tầng ở giữa điểm giống nhau cũng chỉ có hắn cùng Bạch Kỳ Phong mà thôi, cho nên, sẽ không có người đem bọn hắn 5 người chết liên hệ đến cùng một chỗ. Tại Hắc Ám thế giới bên trong liền muốn dùng Hắc Ám thủ pháp đi đối kháng. Diệp Trạch Minh cười nói. Kỳ thật, Diệp Trạch Minh tâm bên trong cũng rõ ràng, chứ tư mây cái gọi là giải quyết riêng đối với mấy cái này cao tầng là không có tác dụng. 5 người này biết mình đối với Nam Hoa thị ý nghĩa, cho nên cuối cùng bị uy hiếp tuyệt đối không phải là những này quạ đen giúp cao tầng, sẽ chỉ là chính phủ bị bọn hắn uy hiếp, liền xem như phó thị trưởng cũng không ngoại lệ. Đạo lý chính là kia cái gọi là đại cục, đem những này người chứng cơ phạm tội tung ra, sẽ chỉ dẫn đến Nam Hoa thị phát triển kinh tế trên phạm vi lớn là hậu, thị trưởng cũng sẽ không đồng ý loại này giảm xuống hắn công trạng cách làm, bởi vậy Trương Tư Mây giải quyết riêng chính sách không hề nghi ngờ khẳng định sẽ bị chấp hành, sau đó liền sẽ lâm vào bị những người này uy hiếp tình huống. Phạm tội bị chính phủ chỗ ngầm thừa nhận, thế là trở nên càng thêm cản rỡ. Diệp Trạch Minh cũng biết, trên thế giới này tham quan cùng tội phạm tựa như bình xịt, là vô luận như thế nào cũng sẽ không diệt tuyệt, hắn không hứng thú đi đem bọn hắn toàn bộ xử lý, nhưng là, hắn tuyệt đối không cho phép có người ngăn tại hắn đẩy ngã Bạch thị tập đoàn trên đường, bất kỳ người nào đều không được. Bạch nhị công tử, ngươi cho ta ý kiến hay ta liền nhận. Diệp Trạch Minh cười lạnh tự lẩm bẩm, mở ra hệ thống cửa hàng xem xét, tiếp xuống liền đến vì đám này các cao tầng an bài thật kỹ một chút cái chết của bọn họ đi. Quyết định tốt an bài như thế nào ngoài ý muốn xong cùng sử dụng những dược tề kia về sau, Diệp Trạch Minh dự định trong vòng 3 ngày đem 5 người này ngoài ý muốn an bài tốt. Sau đó hắn liền muốn mang theo những chứng cứ này đứng tại Bạch Kỳ Phong, Bạch đại công tử trước mặt. Nhưng là hắn không có ý định cho Bạch đại công tử an bài ngoài ý muốn, hắn mục đích chính là muốn để Bạch Kỳ Phong cùng quạ đen giúp đưa tới dư luận, cho Bạch thị tập đoàn mang đến một lần kịch liệt xung kích, sau đó thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Chương 104, phải nô đệ thì nội sần, bên trên, hắn thời gian không nhiều, mà lại lựa chọn từng cái đem những cao tầng này giải quyết coi như không ai biết giữa bọn hắn liên hệ cũng thật sự là rất dễ dàng khiến người hoài nghi, bởi vậy hắn định đem còn lại mấy người tận khả năng tụ tập cùng một chỗ, dẫn phát một đến hai lần phái nổ đệ tì nảy sần sự kiện, giải quyết những cao tầng này. Mà cụ thể phương pháp thì là lợi dụng Bạch Kỳ Phong người trung gian này. Lần trước Bạch Kỳ Vĩ tâm tình tốt như vậy, hiển nhiên là bởi vì hắn lao cha Bạch Nhân Lỏng ngay tại đối Bạch Kỳ Phong nổi trận lôi đình, dạng này Bạch Kỳ Phong khẳng định hiểu ý phiền ý loạn, liên hệ kia 5 cái cao tầng nhân sĩ để bọn hắn nghĩ biện pháp giúp hắn chủ đích. Hắn lợi dụng điểm này, tìm thấy được Bạch Kỳ Phong cùng 5 người này dùng để liên lạc số điện thoại, dạng này liền có thể giả tạo một cái tử vong để tùng. Lần trước Lôi Thiên Thụy cũng đã nói, bọn hắn năm cái cao tầng nhân sĩ ở giữa cũng không trực tiếp liên hệ, cũng không biết đối phương tướng mạo, chủ yếu là lấy Bạch Kỳ Phong làm trung tâm liên tiếp đến cùng một chỗ, đây chính là có thể lợi dụng cơ hội. Lão Mạc, giúp ta dùng Bạch Kỳ Phong thanh âm cho năm người kia phát cái tin tức, liền nói sự kiện lần này làm lớn chuyện, để bọn hắn hướng truyền thông lấy cớ lấy làm danh nghĩa từ thiện tập hợp một chỗ chuẩn bị họp. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, sau đó dùng Lôi Thiên Thụy thanh âm cho Bạch Kỳ Phong phát tin tức, liền nói bọn hắn muốn cân nhắc một chút đến tiếp sau biện pháp giải quyết, sau đó lại cho hắn làm báo cáo. Diệp Trạch Minh tạm thời không có vạch trần Lôi Thiên Thụy tội ác, lúc này hắn đang ở nhà bên trong, chắc hẳn những ngày này hắn đã cùng cái khác cao tầng bàn giao tình huống. Thế cục gấp gáp, họ cũng không có gì thật là kỳ quái. Diệp Trạch Minh muốn làm, chính là tại bọn hắn làm từ thiện quyên tiền, năm người tụ tập cùng một chỗ thời điểm trình diễn vừa ra phải nổ đẻ tỷ lệ sân. Lôi Thiên Thụy là Nam Hoa thị từ thiện mọi người, tổ chức sự nghiệp từ thiện công việc tự nhiên là từ hắn phụ trách, cho nên điểm tất nhiên vẫn là tại vốn là đơn độc vì Lôi Thiên Thụy kiến tạo Thiên Thụy đường bên trong, chờ quyên tiền đại hội ban bố, hắn lại căn cứ tình huống cụ thể đến quyết định trận này ngoại ý muốn chi tiết. Lão Mạc đang giúp hắn xử lý những này âm tần văn kiện lúc, Diệp Trạch Minh thì là bật máy tính lên xem lên những khi này tin tức, nhìn xem bình dân bách tính đối quạ đen giúp sở tác sở vi phản ứng. Mà tình huống thực tế cùng hắn suy nghĩ, loại này những người giàu hoang dâm xa xỉ hành vi đã dẫn phát rộng rãi bình dân nổi giận, nhất là độc thân nam tính. Lúc này, điện thoại di động của hắn chấn động, Diệp Trạch Minh cúi đầu nhìn thoáng qua, là Đường Tĩnh Di tin tức, lập tức trong lòng trầm xuống. Đường Tĩnh Di lúc trước, ngoại trừ nói cho hắn biết lúc nào đánh quyền bên ngoài sẽ rất ít cho hắn gửi tin tức, cúi đầu nhìn lại, cô nàng này tựa hồ lộ ra rất buồn rầu, đến cùng cái nào là ngươi? Đánh quyền cái kia, vẫn là trong trường học cái kia. Trên thực tế, vấn đề này để Diệp Trạch Minh bạch mình cũng có chút buồn rầu, lúc đầu lúc trước hắn còn định dùng đặc công hệ thống năng lực hảo hảo ở tại trong hiện thực phong quang một thành, thế nhưng là theo năng lực của hắn lở vờ đề cao, đối với hắn tự thân, bất luận là sinh lý vẫn là tâm lý đều có cải biến nhất định, tỉ như chui vào để hắn trầm tĩnh, tâm lý học để hắn nội liễm, cách đấu để hắn cường tráng hơn. Đặc công hệ thống quán thâu năng lực mặc dù là trong nháy mắt hoàn thành, nhưng những năng lực này đối với hắn cải biến lại là chậm rãi thể hiện ra, nói bản thân bị lạc lối không quá thỏa đáng, dù sao hai cái này trạng thái đều là hắn. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh nghĩ, trả lời, một cái là trạng thái làm việc, một cái là sinh hoạt trạng thái. Hồi phục câu này về sau, Đường Tĩnh Di liền trầm mặt xuống, không có đến tiếp sau. Diệp Trạch Minh cũng không có ý định lãng phí thời gian, hắn nhất định phải nhanh đem Bạch Thị tập đoàn chuyện này cho giải mới được, bởi vậy đem lực chú ý đặt ở trước mắt trong công tác. Cùng hắn dự liệu, Lôi Thiên Thụy cũng không có hoài nghi, rất nhanh liền lấy người danh nghĩa hướng toàn thành phố phú ông cùng xí nghiệp phát ra quyên tiền, về phần quyên tiền danh nghĩa thì là tùy tiện giật một cái thiểu năng nhi đồng quỹ ngân sách. Diệp Trạch Minh để lão Mạc giật mình nhập hệ thống, đem kế hoạch liệt biểu điều ra đến xem nhìn, chuẩn bị căn cứ tình huống cặn kẽ đến chế định cùng ngày kế hoạch, nhìn thấy một loại trong đó lúc, lập tức nhíu mày, cười nói, "Ồ, đây là Nam Hoa thị vì cảm tạ thiện lương Lôi Thiên Thụy, đặc địa vì hắn rèn đúc một bộ đồng nhân tượng bản thân, có chừng nặng 700-800 kg, tỷ lệ ước chừng là chân nhân gấp 2 lớn nhỏ, cái bệ vì 4x4 mì gật cục, muốn đem 5 người bao phủ ở bên trong dư xài." Diệp Trạch minh bạch nhưng không có ý định buông tha cái cơ hội tốt này. Kỹ càng đem chọn trận quyên tiền quá trình ghi tạc trong lòng, Diệp Trạch minh bày ra tốt kế hoạch về sau, lúc này mới nằm ở trên giường chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút, ngày kế tiếp liền muốn bắt đầu trình diễn trận này máu tanh phái nổ đệ tỷ lệ sân. Ai, các ngươi nhìn, cái này Thiên Thụy tập đoàn tổng giám đốc lại muốn khởi xướng quên tiền đâu, hắn thật sự là người tốt. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Mộ Tuyết tại Diệp Trạch Minh trên ghế salon xem TV lúc hướng mọi người nói, hắn giống như thường xuyên khởi xướng quên tiền nha, nếu là trên thế giới mỗi cái kẻ có tiền cũng giống như hắn tiện lương như vậy liền tốt. Diệp Trạch Minh ở bên cười thầm không nói, nhưng hắn cũng không tính nói ra trận tướng, những này giấu ở quang minh hạ hắc ám chính hắn biết là được, để mấy cái này thuần khiết nữ hài tiếp tục thuần khiết xuống dưới. Ngày kế tiếp buổi sáng, Diệp Trạch Minh bỏ rơi mất cả ngày khóa, sau đó lái xe hướng lên trời Thụy Đường chạy tới. Lão Mạc, giúp ta đem Thiên Thụy Đường tình huống hiện trường điều ra tới. Lá Trạch nói rõ đạo, chuyển hóa làm công việc hình thức. Rất nhanh, quyên tiền hiện trường xuất hiện trên xe mini trên máy vi tính, như hắn sở liệu, năm người này hoàn toàn không có hoài nghi hắn cái này thông giả tạo điện thoại tính chân thực, ngồi cùng một chỗ chờ đợi Bạch Kỳ Phong đến. Mà Bạch Kỳ Phong từ khi quạ đen giúp sự tình làm lớn chuyện về sau, vẫn bị Bạch Nhân lỏng nốt tại trong nhà tránh cho bị truyền thông bày rối. Nhưng cũng tiếc chính là hắn vĩnh viễn cũng sẽ không chờ đến bất kỳ bàn giao, sẽ chỉ đợi đến cái này nằm cái cao tầng tin chết. Diệp Trạch Minh mang theo một cái dương, đi tới khoảng cách Thiên Thụy đường ước chừng 1.800m bên ngoài một chỗ cư dân lâu trên sân thượng. Đây là hắn sớm nhìn kỹ vị trí, loại này tiểu cũ cư dân lâu chỉ có 6 tầng, độ cao vừa vặn cùng Thiên Thụy dòng họ đẩy xuống phương một loạt cửa thông gió ngang hàng, có thể từ cửa sổ một mực nhìn thấy bên trong. Đón lấy, Diệp Trạch Minh điều chỉnh một chút trình độ khoảng cách cùng thẳng đứng độ cao, xác nhận tầm mắt sau mở cái dương ra, bắt đầu lắp ráp lên súng bắn tỉa tới. Xạ kích trong hệ thống ban đầu lớn nhất đánh lén khoảng cách vì 900 gạo, mỗi lần thăng một cấp lớn nhất khoảng cách tăng lên 200m, bởi vậy LV5 trước mắt hắn lớn nhất đánh lén khoảng cách có 1.900 gạo, khoảng cách 1.800m vừa vặn. Lấy tượng đồng lớn nhỏ, là không thể nào từ trong cửa vận đi vào, chỉ có thể từ phía trên trần nhà đỉnh chóp cửa sổ vận chuyển xuống dưới. Mà hắn chính là muốn ở chỗ này, phối hợp lão Mạc cho hắn cung cấp quyên tiền hiện trường hình ảnh, tại tượng đồng đi vào năm người này đỉnh đầu lúc, dùng súng ngắm bắn đoạn dây thường thép, sau đó tượng đồng rơi xuống. Oeng. Đương nhiên, vì làm được không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, hắn không chỉ là lựa chọn tại 1.800m bắn ra ngoài đoạn một cây nhân thủ chỉ thô dây thường thép loại này gần như không có khả năng nhiệm vụ, cũng bỏ ra 2.000 võ hân giá trị từ hệ thống cửa hàng bên trong mua đồng dạng đặc thù khí cụ ẩn hình đạn. Chương 105, phải nổ đệ tỷ nội sẩn, hạ, loại này ẩn hình đạn là từ trạng thái cố định niter chế tác, nhất định phải tại đặc thù hồng đạn bên trong bảo tồn. Niter sẽ ở cùng nhiệt độ thấp tình huống dưới lại biến thành độ cứng lớn vô cùng thể rắn hình thái, loại đạn này chính là dựa vào loại này nguyên lý chế tác. Đạn tại bắn đi ra về sau, theo nhiệt độ lên cao hóa khí, sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Hiện trường không có đầu đạn, không ai sẽ hoài nghi hắn cái này thân ở 2000 mét bên ngoài người. Đem súng bắn tỉa lắp ráp thành phản thiết bị hình thức về sau, Diệp Trạch Minh mở ra vũ khí dương cái thứ hai tường kép, bên trong tản ra màu trắng sương mù, hắn đeo lên đặc thù cách đấm thủ sáo, cẩn thận từ bên trong lấy ra một cây hộp đạn. Loại đạn này không phải vô hạn cung ứng, 2000 võ hơn chỉ có cái này mới phát. Diệp Trạch Minh đem thân thể của mình ẩn nấp tại bể nước về sau, bảo đảm cư dân lâu bên trong sẽ không có người nhìn thấy hắn về sau, lúc này mới đem giá súng tốt, nhắm ngay bên trong thể dục quán, bắt đầu chú ý lên lão Mạc cung cấp hiện trường hình ảnh tới. Cơ hội chỉ có một lần, Diệp Trạch Minh vẫn còn có chút khẩn trương. Hắn cẩn thận ngắm chuẩn lấy, hỏi: "Lão Mạc, hôm nay Nam Hoa thị nhiệt độ không khí, khí áp, độ ẩm hòa phong nhanh là nhiều ít?" Đợi lão Mạc từng cái báo ra về sau, Diệp Trạch Minh tại trong đầu tính toán, rất nhanh liền cho ra chết đi giá trị. Diệp Trạch Minh một bên lưu ý chú ý hiện trường hình tượng, một bên tiếp tục tính toán. Hắn cách hiện trường ước chừng 1.800m, đạn từ hắn bóp có đến bay đến hiện trường đại khái cần 2 giây tả hữu, mà tượng đồng tốc độ di chuyển vì mỗi giây chừng 10cm, cả hai nếu như muốn gặp nhau thì là cần. Đây là một hệ liệt phi thường phức tạp tính toán. Trên thực tế phản thiết bị súng bắn tỉa tồn tại chính là vì phá hủy cự ly xa bên ngoài địch nhân quân sự thiết bị, nói đơn giản chính là dùng đến quyết định cái bia. Khoảng cách xa như vậy, đạn phi hành cần thời gian, nếu như mục tiêu di động trúng đích độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như là làm quy tắc vận động còn có thể thông qua tiến một bước tính toán dự phán, nhưng nếu như là không quy tắc vận động, tuyệt không trúng đích khả năng. Đây cũng chính là tại sao lại có một cái động cái bia hữu hiệu đánh lén khoảng cách, vì để tránh cho cái này sai sót, từ đạn thời gian phi hành cùng người phản ứng, di động bên trên, cái này lớn nhất khoảng cách đại khái tại 800 mã, cũng chính là 700m tả hữu. Vượt qua khoảng cách này, tức thời động cái bia đánh lén cần liền không chỉ là kỹ thuật, còn có thần thương thủ trực giác, hơn người dự phán cùng khả năng tính toán. Tin tức tốt là, lấy đạn thời gian phi hành, tượng đồng tốc độ di chuyển cùng tượng đồng diện tích để tính, hắn đại khái có thể có 2 lần sai lầm cơ hội, lần thứ 3 sai lầm về sau, tượng đồng liền không thể cùng lúc đem 5 người này đều đập chết. Hô, tỉnh táo, tỉnh táo. Lá Trạch sáng tối từ báo cho mình, nhưng cái chán vẫn là ngăn không được thấm ra mồ hôi lạnh. 5 người bởi vì Diệp Trạch Minh điện thoại, lúc này chính tụ tập ở phía sau đài cái nào đó trong phòng kế, lẫn nhau thương lượng cái gì. Rất nhanh, tượng đồng tiến vào hữu hiệu khu vực bên trong, Diệp Trạch Minh căn cứ tính toán tốt sai sót điều chỉnh tốt, bóp lấy cò súng, 2-3 giây về sau, trong tràng một mảnh yên lặng, đạn từ đối diện cửa thông gió bên trên bay ra ngoài. Không có việc gì, còn có cơ hội. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, tỉnh táo lại, lần nữa nhắm chuẩn tốt, căn cứ vừa rồi sai sót tiến một bước điều chỉnh, bóp lấy cò súng, đồng thời đã dẫn phát xe của mình còi báo động che giấu tiếng súng. 2 giây về sau, đỉnh chóp nâng tượng đồng dây thừng thép nhảy, một tiếng gây mất. Ở chỗ này Diệp Trạch Minh không cách nào nhìn thấy trong tràng tình cảnh, vội vàng xem xét lão Mạc cung cấp trong tràng quay phim. Tượng đồng vừa vặn rơi vào ở phía sau đài lẫn nhau thảo luận 5 người đỉnh đầu, một mảng lớn vết máu văng khắp nơi ra, mấy công việc nhân viên đến đây kiểm tra một hồi. Đó lấy, tiếng thét chói tai vang vọng chân trời, Diệp Trạch Minh tại 2000 mét bên ngoài cũng có thể nghe được. Hắn không nhiều làm chậm trễ, lập tức bắt đầu tháo dỡ súng ngắm, đem linh kiện bỏ vào trong giường, sau đó tỉnh táo mang theo cái giường, chậm rãi đi xuống lầu. Hoán đổi thành sinh hoạt hình thức về sau, Diệp Trạch Minh tùy tiện đi vào dưới lầu, nhìn một chút xe của mình, tỉnh táo hướng người chung quanh hỏi, cái nào hùng hài tự đụng phải xe của ta đây? Nói xong, hắn mở cửa xe ngồi lên, bắt đầu hướng về chạy tới. Chắc hẳn hiện tại Bạch Đại công tử đã tại TV trước đó triệt để hóa thành một bộ tượng đá, hắn cũng hẳn là rất rõ ràng, kế tiếp liền đến phiên hắn. Đôn Hoàng khách sạn, Bạch Nhị công tử vừa ý nhất khách sạn. Lúc này hắn đang cùng một cái khác vóc dáng không đến 1m7, bề ngoài xấu xí nam nhân cùng một chỗ tại một nữ nhân xinh đẹp trên thân phát tiết thú tính. Ồ, hôm nay Bạch công tử làm sao nhanh như vậy lại không được? Có chút không giống người a. Người kia tiếp tục đè ép dưới thân mỹ nữ không ngừng co rúm thân thể, hẹn bọn cười nói. Hừ, gặp qua kia hai cái mỹ nhân về sau, mặt hàng này để cho ta một chút dục vọng cũng không có. Bạch Kỳ Vi nói, khinh thường đem trước mặt mình mỹ nữ kia mặt đẩy ra, đốt lên một cây xì gà Cuba. Mình động. Người kia hướng dưới thân người mẫu phân phó nói, tiếp lấy cũng điểm điếu xì gà cười nói, thật sao? Kia đối tỷ muội thật có tốt như vậy? Không nớt hướng quốc tế người mẫu cũng so ra kém. Còn để duyệt nữ vô số Bạch đại công tử trông mà thèm thành dạng này. Há lại bực này mặt hàng so ra mà bượn. Bạch Kỳ Vi liếc mắt dưới thân nữ nhân kia một chút, cười lạnh nói, kia trong tỷ muội tùy ý một cái đều so món hàng này mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, huống chi nếu như hai tỷ muội cùng tiến lên. Hắc hắc, chờ ta đem các nàng đoạt tới tay ngươi sẽ biết, bất quá ngươi cũng đừng muốn ta cùng ngươi chia sẻ Lý công tử, đôi tỷ muội này ta muốn chân tặng. Lý công tử trên mặt hiện lên một tia hài lòng, thở dài nói, vậy quá tiếc rồi. Lại nói ngươi định làm gì? Hừ, tiền chứ sao? Có tiền còn sợ cái này tỷ muội không khuất phục. Thật không khuất phục, ta liền tiêu ít tiền tìm người đem các nàng phụ mẫu bắt góc, đôi tỷ muội này còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Bạch Kỳ Vĩ cười đắc ý nói, ha ha, không hổ là Bạch công tử, có thủ đoạn. Lý công tử nhếch miệng cười nói, lại là thở phào một hơi, à, thật sự là ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn không thôi. Tới. Bạch Kỳ Vĩ nói, đem trên giường mỹ nữ kia kéo đến trước mặt, lại bắt đầu một vòng mới thiết dục, nhưng mà bất quá mấy lần, hắn liền thỏa mãn rên rỉ một tiếng, tại mỹ nữ này trên thân có gấp. Vì che giấu trên giường mình Triệu Tử Long xấu hổ, Bạch Kỳ Vĩ vội vàng giải thích nói, "Ai, chỉ là ngẫm lại đôi tỷ muội này đều là để cho ta hưng phấn đến không được. Lý công tử, ngươi chậm rãi chơi, ta đi tắm trước ăn một chút gì." "Hắc hắc, ta muốn đem những tinh hoa này đều tích lũy, lưu cho kia đôi tỷ muội." Lý công tử còn tại sau lưng không thức thời nói, "Không có việc gì. Bạch công tử, người luôn có trạng thái không tốt thời điểm mà. Cha ta kia có chút bí phương, ta cùng hắn mỗi lần đối phó ta mẹ kế lúc đều sẽ dùng, đổi đến mai cho người thử một chút." Bạch Kỳ Vĩ hướng hắn so với ngón giữa, đi vào trong phòng tắm, sau đó hốt hoảng đi tới trước gương, nhìn một chút phía dưới của mình huynh đệ kia, lúc này chính hề bại không chịu nổi túi lầu xuống, lập tức niết miệng mắng, "Mà mẹ nó, ngươi làm sao?" Chương 106, đạn thời gian hôm qua quên tiền trên đại hội xảy ra ngoài ý muốn ai, các ngươi nghe nói không? Dây thừng thép đột nhiên gây mất, tượng đồng rơi xuống vừa vặn đem lần này quên tiền năm cái phú ông đều đập chết. Tiêu Mộ Tuyết ngồi tại trên ban công xem báo chí lúc, Tư Đồng cùng sát vách trên ban công Diệp Trạch Minh hỏi, tiếp lấy nhịn không được cảm thán, nghe nói đều bị nện thành thịt muối. Thật đáng sợ. Còn tốt các ngươi không có đi. Diệp Trạch Minh cũng đang xem báo, nhún vai nói, bất quá tin tức tốt là, công ty bọn họ cổ đông đã chọn lựa mới chủ tịch, công ty cũng ổn định lại. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh rất rõ ràng, những này mới chủ tịch cũng vẫn là sẽ đem tiền nhiệm phạm tội tiếp tục, nhưng hắn mục đích đã đạt thành, cũng liền lười nhác quản bọn họ. Tiểu Diệp, ngươi hôm nay cũng muốn trốn học soát chiến trường sao? Tiêu Mộ Tuyết ghé vào trên ban công hỏi. Hôm nay cô nàng này mặc một thân áo sơ mi trắng phối hợp phổ thông màu lam quần jean, nhìn ký tức thanh xuân mười phần, tiếp lấy nàng nâng lên cằm thon thon, bĩu môi oán trách, ngươi không có ở đây lên lớp thật nhảm chán nha. Không, nên soát đều soát đến, chuẩn bị bắt đầu đánh sân đấu. Diệp Trạch Minh cười nhạt trả lời. Tiêu Mộc Tuyết trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn thần sắc, thật. Vậy ta cũng trốn học tốt, ta muốn ở bên cạnh nhìn. A, Công Cần huynh, ngươi rốt cục muốn bắt đầu đánh sân đấu. Để chúng ta cũng chiêm ngưỡng một chút à, nghe Mộc Tuyết nói ngươi trước kia cầm qua mấy trận đấu mùa giải rồng đâu. Lưu Tư Đồng cũng ghé vào trên ban công cười nói, ba người chúng ta dế nhúi một mực là soát đồ đảng, còn chưa từng tận mắt qua người ta cao thủ tờ vờ tờ, cũng cho chúng ta nhìn xem ngươi có phải hay không khoác lác à. Có thể là có thể, nhưng ta sẽ nhịn không được cùng đồng đội nói thô tục nha. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên cười khổ nói. Sau lưng Tiểu Mục Vũ Nhẫn không ở những mày, khiển trách, các ngươi dạng này trốn học không tốt lắm đâu. Tiểu Mục Tuyết hôm nay mặc một kiện phổ thông màu xanh nhạt áo sơ mi, nửa người dưới là ngang gối màu trắng váy ngắn phối hợp màu trắng dày sáng đạn, quanh thân tản ra một cỗ nồng đậm thanh thuần khí tức. Ai nha, tỷ. Làm sinh viên, không trốn học con đường đại học sao có thể tính hoàn chỉnh mà. Lại nói xế chiều hôm nay vốn chính là chọn môn học hóa, chúng ta đi làm suất đã đủ nha. Tiêu Mộc Tuyết ở bên làm đúng nói. Hiển nhiên, Tiêu Mộc Mưa đối với mình muội muội quá mềm lòng, cuối cùng không chỉ có đồng ý Tiêu Mộc Tuyết trốn học, còn bị Tiêu Mộc Tuyết lôi kéo cùng một chỗ cướp cua, mấy cái tiểu nha đầu cùng một chỗ tụ tại Diệp Trạch Minh trong phòng. Lui ra phía sau, lui ra phía sau. Đừng vây quanh nha, các người vây quanh nhìn ta đều phát hoảng, không biết đánh như thế nào. Diệp Trạch Minh nhíu mày, đem Tiêu Mộc Tuyết bốn người đổi mở, lúc này mới tại ý thảo luận, "Uy Vương tử, Hạ B, sắp xếp đi." Sau 2 giờ, Diệp Trạch Minh thở dài một hơi, duỗi lưng một cái cười nói, "Được, hôm nay cứ như vậy đi, cái này trang bị đánh tới 2000 tả hữu đã là cực hạn, chờ sau đó tuần ta đổi lại mấy món sân thi đấu giả lại nói." "Vương tử, Hạ B, cảm ơn ha." "Ta đi." "Các ngươi cái này hoàn toàn là nghiền ép, khi dễ người khác tân thủ a, Công Cần huynh." Hạ Theo tại Diệp Trạch Minh sau lưng bất mãn phàn nàn nói, "Vừa rồi người ta chỉ còn một cái, các ngươi đội mục sư cùng pháp sư thế mà đi lên cách dùng trợ gõ. Quá không hiền hậu." Tắc pháp mục 4 chính là giảng cứu khống chế cùng bộ phát a, tắc pháp khống chế lại 1 đến 2 cái, sau đó đối một mục tiêu triển khai một vòng bộ phát. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, hai người kia là tính cách này. Tắc pháp mục vẫn như cũng là trước mắt chủ lưu 33 tổ hợp, đạo tặc cùng pháp sư mạnh năng lực khống chế, tăng thêm nhạy cảm tặc giả chết cùng pháp sư sóng tủ lạnh bẩm bệnh, giới luật mục tiểu thuẫn tưởng hòa tăng máu cùng chút ít chuyển vận năng lực, phối hợp tốt đối đầu tất cả tổ hợp đều có đánh, mà ba người bọn họ ăn ý thế nhưng là cũng sớm đã đạt tới thiên y vô phùng trạng thái. Thế nhưng là cũng quá không có khe hở đi. Kia không may hài tử từ mở màn đến đồng đội chết sạch còn không có xuất thủ qua. Các ngươi quá phận Công Cần huynh. Lý Phỉ cũng không nhịn được ở bên khiển trách. Vì cái gì, biến dê cùng muộn côn không phải có giảm dần hiệu quả sao? Tư Đồng không hiểu hỏi. Xác thực, dựa theo giảm dần hiệu quả bình thường tới nói chỉ có thể khống chế 20 giây tả hữu, nhưng căn cứ phối hợp, lợi dụng đạo tặc đâm mù, mục sư tâm linh dít lên cùng pháp sư băng vòng liền có thể thuận lợi kéo quá khứ, triển khai vòng thứ 2 khống chế, ba người phối hợp tốt từ đầu đến cuối khống chế 1 phút hoàn toàn không có vấn đề, cũng có thể lợi dụng ảnh bức cùng thoáng hiện cấp tốc trở lại chiến trường, không ảnh hưởng chuyển vận. Ta hoàn toàn xem không hiểu, tóm lại chính là mở màn, sau đó hỗn loạn tương bừng liền thắng. Tiêu Mộc Tuyết ở bên cười khổ nói, giai đoạn trước địch nhân đẳng cấp tương đối thấp, chờ đến 2400 phân trở lên đều là sông rồng đội ngũ, khi đó liền tương đối khảo nghiệm trang bị, đại khái sẽ ở 2000 đến 2400 ở giữa bồi hồi 2-3 tuần. Diệp Trạch Minh lắc đầu nói, tháo xuống hai nghe, tốt, liền đến cái này, ăn cơm chiều đi. Sau buổi cơm tối, Diệp Trạch Minh mở ra thành tựu hệ thống, bắt đầu khiêu chiến lên LV5 xạ kích hệ thống thành tựu nhiệm vụ, mặc dù cuối cùng hoàn thành, nhưng năng lực này hắn cũng không quá để ý. LV5 xạ kích hệ thống ban thưởng thành tựu là sai sót tu chính khí, cũng chính là lợi dụng quang học hệ thống cùng máy tính số liệu đối đánh lén chết đi tiến hành tự động tính toán. Loại này tự động nhắm chuẩn nghi trực tiếp an trí tại ống nhắm bên trên, nhưng nó tính toán phạm vi cũng nhận người sử dụng năng lực LV hạn chế. Diệp Trạch Minh cũng không thích loại này đem quyết sách tính một kích giao cho loại này ngoại vật đến quyết định cảm giác. Tại bắn tỉa khoảng cách xa loại thời khắc mấu chốt này hắn trừ mình ra ai cũng không tin, càng đừng đề cập là một đống máy tính tính toán ra tới số liệu. Hoàn thành cái này thành tựu, Diệp Trạch Minh lập tức đem Lv6 xạ kích học tập. Hắn hiện tại đặc công trị số vì 4000 điểm, đặc công võ hơn vì 300000, luôn có thể lực điểm số 24, có thể dùng năng lực điểm số 2 điểm. Mà học tập Lv6 xạ kích về sau, xạ kích hệ thống Lv6 năng lực đặc thù cũng hiện ra. Lv6 xạ kích hệ thống kỹ năng đặc thù đạn thời gian, có thể tại trong vòng 5 giây trên phạm vi lớn gia tăng động thái thị lực, tiến vào thời gian lưu động bị chậm lại đạn thời gian trạng thái. Tại nên trạng thái dưới người sử dụng thị lực thậm chí có thể thấy rõ đạn quy tích, sử dụng khoảng cách 10 giây, mỗi ngày có thể sử dụng số lần vì trị số tinh thần chia cho 10. Đương sử dụng số lần vượt mức về sau, sẽ xuất hiện trong đầu, ánh mắt mơ hồ, ngắn ngủi tính mất ngủ trở tác dụng phụ. Mà thân thể của hắn năng lực, tại cách đấu hệ thống thăng đến Lv6 về sau, đã là lực lượng 72, nhanh nhẹn 84, thể lực 62, tinh thần 87 trạng thái. Nói cách khác hắn sử dụng số lần vì 8 lần, lần thứ 9 sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Tiếp lấy hắn lại đem Lv6 thành tựu khiêu chiến cũng thuận đường hoàn thành, ban thưởng là đạn thời gian sử dụng khoảng cách rút ngắn đến 5 giây. Học tập những ngày về sau, Diệp Trạch Minh lập tức thử một chút đạn thời gian hiệu quả, hắn từ trên mặt bàn đem khay nâng lên, một hơi đem đĩa cùng bắt cùng một chỗ ném lên trời, sau đó tập trung tinh thần, tiến vào đạn thời gian. Trung quanh thời gian lưu động tựa hồ trở nên chậm, tất cả di động vật thể đều biến thành động tác chậm, Diệp Trạch Minh giơ tay lên chuẩn bị đi đón ở kia khay, nhưng hắn phát hiện trên thực tế mình cũng chỉ có thị lực tiến vào loại trạng thái này, thân thể là không thể vượt qua cái này đạn thời gian phát tác. Nhưng cuối cùng như thế, đạn thời gian vẫn đem cho hắn giàu có suy nghĩ cùng thời gian chuẩn bị. Hai tay của hắn vũ động, đem những cái kia từ giữa không trung rơi xuống khay, bắt cùng cái chén một cái không rơi tiếp được, để lên bàn. Lần này xong rồi. Diệp Trạch Minh nhịn không được nết miệng cười nói. Chương 107, bái phỏng Bạch Kỳ Phong có được đạn thời gian về sau, Diệp Trạch Minh tăng lên nhưng xa xa không chỉ xạ kích năng lực. Lúc đầu đạn thời gian là chỉ có thể ở cầm súng trạng thái dưới mở ra, nhưng là có tùy tâm sử dụng tính cách hệ thống tại, hắn tại cái khác trạng thái dưới cũng có thể mở ra đạn thời gian, loại thời giờ này chậm lại tác dụng không hề nghi ngờ đối vật lộn, chui vào cùng tâm lý quan sát đều có rất lớn trợ giúp. Nhưng là, lấy hắn hiện hữu thân thể năng lực tổng cộng chỉ có thể mở ra 8 lần, cái này nhất định phải cẩn thận lựa chọn ở đâu chút thời gian mở ra, hảo đao phải dùng tại trên lưới đao. Học xong kỹ năng về sau, Diệp Trạch Minh dựa theo kế hoạch như thế, dự định đi ra cửa tự mình gặp một lần Bạch đại công tử. Lật đổ Bạch thị tập đoàn bước đầu tiên, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Lá Trạch sáng tối tử cười lạnh nói, đương vặn ngã Bạch đại công tử về sau, hắn lại từng cái đi bái phòng Bạch thị tập đoàn tại thành phố này minh hữu để bọn hắn có thể phản chiến, sau đó đem Bạch thị tập đoàn chấn điếm chi bảo trộm ra, dạng này liền có thể tuyên cáo Bạch thị tập đoàn kết thúc. Tiểu Diệp, ngươi lại muốn đi ra ngoài a? Diệp Trạch Minh lúc rời đi, Tiêu Mộc Tuyết vừa bận ôm laptop dự định đi cái kia lên mạng, lập tức nhíu mày phàn nàn nói, giống như những khi này đặc biệt bận điều đâu, mỗi lúc trời tối đều muốn kiếm trước. Thật có lỗi, đem trận này làm xong, về sau liền sẽ rảnh rỗi, khi đó nhiều buổi buổi các ngươi. Diệp Trạch Minh cười sờ lên Tiêu Mộc Tuyết đầu nói, sau đó phất phất tay cáo biệt. Từ Lý Thi Vận cổng đi ngang qua lúc, Diệp Trạch Minh một thanh năm cái đồ vặn cửa đem đang đánh mở cửa đóng lại, sau đó hướng chuẩn bị ra Lý Thi Vận cười nói, bên ngoài gió lớn, ngài cũng đừng ra, coi chừng cảm mạo. Thật là một cái quan tâm nam nhân, ngươi là sợ lại nhìn ta liền sẽ cầm giữ không được sao? Lý Thi Vận cười đắc ý nói, nhưng Lá Trạch sáng mai liền đã từ thang lầu cuối cùng ngoặt một cái, đi xuống lầu. Lái xe hướng ra phía ngoài chạy tới, Diệp Trạch Minh để ra Mạc Lợi dùng chức lục soát số điện thoại di động tra được Bạch đại công tử vị trí, lúc này hắn chính ở tại trong nhà mình, cùng Diệp Trạch Minh dự liệu, chắc là bị nhốt cầm đoán. Loại này danh tiếng đỉnh sóng bên trên, mặc kệ là Bạch Kỳ Phong cha ruột cũng tốt, nhạc phụ cũng được, cũng sẽ không để hắn đi ra ngoài mạo hiểm. Chắc hẳn trước đó thu thập những cái kia trung tầng cục diện rối rắm lúc, Bạch Kỳ Phong nhạc phụ khẳng định liền biết chuyện này, hiện tại tự nhiên là sẽ che chở mình con rể, mà Bạch Kỳ Phong cha ruột cũng sẽ không để hắn bởi vì chuyện này làm bẩn mình dốc sức làm ra công ty danh dự. Rất nhanh, đi vào kia khu cư xá phụ cận, Diệp Trạch Minh dừng xe xong, từ trên xe đi xuống, sau đó vượt qua rào chắn tiến vào cư xá nội bộ, hướng Bạch Kỳ Phong biệt thự lặng lẽ ép tới gần, sau đó trở về trước cửa mở ra hồng ngoại thấu thị nhìn lướt qua, lúc mới bắt đầu Diệp Trạch Minh còn cảm thấy hồng ngoại thấu thị là hồ cha, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện thứ này đến cỡ nào thực dụng. Bạch Kỳ Phong tham gia qua quân, cũng coi là cái quân nhân, biết không ít phòng thân kỹ xảo, mà lại trên thực tế hắn tại Nam Hoa thị cũng không tính nổi danh, đối với hắn lao cha Bạch Nhân Lòng tới nói, hắn cùng một người bí thư hoặc là chân chạy cũng không có gì khác biệt, bởi vậy Bạch Kỳ Phong trong nhà một cái bảo tiêu cũng không có, chỉ có hắn, lao bà hắn cùng hắn 3 tuổi hải tử. Lúc này, hải tử đã ngủ, Bạch Kỳ Phong cùng lao bà hắn hai người còn tại trong phòng khách ngồi trò chuyện cái gì? Hừ, ngay cả bảo tiêu đều không có, đây chẳng phải là mặc ta ra vào sao? Lá Trạch sáng tối từ cười nói, quan sát tốt nhà này nhà cách cục về sau, đi vào khía cạnh, lợi dụng chạy khốc năng lực, dẫm lên mặt tường một con mèo nhảy bỏ tới lầu 2. Từ lầu 2 cửa sổ tiến vào Bạch Kỳ Phong nữ nhi gian phòng về sau, Diệp Trạch Minh nhìn một chút trên giường đứa bé kia, lúc này cô bé kia thế mà còn chưa ngủ, vừa vặn nhìn thấy Diệp Trạch Minh tiến đến, lập tức dọa đến rít lên một tiếng. Diệp Trạch Minh cũng không để ý, đi vào trước mặt nàng, hướng nàng làm một cái im lặng động tác, xuyệt. Tiểu nữ hài dọa đến nước mắt đều đi ra, Diệp Trạch Minh túi người sờ lên đầu của nàng, thấp giọng nói, nên ngủ. Lúc này, Bạch Kỳ Phong cùng lão bà hắn cùng một chỗ từ trong phòng khách bật lên, đẩy cửa ra hỏi, tươi đẹp, thế nào? Có phải hay không lại thấy ác mộng? Nhanh đến mụ mụ ngươi trong ngực. Khi thấy Diệp Trạch Minh về sau, Bạch Kỳ Phong lập tức hít vào ngụm khí lạnh, nhưng lại tuyệt không ngoài ý muốn, một tay bị chuẩn bị thét lên lão bà hắn miệng, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn thế nào? Hiển nhiên Bạch Kỳ Phong đã sớm ngờ tới mình sẽ tìm đến hắn, Diệp Trạch Minh lại sờ lên tiểu nữ hài đầu, đem chăn mền cho nàng dịch tốt, ôn nhu nói, ngủ đi, ta sẽ chỉ trừng phạt xấu hài tử, ngoan ngoãn liền sẽ không tìm ngươi. Tiểu nữ hài cầm chăn mền che kín mặt, nhẹ gật đầu, Diệp Trạch Minh lúc này mới đứng người lên, giơ tay lên, thân sĩ nói, không ngại chúng ta vẫn là dưới lầu nói đi, chớ quấy rầy lấy con gái của ngươi đi ngủ. Bạch đại công tử, Bạch phu nhân, ý như thế nào? Ta cho ngươi biết, cha ta thế nhưng là cục cảnh sát tổng thự thự trưởng, nếu như ngươi dám đụng đến ta người nhà một đầu ngón tay, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Kỳ Phong lão bà lạnh lùng uy hiếp nói. Nữ nhân này tên là Nghiêm Vũ Tinh, cha nàng chính là Nam Hoa thị công an tổng thự giải Nghiêm Tung, tướng mạo chỉ có thể nói là trung thượng, dáng người cũng tương đối bình thường, hai người hôn nhân không phải thật sự yêu chính là thương nghiệp thông gia, cái sau khả năng hiển nhiên lớn hơn. Đối với Bạch Nhân lòng tới nói, cái này không biết có phải hay không là con của hắn người duy nhất tác dụng đại khái là chỉ có điểm này. Diệp Trạch Minh giơ ngón trỏ lên lắc lắc, cười nói, ngươi sai lầm hai chuyện. Thứ nhất, cha ngươi không quản được ta, ta tại Bạch đạo bên trong người cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Thứ hai, cha ngươi cái này thự trưởng danh hào nói không chừng cũng dùng không lâu. Có ý tứ gì? Nghiêm Vũ Tinh nếu mày không hiểu hỏi. Vũ Tinh, ngươi đi lên lầu đuổi tươi đẹp, đừng báo cảnh sát, ta muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Tin tưởng ta, ngàn bạn không thể báo cảnh, việc này liên lụy đến cha ngươi ô xa. Bạch Kỳ Phong cầu khẩn nói, đem Nghiêm Vũ Tinh đuổi đi. Đợi Nghiêm Vũ Tinh sau khi lên lầu, Diệp Trạch Minh tùy tiện ở trên ghế salon ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo nói, Bạch đại công tử, nhìn ra được ngươi tuyệt không kinh ngạc. Ừ, ta nghe Lôi Thiên Thụy lão hổ ly tiên nói qua kẻ lừa gạt sự tình, ngươi đừng nói cho ta bọn hắn năm người chết với ngươi không quan hệ. Bạch Kỳ Phong lạnh lùng nói, ngồi ở Diệp Trạch Minh đối diện, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Có câu chuyện xưa gọi không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ngươi rất rõ ràng mình đã làm gì à? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, từ trong ngực móc ra một cái USB. Bạch Kỳ Phong theo bản năng muốn đi đoạn, nhưng bị Diệp Trạch Minh tránh ra. Muốn cho ngươi. Diệp Trạch Minh tránh thoát về sau, ngược lại chủ động đem USB ném tới. Nếu như ngươi cảm thấy ta nơi đó không có dành trước liền hủy đi đi. Nếu không ta khuyên ngươi vẫn là nhìn xem bên trong số liệu xác nhận một chút có phải thật vậy hay không. Bạch Kỳ Phong trên mặt hiện lên một tia thống khổ, cắn răng nghiến lợi hỏi, nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Nếu như là muốn mạng của ta liền trực tiếp cầm đi đi, đừng nhúc nhích người nhà của ta. Ta là tới đàm phán với ngươi, ngươi nhìn, biết quạ đen giúp tất cả mọi chuyện người, trên thế giới này chỉ còn lại ngươi. Diệp Trạch Minh chỉ Bạch Kỳ Phong, vừa chỉ mình, cười nói, cùng ta, hai người. Chương 108, Bạch đại công tử phản chiến bên trên đàm phán. Còn có cái gì tốt nói? Nếu như ngươi là vì tiền, cũng sẽ không đem Lôi Thiên Thụy năm người kia giết đi a. Luật tiền bọn hắn thế nhưng là so ta có tiền nhiều. Bạch Kỳ Phong khinh thường cười lạnh nói, vẫn là nói, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào ta cái kia lão ba sẽ cho ngươi tiền nhiều hơn? Nếu như là dạng này, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Bạch Kỳ Phong phản ứng lập tức để Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhiều hứng thú cười. Hắn lúc đầu kế hoạch là dự định uy hiếp Bạch Kỳ Phong, để hắn thừa nhận quạ đen giúp sự tình là Bạch gia gia tộc sự nghiệp mà không phải cá nhân hắn ý nguyện, điều kiện trao đổi tự nhiên là lấy giảm bớt hắn bộ phận tội danh đổi lấy càng nhẹ hình phạt, mục đích đúng là bôi xấu Bạch thị tập đoàn thanh danh. Mặc dù Bạch Nhân Lỏng cùng Bạch Kỳ Vĩ nhiều lắm là chỉ là bị điều tra, cuối cùng không có cái gì thiết thực chứng cứ, dạng này đã có thể làm điều kiện trao đổi để Bạch Kỳ Phong thu hoạch được giảm hình phạt, đồng thời cũng có thể để dư luận ảnh hưởng nghiêm trọng Bạch thị tập đoàn sinh ý, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện Bạch Kỳ Phong đang nói đến phụ thân hắn lúc trên mặt biểu lộ chỉ có chán ghét cùng cứu hận, hắn lập tức có một cái mới ý tưởng. Ngươi hận ngươi phụ thân, đúng không? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, vì cái gì còn muốn làm hắn chó săn? Bạch Kỳ Phong trầm mặc một chút, nhàn nhạt nói, mẹ ta mắc bệnh ung thư, rất cần tiền chữa bệnh. Nếu như ta phản kháng hắn, ở đâu cũng sẽ không có đất dung thân, làm sao chiếu cố mẹ ta? Nguyên lai là cái hiếu tử. Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, đáy lòng có chút khinh thường, vậy ngươi kế tiếp là dự định nói cho ta quạ đen giúp sự tình là vì cho ngươi mâu thân kiếm càng nhiều tiền thuốc men sao? Ừ, ta nhưng không có vĩ đại như vậy, cũng sẽ không nói những này giả mù sa mưa bác ngươi đồng tình. Bạch Kỳ Phong hừ lạnh nói, ta đối với hắn gia sản không hứng thú, chỉ là muốn hướng hắn chứng minh chính mình. Mặc kệ ta làm thế nào, làm được nhiều ưu tú hắn đều xưa nay không mắt nhìn thẳng ta một chút, mà ta cái kia vô năng đệ đệ, rõ ràng cái gì cũng không biết, trong mắt của hắn cũng chỉ có ta cái này đệ đệ. Ta không thể không nói, ngươi sự nghiệp tâm thật đặc biệt. Diệp Trạch Minh trầm trọng nói. Bạch Kỳ Phong không nhịn được phất phất tay, cả giận nói, bớt nói nhảm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói nhiều như vậy, muốn giết ngươi liền giết, lao tử một chút nhíu mày liền không họ Bạch. Ngươi họ không họ Bạch chuyện này thật đúng là nói không chính xác. Diệp Trạch Minh nhún vai trêu chọc nói, tiếp lấy giọng nói vừa chuyển, vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi có thể có cơ hội hướng phụ thân ngươi báo thù đâu? Để ngươi thay thế đệ đệ ngươi đâu? Ngươi nghĩ sao? Ừ, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Thế nhưng là ta suy nghĩ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có nghĩ tới biện pháp. Bạch Kỳ Phong tựa hồ có chút cuồng loạn, cuồng nộm nện cho một chút chân của mình, quắc, ngươi quá coi thường Bạch thị tập đoàn. Là ngươi xem nhẹ ta a, ngươi nghĩ không ra phương pháp bởi vì ngươi không có ta năng lực như vậy. Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy vô vô cái bản, túi người lạnh lùng ép hỏi, ta liền hỏi ngươi, có muốn hay không? Bạch Kỳ Phong cười lạnh một tiếng, hỏi, chứng cứ trên tay ngươi, ta cũng không được lựa chọn a. Vậy ta liền nói đơn giản một chút. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, ta có biện pháp để Bạch thị tập đoàn tại Nam Hoa thị mấy cái minh hữu phản chiến, ta yêu cầu phối hợp của ngươi, bọn hắn nhất định phải xác nhận mình phản chiến về sau sẽ không nhận ngươi bên này từ ở Bạch đạo cái nhiễu. Bạch Kỳ Phong mỉm cười nói, ngươi cho rằng dạng này là được rồi sao? Bạch thị tập đoàn có mình đơn độc xí nghiệp. Diệp Trạch Minh tiếp tục nói ra, đem Bạch Thị tập đoàn cô lập về sau, ta đã cùng nước ngoài chứ danh xa xỉ phẩm bài chát lơ đặc biệt liên thủ, sự tình phía sau bọn hắn sẽ làm tốt. Có Bạch Kỳ Phong ủng hộ, hắn liền có thể công bố Bạch Kỳ Vĩ cùng Bạch Nhân Lỏng một chút phạm pháp sự tích, dạng này khi bọn hắn bị bắt về sau, Bạch Thị tập đoàn có thể từ Bạch Kỳ Phong đến trèo trống, chính phủ không cần phải lo lắng ảnh hưởng Nam Hoa thị kinh tế vận hành, Diệp Trạch Minh cũng sẽ không cần đi cùng đám kia chỉ biết là đại cục cổ hủ tự tư quan viên nhiều lời. Ta sẽ không công bố tội danh của ngươi, dạng này tại Bạch Thị tập đoàn triệt để suy sụp về sau có thể từ ngươi tiếp nhận, mặc dù thời điểm đó Bạch Thị tập đoàn sẽ trở nên vỡ vụn không chịu nổi, đứng trước đóng cửa phong hiểm, nhưng là Lá Trạch nói rõ, nhún vai, hỏi, ta có thể cho giao dịch của ngươi chính là như vậy, ngươi đồng ý hay là cự tuyệt? Mặc dù Diệp Trạch Minh cho hắn cung cấp giao dịch này, nhưng hắn cơ bản không có cung cấp chi tiết, không cần phải lo lắng Bạch Kỳ Phong để lộ bí mật, mà lại tựa như Bạch Kỳ Phong nói tới, chứng cứ đều trên tay hắn, Bạch Kỳ Phong là không có quyền lựa chọn. Thử, thành giao. Bạch Kỳ Phong dứt khoát một đáp, gia gia của ta lúc trước cũng là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn làm được, ta vì cái gì làm không được? Bất quá, nói đến đây, Bạch Kỳ Phong nhíu mày, ta cũng hy vọng ngươi giúp ta làm một chuyện. Ngươi làm rõ ràng ngươi định vị sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, ta nói là, chúng ta cũng không phải đang làm cái gì công bằng giao dịch, ngươi giúp ta một kiện ta giúp ngươi một kiện, nói cho đúng ta là đang uy hiếp ngươi. Ta biết. Bạch Kỳ Phong nói, đột nhiên bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, khàn giọng nói ra, nếu như ngươi giúp ta đem mẫu thân của ta từ phụ thân ta trong bệnh viện cứu ra, ta bằng vào ta nam nhân tôn nghiêm thể, đời này nhất định đối ngươi nói gì nghe nấy. Xin nhờ. Nếu không cho dù chết ta cũng không cách nào phản kháng nam nhân kia. Diệp Trạch Minh nhíu mày, ngay tại do dự, nhưng lão Mạc bên thai cơ bên trong nhắc nhở, báo cáo, tiên sinh, nhiệm vụ này độ khó nếu như không cao lắm, ngài có thể tốn hao nhất định đặc công võ hân, để nhân viên hậu cần giúp ngài giải quyết. Trải qua lão Mạc giải thích, Lá Trạch biết rõ đây là hệ thống cửa hàng bên trong lính đánh thuê tuyển hạng, có thể thông qua tốn hao nhất định đặc công võ hân đến thuê lính đánh thuê giúp mình xử lý, giải quyết tốt hậu quả cùng làm đơn giản một chút công việc, nhưng là độ khó không thể quá cao, vượt qua lính đánh thuê giới hạn chính là có màu sắc bọn đặc công công tác. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh mới xem như gật đầu đồng ý, mà chuyện này mới chuyển cơ cũng thực để tâm tình của hắn tốt đẹp, lập tức hắn liền đứng dậy cáo từ, vậy liền không phải dậy, thay ta hướng thê tử của ngươi cùng nữ nhi Bran. Đứng dậy hắn lựa chọn để Bạch đại công tử tiếp thu Bạch thị tập đoàn, lý do một trong tự nhiên là vì để cho Bạch nhị công tử cùng Bạch Nhân Lỏng có thể vào ngục giam, thứ hai, không hề nghi ngờ, để Bạch Kỳ Vĩ nhìn xem Bạch Kỳ Phong đem lúc đầu thuộc về hắn hết thảy cướp đi. Ta đã chờ không nổi muốn xem ngươi trên mặt biểu lộ, hai Bạch, nhất định sẽ rất đặc sắc. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, đẩy ra Bạch Kỳ Phong ra môn đi ra ngoài. Sự tình tiến triển được rất thuận lợi, trở lại lầu cho ngọn nguồn lúc, thời gian vẫn chưa tới 10 giờ. Nhưng là lúc này, dưới lầu mấy tên côn đồ chính đem Lý Thi Vận vây quanh ngăn ở góc tường, tựa hồ không có hảo ý đừng nói cho ta ngươi quên ngươi trước kia là thế nào con ta, hôm nay cũng nên đền bù một chút đi. Mấy cái kia nam dùng cánh tay đem Lý Thi Vận đường lui ngăn trở, hèn bọn cười nói. Diệp Trạch Minh nhíu mày, liếc mắt bọn hắn một chút, sau đó ôm cánh tay đứng ở một bên nhìn lại. Lý Thi Vận trên mặt sợ hãi cùng mềm mại biểu lộ cấp tốc tán đi, không nhịn được nhìn xem Diệp Trạch Minh hỏi, "Uy, ngươi không có ý định hỗ trợ sao? Ta chính là muốn nhìn một chút mấy cái này tiểu tử tiếp xuống dự định làm sao diễn." Diệp Trạch Minh cười nói. Chương 109, Bạch đại công tử phản chiến. Hạ Lý Thi Vận nhíu mày, hướng mấy cái kia nam phất phất tay, không nhịn được đem bọn hắn xua tán đi, sau đó ôm cánh tay đi tới Lá Trạch bên ngoài trước, cười mỉm mà hỏi, "Ngươi thấy thế nào xuyên? Ta còn tưởng rằng ngươi là tứ chi phát triển đầu óc bu xì, nhìn thấy cô gái xinh đẹp gặp nạn liền sẽ lập tức xông đi lên anh hùng cứu mỹ nhân nam nhân đâu, không nghĩ tới." Lúc này, Lý Thi Vận mặc một bộ thuần cô tông liền thân váy dài, cùng trước đó kiểu một tuyết món kia, nhưng không phải đèn trắng đường vân mà là thuần trắng, huyền chuyển đường cong tại dưới váy như ẩn như hiện. "Rất hiển nhiên ngươi xem thường ta." Diệp Trạch Minh nhún vai nói, tiếp lấy bắt đầu lên lầu. Trên thực tế, xảy ra vấn đề không phải mấy cái kia nam nhân, bọn hắn là thật muốn ăn bên trên một thanh ngươi đậu hũ, xảy ra vấn đề chính là ngươi. "Ta, ngươi nói là ta diễn quá giả?" Lý Thi Vận nhíu mày hỏi, tiếp lấy tự lẩm bẩm, "Không thể nào, ta cảm thấy như thế bối rối nhìn rất chân thực a. Trên thực tế là, ngươi diễn quá giống như thật, thực sự không giống ngươi." Diệp Trạch Minh cười nói, "Nếu như là ngươi, liền xem như thật dưới tình huống như vậy, cũng sẽ không lộ ra như thế xin giúp đỡ biểu lộ. Nói ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta giống như." Lý Thi Vận có chút khinh thường xách một tiếng. Diệp Trạch Minh cũng là mỉm cười nói, "Không tính hiểu rất rõ, nhưng ta biết ngươi cũng không phải loại kia sẽ dựa vào người khác nữ nhân." Lần này Lý Thi Vận lần này không lời có thể nói, Diệp Trạch Minh đối Lý Thi Vận cũng rất có hứng thú, nhưng không phải nam nữ phương diện kia hứng thú, mà là tùy tâm lý học hệ thống đưa tới, nữ nhân này tính cách hay thay đổi, mà lại mỗi cái đều chân thực sinh động, đơn giản tựa như đa nhân cách, trong cơ thể hắn tinh thông tâm lý học kia một bộ phận rất nghị kỳ tốt nghiên cứu một chút nữ nhân này. Bởi vì đóng vai nhiều loại tính cách, ngươi bắt đầu cảm thấy mình là toàn năng, sự tình gì đều có thể giải quyết, cho nên ngươi chưa từng dựa vào nam nhân hoặc là bất luận kẻ nào, chỉ coi bọn họ là lợi dụng công cụ. Đi vào trước cửa phòng lúc, Diệp Trạch Minh cuối cùng nói. Lý Thi Vận trừng mắt liếc hắn một cái, một thanh đóng cửa lại. Ngày kế tiếp, Diệp Trạch Minh tốn hao 1000 điểm võ hân, thuê kẻ lừa gạt hậu cần, cải trang thành y hộ nhân viên, rất nhẹ nhàng liền đem Bạch Kỳ Phong mâu thân từ trong bệnh viện dẫn ra ngoài, hơn nữa còn mang cho hắn một cái ngoài định mức thu hoạch. "Tiên sinh, nhân viên hậu cần tại Bạch Kỳ Phong mâu thân thể nội phát hiện một loại mãn tính cực độc." Lão Mạc tại Diệp Trạch Minh trong thai ngay báo cáo, loại này bệnh mãn tính độc là theo nàng một chút bình rót vào thể nội, cũng đã dẫn phát nàng sức miễn dịch hạ xuống, thân thể nát giữa các loại giống như ung thư biểu hiện, cũng không phải là mắc phải chân chính ung thư. Ờ, chờ một chút, ngươi nói là?
Diệp Trạch Minh nhíu mày, tựa hồ minh bạch cái gì. Bạch Nhân Lỏng vì trả thù mình vượt quá giới hạn thế tử, dùng nhiều tiền mua loại này độc dược mạng tính, chỉ vì hành hạ chết Bạch Kỳ Phong mẫu thân, đồng thời lại có thể đem Bạch Kỳ Phong trói buộc tại nhà hắn trong môn, để Bạch Kỳ Phong vì Bạch Thị tập đoàn phục vụ. Đây không thể nghi ngờ là cái kích động lòng người tin tức tốt, mặc kệ là đối Diệp Trạch Minh vẫn là Bạch Kỳ Phong. Đối Bạch Kỳ Phong tới nói, mẫu thân hắn không có mắc bệnh nan y, mà đối Diệp Trạch Minh tới nói, việc này có thể làm cho Bạch Kỳ Phong đối với hắn phụ thân hận thấu xương, bảo đảm Bạch Kỳ Phong tuyệt đối sẽ không bán hắn, mà lại tại Diệp Trạch Minh trị cảng mẫu thân hắn về sau, Bạch Kỳ Phong nhất định sẽ mang ơn. Có thể có Bạch Kỳ Phong dẫn đầu mới Bạch Thị tập đoàn cùng hắn cái kia cảnh sát tự tổng tự dài nhạc phụ ở sau lưng ủng hộ, đối với hắn tại tòa thành thị này phát triển cũng là rất có ích lợi. Bởi vậy Diệp Trạch Minh lập tức truy vấn, lão mạc, hệ thống cửa hàng bên trong có trừ bỏ loại này độc dược mạng tính dược tề sao? Nếu có, giá tiền là nhiều ít? Có, nhưng là bởi vì hắn mẫu thân phục dụng độc mạng tính nhiều năm, độc này đã sâu tận xương thủy, cần tương đối lớn liều lượng cũng phân nhiều cái đợt trị liệu phục dụng mới có khỏi hẳn khả năng. Lão mạc bên thai cơ bên trong trả lời, phân mỗi cái đợt trị liệu 300 ml giá trị 500 đặc công võ hân đến tính toán, thẳng đến khỏi hẳn đại khái cần tốn hao 5.000 đặc công võ hân cùng thời gian 2 năm. Dạng này vừa vặn, không có việc gì. Diệp Trạch Minh cười nói, cần nhiều cái đợt trị liệu mới có thể trị càng vừa vặn cũng là đối Bạch Kỳ Phong một cái chế ước. Tại cái này 10 cái đợt trị liệu trong vòng 2 năm hắn cũng có thể khảo sát một chút Bạch Kỳ Phong có hay không con hắn đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu, mà hoa 5.000 đặc công võ hân mua sắm mới Bạch Thị tập đoàn cùng toàn thành Bạch Đạo ủng hộ, thật sự là lại có lời cực kỳ. Dù sao kẻ lừa gạt tổ chức cung cấp Bạch Đạo trợ giúp cũng hơn nửa là điện thoại loại hình, vốn là cảnh sát cung cấp thực tế trợ giúp muốn xa so với điện thoại tới thuận tiện được nhiều. Bởi vậy, lúc này Diệp Trạch Minh liền bấm Bạch Kỳ Phong dây số, uy, Bạch đại công tử sao? Mẫu thân ngươi đã cứu ra, đại khái sau một ngày liền có thể đưa đến Nam Hoa thị, ngươi có thể bắt đầu cho nàng an bài trụ sở. Tốt. Thật sự là quá cảm tạ ngươi, yên tâm, ta nói lời giữ lời, nhất định sẽ đối ngươi nói gì nghe đấy. Bạch Kỳ Phong lập tức kích động nói, nhưng rất nhanh liền bị Diệp Trạch Minh đánh gãy. Bạch đại công tử. Diệp Trạch Minh uống đoạn mất đối phương, tiếp theo tại trong điện thoại cười nói, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, mẹ của ngươi không có mắc bệnh ung thư à, chỉ là phụ thân ngươi lâu dài tại nàng một chút bên trong gia nhập một loại tên là mốt sợ nhưng độc dược mạng tính, cho nên mới sẽ thể hiện ra này chủng loại giống như ung thư hiện tượng. Về phần kia giấy chẩn bệnh, ta minh bạch. Bạch Kỳ Phong cũng là hào môn ra đời, tự nhiên nghe phía trước liền lập tức minh bạch chuyện này tiền căn hậu quả, lập tức cắn răng nghiến lợi nói, Bạch Nhân Lỏng, ngươi tên xuất sinh này, thế mà tàn nhẫn như vậy, phải dùng loại này độc mạng tính đến tra tấn mẫu thân của ta, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đối với hắn phản ứng, Diệp Trạch Minh rất hài lòng, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế là tiếp lấy cười nói, tỉnh táo, mẫu thân ngươi mặc dù đã độc tận xương thủy, nhưng cũng không phải là không cứu được, tổ chức của ta bên trong có một loại đặc hiệu thuốc. Ta minh bạch. Bạch Kỳ Phong cũng là dứt khoát người, chỉ cần ngươi cứu ta mẫu thân, giết người phóng hỏa ta cũng thay ngươi làm. Kỳ thật, giết người phóng hỏa cùng trước ngươi làm những cái kia so ra không tính là gì, khu cụ. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trêu chọc nói, nhưng tiếp lấy liền nói, yên tâm, Bạch đại công tử, ta đã đem dùng cho ngươi mẫu thân trị liệu thuốc đều lấy lòng, trong vòng 2 năm phân 10 cái đợt trị liệu phục dụng, liền có thể triệt để khu trừ những cái kia độc tính. Tốt, ta là đã từng đi lính người, nói đến liền sẽ làm được. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ nuốt lời. Có thể cứu ta mẫu thân, lại có thể để Bạch Nhân Lỏng tên Vương Bát Đạn này đạt được báo ứng. Muốn làm thế nào ngươi một mực mở miệng, cho dù là đem chính phủ nổ lão tử cũng một câu không lên tiếng đi nổ. Bạch Kỳ Phong tại đầu kia nhiệt huyết sôi trào vỗ bộ ngực đáp, đến lúc đó tiếp mấy điện thoại cùng đầu bên kia điện thoại mà người nói tình huống, cho thấy một chút lập trường của ngươi là được rồi. Diệp Trạch Minh vừa cười vừa nói, về phần chuyện còn lại sẽ tự nhiên mà vậy phát sinh. Chương 110, chạy khóc. Diệp Trạch Minh tự mình bái phòng qua về Nam Hoa thị làm việc điển viên địa sản công ty chủ tịch, lại lấy email hình thức uy hiếp cùng Dương thị xí nghiệp chủ tịch, cũng để Bạch Kỳ Phong hướng hai người này cho thấy một chút lập trường về sau, Bạch thị tập đoàn liền triệt để bị ra không. Đương nhiên, chân chính triển khai hành động phải chờ tới đem thuần trắng chi quang trộm ra về sau. Diệp Trạch Minh cũng dự định bắt đầu bày ra từ Bạch thị tập đoàn nơi đó trộm ra thuần trắng chi quang, việc này hắn từ Bạch Kỳ Phong nơi đó thu được không ít manh mối, tỉ như thứ này vị trí cụ thể, chung quanh nghiêm mật phòng hộ tình huống loại hình. Để bảo đảm nhiệm vụ này thành công, Diệp Trạch Minh nhất định phải đem mình chui vào đẳng cấp tăng lên tới LV6. Nhưng là liên tiếp bận rộn vài ngày, Diệp Trạch Minh cũng cảm thấy có chút rã rời, mà lại thuần trắng chi quang ở vào Bạch thị tập đoàn tại hải ngoại tổng trong tiệm trong bà khố, cần đi máy bay xuất ngoại. Bởi vậy hắn dự định nghỉ ngơi mấy ngày, chờ trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất lúc mới cân nhắc xuất động. Giống như bình thường, tại có thời gian rảnh đánh một chút trò chơi, ngồi tại ban công phơi nắng mặt trời, khi đi học chơi điện thoại, đi ngủ cùng Tiểu Mộ Tuyết bọn người nói chuyện phiếm, bận rộn bên trong dành thời gian nhàn bên trên một ngày cảm giác cũng là rất không tệ. Không có việc gì, hôm nay để ta làm cơm đi, ngươi tiếp lấy nghỉ ngơi chính là, khó được nhìn thấy ngươi có một ngày không cần ra ngoài. Tiểu Mộc Mưa cười tủm tỉm nói, vén tay áo lên lộ ra một nửa nhỏ bé yếu ớt trắng non cánh tay. Vậy ta nhưng phải ở bên cạnh nhìn xem, học trộm một chút kỹ thuật của ngươi, cũng thuận tiện về sau mở nhà hàng. Diệp Trạch Minh cười trả lời, ỉ lại bếp lò bên cạnh, nhìn xem Tiểu Mộc Mưa vừa đi vừa về bận rộn. Nơi nào có cái gì kỹ thuật, chính là rất tùy tiện một làm a, không có gì để mắt. Tiểu Mộc Mưa giải thích, nhưng Diệp Trạch Minh rõ ràng một bộ đổ thừa không đi bộ dáng. Tiểu Mộc Mưa lập tức lộ ra có chút ngượng ngùng, vuốt vuốt tóc, bắt đầu ở bếp lò bên cạnh công việc lu bù lên, đừng cười ta nha. Nhìn xem dạng này một cái ôn nhu nữ hài tại trước bếp lò không nhanh không chậm nấu cơm quả thực là loại hưởng thụ,
coi như cô bé này không phải rất xinh đẹp cũng giống vậy, huống chi là Tiểu Mộc Mưa mỹ nữ như vậy. Nhìn xem Tiểu Mộc Mưa mang trên mặt một tia nhàn nhạt ngọt ngào ý cười, tại bếp lò bên cạnh thái thịt rửa rau xào rau, là cái nam nhân đều sẽ cảm giác đến, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Diệp Trạch Minh tận lực không để cho mình lực chú ý tập trung ở Tiểu Mộc Mưa trên thân. Ồ, ngươi nguyên lai là trực tiếp đang đánh tốt trứng gà bên trong muối sao? Cũng là à, ăn như vậy trứng gà lúc lại có vị mặn, nhưng lại sẽ không phá hư cả chua chua ngọt. Ngươi đừng nhìn chằm chằm người ta nhìn, đều không có ý tứ. Tiểu Mộc Mưa tay cầm môi lúc đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống nói. Bất quá xác thực phải nói, Tiểu Mộc Mưa xử lý thực sự có quá nhiều đáng giá chỗ học tập, đối với chi tiết nắm chắc cơ hồ không có kẽ hở, mà đây cũng là đồ ăn thường ngày tinh túy chỗ. Tiểu Pháp xử lý giỏi về đem nguyên liệu nấu ăn vị ngon nhất một mặt triển lộ ra, mà Thiên Triều đồ ăn thường ngày thì là giỏi về dùng chi tiết đến để cao nguyên liệu nấu ăn mỹ vị. Sau bữa cơm chiều, Diệp Trạch Minh chuẩn bị ban đêm khiêu chiến một chút LV5 chui vào hệ thống thành tựu nhiệm vụ lúc, nhưng từ Bạch Kỳ Phong nơi đó đạt được một cái trong dữ liệu tin tức, Bạch Kỳ vĩ bệnh liệt dương thêm thật hư, lúc này chính bốn phía cầu y y bởi vì vài ngày trước tại khách sạn cùng mấy cái phú hào chuẩn bị thoải mái một chút mới nhập vòng mấy cái xinh đẹp người mẫu lúc, Bạch Kỳ vĩ lao nhị tại mấy mỹ nữ bước ve hạ thế mà ngược lại héo rút xuống dưới, hắn phương diện này trướng. Ngại đã tại hào môn bên trong lưu truyền mở. Cứ như vậy mấy ngày thời gian bên trong, Bạch Kỳ vĩ phía dưới cái kia không ngừng rút lại, đã triệt để héo rút phải cùng 6-7 tuổi tiểu hài một cái lớn nhỏ, mà lại cầu qua mấy lần y về sau, không chỉ có không có hiệu quả trị liệu, ngược lại bộ ngực cũng bắt đầu phát dục, mà lại mấy ngày ngắn ngủi liền đã phát dục đến mê cung. Bởi vì cái này mấy món sự tình, Bạch Kỳ vĩ đã triệt để biến thành hào môn trò cười. Tại hào môn ở giữa, mấy ngày nay mọi người cùng hắn chào hỏi phương thức hơn phân nửa là: "Nha, Bạch nhị công tử, bạn gái của ta để cho ta hỏi một chút người làm sao ngực lớn." Không chỉ có là Bạch Kỳ vĩ, Bạch Nhân Lòng cũng gấp đến đầu đầy mồ hôi, đây không thể nghi ngờ là tương đương với để hắn tuyệt hậu a. Đối những cái kia vô năng bác sĩ đánh chửi cùng vô tình trả thù cũng không làm nên chuyện gì, dù sao loại này độc dược mạn tính căn cứ hệ thống miêu tả là từ nhiều loại âm tính trung thảo dược lẫn nhau khắc chế tính mà nghiên cứu ra, bản thân những này thành phần đều không độc, nhưng là đem những này đổ vật sen lẫn trong cùng một chỗ liền thành loại này thần kỳ độc dược mạn tính. Nhưng là đối nữ tính tới nói, thứ này xác thực coi là thuốc bổ, số lượng vừa phải phục dụng có thể tư âm bổ huyết cùng lớn. Diệp Trạch Minh nghe Bạch Kỳ Phong kỹ càng miêu tả một chút tình huống sau nhịn không được cười phun ra, cái này độc dược mạn tính hiệu quả ngược lại là tốt vượt quá ngoài ý liệu của hắn, bất kể nói thế nào, đáng cái giá này. Lúc buổi tối, Diệp Trạch Minh nhận lấy chui vào hệ thống LV5 thành tựu khiêu chiến, mang tốt kính mắt bắt đầu khiêu chiến. Lục sát số lượng một cùng không trở nên càng ngày càng dày đặc, tạo thành thành tựu nhiệm vụ khiêu chiến chẳng cảnh. Tại chỗ cảnh ổn định lại về sau, Diệp Trạch Minh phát hiện mình đứng ở một tòa nhà chọc trời phía trước. Đón lấy, một nhóm màu đỏ chưa từ trước mặt hắn thổi qua, LV5 chui vào hệ thống thành tựu khiêu chiến. Tay không lên lầu. Yêu cầu, tại không tiến bảo đại lâu tình huống dưới bỏ lên trên mái nhà, cũng từ cao ốc một bên khác rơi xuống. Nhiệm vụ ban thưởng, chạy khốc đặc nhân, trên phạm vi lớn gia tăng ngươi chạy khốc năng lực, bao quát thần kinh vận động, lực phản ứng cùng nhanh nhẹn độ. Cái này cao ốc nói ít cũng có 16-17 lâu đi, tay không leo đi lên còn muốn nhảy xuống. Diệp Trạch Minh ngẩng đầu nhìn lại, tự lẩm bẩm, tiếp lấy dùng ngón tay cái xoa xoa chóp mũi của mình, cười nói, có chút ý tứ. Nhà này cao ốc không giống những cư dân kia lâu như vậy khắp nơi đều là cọc treo đổ, ban công loại hình đặt chân rơi tay chỗ, nhưng cũng có nhất định điểm dừng chân. Đứng tại dưới lầu đại khái quan sát rõ ràng lộ tuyến, Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, hướng cao ốc vào tới. Hắn cũng không quá lo lắng, dù sao mình còn có đạn thời gian cái này tuyệt hảo năng lực tại. Đi vào đại lâu trước mặt, Diệp Trạch Minh giẫm lên mặt tường hướng lên chạy mấy bước, đương thân thể thực sự không cách nào chống lại sức hút trái đất lúc dùng sức tại trên mặt tường đạp một cái, nhảy dựng lên, đưa tay bắt lấy phía trên vách tường, đồng thời mượn nhảy vọt tình thế hai chân bên trên nhất, giẫm tại vách tường bên trên lần nữa mượn lực, cả người ngang qua hướng bên trên bay lên, rơi vào vách tường bên trên, tựa vào vách tường đứng vững. Xuyệt. Diệp Trạch Minh nhịn không được hít sáo. Vì kia mạo hiểm, kích thích cực hạn chạy khốc âm thầm kinh hãi, nhưng lại có loại khó nói lên lời cảm giác sảng khoái. Chỉ là vừa mới như thế mấy cái, hắn liền đã bỏ tới lầu 3. Ngẩng đầu nhìn, con đường sau đó đoạn đều tương đối dễ dàng bỏ lên, ban công cùng vách tường ở giữa khoảng cách không tính quá xa, mà lại hai cái ban công ở giữa có một cái cầu độc mục giống như nhỏ lối đi nhỏ, rất dễ dàng liền có thể leo đi lên. Bởi vậy Diệp Trạch Minh tại vách tường bên trên đặt chân vững vàng bước, cấp tốc xoay tròn một vòng, ở trên tường lật ra cái mặt, sau đó cẩn thận di động đến ban công phía cạnh, lúc này mới dựa theo trước đó xáo lộ, dẫm lên mặt tường hướng lên chạy mấy bước, mượn lực nhảy lên. Nhưng lần này, hắn lựa chọn là hướng ra phía ngoài nhảy sang bên mà không phải hướng ngay phía trên nhảy, nhìn phía dưới xẹt qua phong cảnh, lá trạch sáng tối tự có chút kinh hãi, nhưng hai tay vẫn là chính xác bắt lấy ban công ở giữa đầu kia đường hẹp. Chương 111, mắt ưng xem bực bởi vì độ cao càng ngày càng cao, cho nên tại trên mặt tường chạy cùng nhảy lúc áp lực tâm lý cũng sẽ càng lúc càng lớn, Diệp Trạch Minh cũng là trở nên càng ngày càng cẩn trương, càng như vậy liền càng không thể phạm sai lầm. Nơi này tràng cảnh cấu tạo phi thường chân thực, cứ việc lá trạch biết rõ đó là cái giả lập tràng cảnh, nhưng chạy khốc lúc cần dị thường chuyên chú, căn bản sẽ không suy nghĩ đến đây hết thảy là giả lập. Nhưng mà, mặc dù càng lên cao bỏ thì càng khó, chân chính khó khăn vẫn là lúc xuống lầu. Tục ngữ nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, đối với chạy khốc tới nói càng thêm là như thế này. Chạy khốc người sáng lập đã từng nói, chạy khốc nhất định phải điều kiện bên trong, thân thể tính cân đối, lực lượng, bật lên tự nhiên là không thể thiếu, nhưng chân chính đưa đến mấu chốt tác dụng chính là dũng khí. Ngươi nhất định phải vượt qua sợ hãi của mình, không đi nghĩ nếu như chính mình rơi xuống, ngã sấp xuống sẽ như thế nào, mà đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở trước mắt trên đường, dạng này thân thể mới có thể triệt để bùng ra, cũng liền càng ít phạm sai lầm. Nhưng là, đứng tại hơn 10 tầng cao lầu đỉnh chóp hướng phía dưới nhìn, cũng dưới đáy lòng nói với mình, đợi chút nữa mình nếu không có bất luận cái gì an toàn thiết bị cùng công cụ tình huống dưới tay không bỏ xuống đi, bất kỳ người nào đều sẽ dưới đáy lòng có một chút sợ hãi, càng đừng đề cập là những cái kia từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất dự định người làm như vậy. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh đứng tại mái nhà, trong coi sau một hồi rốt cục hạ quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống. Trực tiếp nhảy đi xuống, mà cũng không phải là sử dụng bất luận cái gì chạy khớp kỹ xảo nhảy đi xuống. Diệp Trạch Minh không ngừng hít sâu, điều chỉnh tim đập của mình, tận lực để cho mình thích hướng loại này gió từ bên người lướt qua, mặt đất cách mình càng ngày càng gần cảm giác sợ hãi, sau đó ép buộc mình tại ngã tại trên mặt đất trong nháy mắt trợn tròn mắt. Quằn xuống đất về sau, hắn liền tựa như ngã ở trong nước chìm vào dưới mặt đất, mà toàn bộ thế giới cũng bắt đầu vỡ nát tan rã, một lần nữa cấu tạo thành khiêu chiến chẳng cảnh, Diệp Trạch Minh lại về tới mái nhà. Hô, cho nên nhảy lầu chính là loại cảm giác này. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, từng có một lần thể nghiệm, cũng liền có chút chuẩn bị tâm lý, mặc dù có chút sợ hãi vẫn là khó tránh khỏi, nhưng ít ra đã có thể tỉnh táo lại, lại phối hợp đạn thời gian để đền bù sai lầm, an toàn xuống đến dưới lầu không khó lắm. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh cuối cùng hít sâu một lần, bắt lấy sân thượng bên dưới, xem trọng tình huống về sau, đem nửa người dưới trước dò xét xuống dưới. Chân tiếp xúc đến vách tường trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh liền mở ra đạn thời gian, hai tay từ phía trên đài bung ra, cấp tốc đảo mắt một vòng quan sát tốt tình huống, hướng về sau một cái lộn mèo, từ trên mặt tường thoát ly mở, mắt thấy liền muốn rơi xuống. Thời khắc nguy cấp này, hắn vội vàng đưa tay bắt lấy vách tường, đồng thời hai chân giẫm tại trên mặt tường, lấy lực ma sát giảm sóc. Lập tức rơi chi thế chậm lại, bởi vì phản tác dụng lực thân thể của hắn mà bắt đầu có nổi lên chi thế trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh lấy mình trèo tại vách tường bên trên tay vì điểm tựa, con người lên, hai chân tại trên mặt tường lẹ xẹt, cả người thuận kim đồng hồ dạo qua một vòng. Cái này một vòng chuyển xong, Diệp Trạch Minh thẳng đứng tại trên mặt tường chạy mấy bước, đợi sức hút trái đất đem hắn hướng phía dưới kéo đi lúc một thanh này lên, rơi vào phía dưới ban công chật hẹp hành lang bên trên, nhanh nhẹn lăn khỏi chỗ tan mất lực trùng kích, nhân thể đứng người lên. Đường chạy không lúc, người có một loại phi thường kỳ lạ cảm giác, một loại dị thường khoái cảm, loại khoái cảm kia cùng đua xe lúc tốc độ cảm giác cùng khống chế cảm giác khác biệt, chạy khốc càng giống là một loại bay lượn, một loại tự do cảm giác. Thật giống như mình kia đối ẩn tàng cánh một lần nữa triển khai. Diệp Trạch Minh cười tự lẩm bẩm, triệt để yên lặng tại chạy khốc mang đến trong khoái cảm. Nói, Diệp Trạch Minh tại cái này ban công ở giữa chật hẹp hành lang bên trên đứng vững, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên hướng về sau một cái lộn ngược ra sau nhảy ra ngoài, ở giữa không trung lật ra hai cái té ngã về sau, đưa tay bắt lấy phía dưới đường hẹp, nhân thể một cái đại hồi hoàn hướng mặt tường nhảy tới, giẫm tại trên mặt tường giảm sóc về sau bắn ngược hướng càng tầng dưới đường hẹp. Vừa rơi xuống tại đường hẹp bên trên, Diệp Trạch Minh liền đuổi tại căng cứng cơ bắp vung lòng trước đó thừa dịp cố này tình thế lần nữa lộn ngược ra sau, giẫm tại trên mặt tường hướng phía dưới chạy mấy bước sau nhảy lên, tiếp tục hướng xuống rơi đi, bằng tốc độ kinh người cấp tốc hạ xuống, trong chớp mắt liền đi tới lầu 4, cũng triển khai hắn tại lần này nhiệm vụ bên trong một lần cuối cùng nhảy bọn. Hắn tại trên mặt tường chạy mấy bước về sau, nhắm ngay độ cao, dùng sức đạp ở trên mặt tường, hướng về phía trước nhảy ra ngoài. Tiếp theo tại giữa không trung lăng không lăn lộn hai lần, hai chân chạm đất trong nháy mắt liền nhào về phía trước, lăn khỏi chỗ, sau khi đứng dậy lại hướng về phía trước chạy ra mấy bước, thẳng đến hoàn toàn đem cái này xung kích tình thế tan mất mới chậm rãi giảm bớt bộ pháp, nhìn phía sau cao ốc hoan hô một tiếng. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi một mạch mà thành, trôi chạy vô cùng lại động tác hoàn toàn không lặp lại, từ nhà này lầu 16 cao ốc mái nhà xuống tới, tổng cộng tốn thời gian không đến 15 giây. Ta nghĩ ta muốn yêu cái này vận động. Lá Trạch sáng tối tự than tự nói. Loại này cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần đem lực chú ý tập trung ở trước mắt trên đường cảm giác, loại này phóng thích chân thực bản thân cảm giác, không có phiền não cảm giác, loại này thiên hạ mặc ta đi cảm giác, loại này tùy tâm sở dụng cảm giác. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Diệp Trạch Minh lập tức đem chui vào hệ thống thăng cấp đến 6, cũng thu được Level 6 năng lực đặc thù. Mắt ứng xem vực, trên phạm vi lớn cường hóa đặc công tầm mắt năng lực cùng năng lực nhận biết, dựa vào tầm mắt mở rộng, giác quan cường hóa cùng trong nháy mắt trí nhớ hình thành không góc chết 360 độ tầm mắt. Người con mắt trên thực tế thị giác xa so với tưởng tượng muốn rộng được nhiều, trọn vẹn đạt đến 180 độ trở lên, chỉ là nhận đại não hạn chế mà không thể cùng lúc chú ý tới cái này 180 độ bên trong tất cả vật thể, cũng liền xuất hiện con mắt dư quang, làm ngươi tận lực đi chú ý dư quang bên trong cảnh sắc lúc kỳ thật vẫn là có thể nhìn thấy. Mà mắt ứng xem được chính là lợi dụng điểm này, cường hóa đặc công lực chú ý, cũng lợi dụng tính lực, khiếu giác đến xác định ánh mắt trong góc chết vị trí của địch nhân, lấy đạt tới tại trong đầu cấu tạo ra 360 độ toàn bộ tin tức hình ảnh mục đích. Thu được năng lực này, tại chui vào lúc có thể làm được chân chính mắt nhìn 6 hướng 2 nghe 8 phương, có thể đem hướng dẫn cùng chạy khắp các loại năng lực hiệu quả tăng lên tới tối cao. Nhưng đối Diệp Trạch Minh tới nói, còn không chỉ là như thế này. Tính cách hệ thống tùy tâm sở dụng bên trong số liệu cũng có chỗ đổi mới. Mắt ứng xem vực không giống với đạn thời gian, tại chui vào lúc đơn độc sử dụng lúc không có hạn chế, tiếp tục thời gian cũng rất ngắn, chỉ có thể duy trì một sát na. Nhưng mà, cái này mắt ứng xem vực hiệu quả lại có thể cùng đạn thời gian hiệu quả cùng tồn tại. Nói cách khác, mở ra đạn thời gian giảm tốc đồng thời, cũng có thể duy trì mắt ứng xem vực 360 độ tầm mắt. Nhưng tác dụng phụ là sẽ đem đạn thời gian tiếp tục thời gian rút ngắn gấp đôi, sử dụng khoảng cách thì sẽ không cải biến. Nhưng mà, đạn thời gian có thể trong nháy mắt tăng tốc người sử dụng lực phản ứng, trên thực tế cho người sử dụng cảm giác xa so với 10 giây dài hơn rất nhiều, cơ hồ tương đương với bình thường thời gian 30 giây, liền xem như 5 giây loại đạn thời gian phối hợp mắt ưng xem vực, cũng đầy đủ hắn quan sát toàn trường cùng sử dụng súng ống giải quyết toàn bộ địch nhân rồi. Với hắn mà nói, hai loại ánh mắt năng lực kết hợp lại, liền biến thành tuyệt đối tầm mắt.